Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta bị bắt làm tù binh rồi. Đại Hoang, phía bắc, Vân Trạch sân xuống. Một chi đội ngũ chính chậm rãi tiến lên. Bọn họ thân mang gia thú, tay cầm trường mâu, cung tiễn, thạch phủ nhóm vũ khí, xem ra tựa như là một đám người nguyên thủy. Đám người này chính áp tải mặt khác một nhóm tù binh. Mục Thanh chính là một cái trong số đó. Trong đội ngũ, Mục Thanh mở mịt nhìn lấy người xung quanh, hai tay bị trói, một cái liên tiếp một cái. Hắn nhìn lấy chính mình, khoác trên người lấy một kiện da thú, lộ ra ngoài da thịt, trắng tinh, hai tay bị nhánh dây cột. Mục Thanh một mặt viết kép một bức. Ta bị bắt, thành tù binh. Chuyện gì xảy ra? Hắn mở mịt. Mục Thanh nhớ đến chính mình tại Sơn Hải Giới, xuất lĩnh Đông Phương nhân tộc các người chơi tấn công Tây Phương thần ma bộ tộc. Về sau bị một tôn Tây Phương thần ma chém giết vỡ lạc. Kết quả vừa tỉnh dậy ngay tại cái này, bị thành tù binh. Ta mẹ nó là trọng sinh, vẫn là vượt qua rồi. Mục Thanh có chút khóc không ra nước mắt. Hắn nhìn lấy bốn phía theo bị bắt làm tù binh người, từng cái thân mặc da thú, làn da ngăm đen, cao to lực lưỡng, hiển nhiên thì là một đám người nguyên thủy. Lại nhìn chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, tâm lý ẩn ẩn có cố dự cảm bất tường. Nơi này là Sơn Hải Giới. Ta trọng sinh rồi. Mục Thanh nội tâm rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt là nhìn đến nơi xa cái kia một tòa cự đại sơn mạch nằm ở nơi nào, kéo dài không hết, cao vút trong mây, hiểm trở vạn phần. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đó là Cấm Đoạn Sơn Mạch. Ngang ở trong Đại Hoang Văn Xin, ngăn cách Đông Phương cùng Tây Phương Đại Lục Văn Minh cấm kỵ sơn mạch. Kiếp trước, Sơn Hải Giới xuất hiện. Địa cầu nhân loại tập thể buông xuống Sơn Hải Giới. Hắn theo một người bình thường từng bước một nỗ lực tu luyện mạch lên, thành vì địa cầu nhân loại bên trong một phương cường giả, xuất lĩnh Đông Phương nhân tộc người chơi đánh vào Cấm Đoạn Sơn Mạch, tấn công Tây Phương thần ma bộ lạc. Nhưng trận chiến kia hắn chiến chết tại Cấm Đoạn Sơn Mạch bên trong, chết tại một tôn Tây Phương thần ma trong tay. Không nghĩ tới thế mà trọng sinh. Mấu chốt là còn trọng sinh đến Sơn Hải Giới bên trong, trở thành một cái Đông Phương bộ lạc thổ dân. Đúng vậy, Mục Thanh minh bạch mình bây giờ tình cảnh, cư nhiên trở thành một cái bộ lạc tù binh. Cái gọi là tù binh, cũng là các đại bộ lạc ở giữa chiến tranh bắt được tù binh. Mục Thanh rất hoảng, có chút nóng nảy. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Sơn Hải Giới thổ dân bộ lạc tù binh dùng để làm gì? Đệ nhất cũng là dùng để hiến tế bộ lạc tế thần. Thứ hai cũng là dùng để bổ sung nhân khẩu, thành làm một cái sinh sôi nhân khẩu công cụ người. Không sai, cũng là biến thành sinh sôi sinh dục công cụ người. Hắn quan sát đến 10 cái trong tù binh, thì hắn một cái trắng tinh, nhìn lấy tay trói gà không chặt. Những người khác không khỏi là bắp thịt nô lên, cao to mạnh mẽ, xem xét cũng là chẳng hán, chính mình là cái yếu gà a. Ở cái này cự thú hoành hành, yêu ma mọc thành bụi, thần ma cái thế sơn hải thế giới, một cái yếu gà muốn sống sót bằng cách nào? Một cái yếu gà, không có giá trị lợi dụng, kết quả duy nhất cũng là biến thành tế phẩm. Làm sao bây giờ? Mục Thanh có chút bối rối, không muốn trở thành tế phẩm. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía áp giải bọn này bộ lạc chiến sĩ. Những bộ lạc này chiến sĩ từng cái khôi ngô dị thường, tay cầm cốt mâu, thạch phủ, cung tiễn nhóm vũ khí, nguyên một đám hung thần ác sát. Trọng yếu nhất chính là mi tâm của bọn họ bên trên có một cái đặc thù hình dáng ấn ký. Nhìn đến cái này một cái hình dáng ấn ký, Mục Thanh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn nhớ đến ấn ký này, hiểu hơn nó đại biểu cùng hàm nghĩa, là một loại bộ lạc đồ đằng ấn ký. Mà cái này một loại hình dáng ấn ký, tại Sơn Hải Giới bên trong chỉ có một cái bộ lạc nắm giữ. Cái kia chính là Đại Hoang bên trong mẫu hệ bộ lạc một trong, Nữ Hoa Thị đồ đằng ấn ký. Bọn họ là Nữ Hoa Thị bộ lạc tộc nhân. Mục Thanh nhớ đến, kiếp trước tại Sơn Hải Giới bên trong, Nữ Hoa Thị thế nhưng là Đông Phương thập đại mạnh nhất thổ dân bộ lạc một trong. Làm Đại Hoang mẫu hệ bộ lạc một trong, Nữ Hoa Thị thế lực cực kỳ to lớn, thống trị phương viên 10 vạn dặm, nắm giữ phía trên ngàn vạn nhân tộc to lớn thổ dân bộ lạc. Hơn nữa còn cùng chung quanh mấy cái đại bộ lạc có quan hệ thông gia, quan hệ vô cùng tốt, thế lực có thể nói là rắc rối phức tạp. Có thể nói, Nữ Hoa Thị là Đông Phương các đại bộ lạc bên trong lớn nhất ăn ngon một cái bộ lạc. Chủ yếu nhất là, Nữ Hoa Thị thừa thải mỹ nữ, đặc biệt là tộc trưởng của bọn họ, bộ lạc thủ lĩnh Hoa Hoàng. Hoa Hoàng chính là Sơn Hải Giới đệ nhất nữ thần. Nàng bị vô số người tôn vì toàn bộ Đông Phương bộ lạc văn minh bên trong xinh đẹp nhất nữ thần, bị toàn bộ Đông Phương địa cầu vô số nhân loại truy phủng. Vô số người vì đó nghiêng đổ cùng cùng nhiệt. Ở kiếp trước, Hoa Hoàng thế nhưng là danh tiếng vang dội nhất, xếp tại Đại Hoang nữ thần bảng vị thứ nhất. Thậm chí một lần vượt qua còn lại các đại bộ lạc tộc trưởng, thậm chí các đại thần ma thế lực đứng đầu bảng. Vô số người làm truy cầu vị này tuyệt thế Hoa Hoàng, thậm chí chỉ là vì thấy tuyệt đại Hoa Hoàng một mặt, cam nguyện thêm vào Nữ Hoa bộ lạc trở thành một thành viên trong đó. Cái này đưa đến Nữ Hoa bộ lạc thế lực một lần áp đảo những bộ lạc khác phía trên. Ta thành Nữ Hoa thị tù binh. Mục Thanh tâm lý chỉ cảm thấy một trận hoang đường, hãi đến hoảng. Đây cũng không phải là chuyện tốt ta. Chính mình cái này một thân yếu gà bộ dáng, bị mang về xuống chàng chỉ có một cái, biến thành đồ đẳng tế thần tế phẩm. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp trốn. Hắn hiểu được chính mình tình huống thật to không ổn. Không thể biến thành tế phẩm a, nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Coi như không phải tế phẩm, biến thành sinh sôi công cụ người cũng là cực sự thê thảm, không có tự do, thậm chí cho đến chết người đều chỉ có thể làm sinh sôi công cụ. Làm sao trốn? Mục Thanh tỉnh táo lại, nhìn lấy bốn phía hơn 10 vị nữ hoa bộ tộc dũng sĩ, từng cái cao to mạnh mẽ, đều là có thể xé xác hổ báo manh nhân a. Nếu là đời trước của hắn khẳng định không sợ, nhưng bây giờ hắn cũng là một cái tay trói gà không chặt yếu gà. Muốn chạy trốn, khó như lên trời a. Làm sao bây giờ? Mục Thanh có chút gấp, lại không nghĩ biện pháp đào tẩu, bị mang về bộ lạc xuống chẳng có thể nghĩ. Đinh. Hệ thống thêm lại hoàn tất. Trong đầu truyền tới một thanh âm thần bí. Mục Thanh giật cả mình, trong lòng đại hỉ. Hệ thống, ta cũng có ngón tay vàng. Kiểm tra đến ký chủ gặp phải khó khăn lựa chọn. Mở ra nhiệm vụ lựa chọn, 3 chọn 1. Đích. Nhiệm vụ 1, ký chủ trở thành nữ hoa thị tù binh, tình huống không ổn, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, lựa chọn chủ động thoát đi, khen thưởng 10 tấn hoàng kim. Nhiệm vụ 2, trốn cái gì trốn, trở thành tù binh không tâm sao? Làm một cái thành công tù binh, cần phải vì nhân loại bộ lạc nhân khẩu sinh sôi đại nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến. Khen thưởng, sắt thép quả thận, kim thương bất đảo. Nhiệm vụ 3, làm người phải khiêm tốn, đặc biệt là làm một tù binh, trước vững vàng một đợt, lặng lẽ dọn, bắn súng không muốn. Khen thưởng, lực lượng 10, thể chất 10, nhanh nhẹn 10, tinh thần 10. Nhìn lấy ba cái hệ thống nhiệm vụ lựa chọn, Mục Thanh ngây dại. Nhiệm vụ thứ nhất, thoát đi, khen thưởng 10 tấn hoàng kim, có tác dụng cái gì? Mẹ nó, ta hiện tại có thể chạy đi mới được a. Đến mức cái thứ hai, Mục Thanh trong mắt trừng lớn, kém chút rớt xuống. Nói câu lời trong lòng, hắn thèm. Sắt thép quả thận, kim thương bất đảo. Ngoa tạo. Cái này thỏa thỏa chính là dụ hoặc ta à? Hệ thống không nói võ đức, rất hư. Mục Thanh chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào nhiệm vụ thứ ba phía trên. Nhiệm vụ thứ ba rất phù hợp Mục Thanh ý nghĩ trong lòng, điệu thấp mới là vương đạo a. Ta chọn ba. Cân nhắc một phen, Mục Thanh khẽ cắn môi chật vật làm ra lựa chọn. Đinh. Lựa chọn hoàn tất, khen thưởng cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở truyền đến, Mục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một cỗ năng lượng tràn vào, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân. Chương 2, tù binh. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Mục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có một cỗ năng lượng tràn vào, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân. Đó là một loại cảm giác cường đại, thể chất, lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, toàn bộ 10, để cả người hắn đều ở vào một loại phấn khởi trạng thái. T. Thật là thoải mái. Hoàn thành cường hóa, Mục Thanh hít sâu một hơi. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Hệ thống, mở ra ta tin tức trang địa. Mục Thanh trong lòng mặc niệm một câu. Đinh. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 20, 10. Thể chất, 20, 10. Nhanh nhẹn, 21, 10. Tinh thần, 30, 10. Trong dấu ngoặc trị số chính là nhân loại phổ thông người trưởng thành bình thường trị số. Nhìn lấy chính mình số liệu tin tức, Mục Thanh trong lòng nhộn nhạo một chút vui sướng. Lực lượng của hắn cùng thể chất đều là 20 điểm, nhanh nhẹn 21 điểm, đại biểu cho so với người bình thường loại cường lớn gấp đôi. Đến mức cao nhất một cái thuộc tính là tinh thần, cao đến 30 điểm, có thể là bởi vì hắn kiếp trước có quan hệ, trọng sinh qua đến tự nhiên tinh thần thuộc tính càng thêm nổi bật. Bóp bóp nắm tay, Mục Thanh cảm giác mình thân thể lực lượng cùng tố chất đều có kinh người cải biến cùng đề cao. Hắn trong lòng suy nghĩ, hiện tại có hay không có thể trốn đâu. Bất quá vừa nhìn thấy chung quanh nguyên một đám cao to mạnh mẽ nữ hoa thị bộ lạc dũng sĩ, tâm lý ý nghĩ kia dập tắt. Đám người này, từng cái lực lượng dữ dội, là có thể xé xác hổ báo tồn tại a. Hắn hiện tại tuy nhiên có điểm lực lượng, nhưng so với tới vẫn là có nhiều không bằng. Vì sinh mệnh an toàn, vẫn là vững vàng một điểm tốt. Trước xem tình huống một chút, đi một bước nhìn một bước mới quyết định. Nhanh điểm. Đang nghĩ ngợi, bên cạnh truyền đến một tiếng quát lớn. Một tên bộ lạc dũng sĩ nắm cốt mâu, lớn tiếng quát lớn. Mục Thanh một nhóm tù binh từng cái liên tiếp, nguyên một đám bị xua đuổi lấy đi. Một đường lên, hắn đều lặng lẽ quan sát, trong bóng tối lưu ý. Không bao lâu, một đoàn người rốt cục về tới nữ hoa bộ lạc. Khi thấy phía trước dãy núi phía trên dựng đứng một tòa khổng lồ bộ lạc, Mục Thanh trong lòng sửng sốt một chút. Bởi vì cái này cùng hắn quen thuộc nữ hoa bộ lạc có chút không giống. Phải biết, kiếp trước nữ hoa bộ lạc thế nhưng là thập đại mạnh nhất Đông Phương bộ lạc một trong, thế lực to lớn. Là 10 bộ lạc lớn nhất một trong, nữ hoa thị xây dựng ở sườn núi, trưởng quản phương viên 10 vạn dặm. Kỳ chủ thành vô cùng to lớn, chiếm cứ lấy toàn bộ sơn mạch, có thể dung nạp hơn 100 vạn người ở lại đại thành. Nhưng bây giờ xem ra, nữ hoa thị bộ lạc chủ thành không có kiếp trước chính mình nhìn đến khổng lồ như vậy to lớn, dường như nhỏ rất nhiều lần a. Phía trước một tòa cự đại bộ lạc sơn môn, đứng vững sơn núi, là từ vô số cự thạch tạo dựng lên, phía trên đứng thẳng lấy một cái to lớn đồ đằng trụ. Phía trên khắc họa lấy một đầu to lớn đồ đằng. Hình rắn đồ đằng chính là nữ hoa tộc tế tự cung cấp nuôi dưỡng một tôn đại hoàng tế thần. Cái gọi là tế thần, Mục Thanh biết đó là sơn hải giới cự thú, dị thú, vân vân. Nữ hoa bộ lạc cung phụng tế thần thì là một loại sơn hải giới cường đại dị thú, đằng xà. Dọc theo đường núi lên núi eo, mọi người đi tới bộ lạc trước sân môn. Giờ phút này, đã có đại lượng bộ lạc tộc nhân đi tới, đứng tại hai bên. Bọn họ nam nữ lao hấu đều có, từng cái đều tại xem chừng lấy lần này bị mang về tù binh. Nhóm này tù binh hơi ít ta. Đúng vậy a. Lần trước theo phụ cận bộ lạc cướp tới trên 100 cái tù binh. Lần này làm sao mới 10 cái? Bên cạnh bộ lạc tộc nhân, từng cái thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Giống như lần này bộ lạc chiến tranh mới mang về 10 cái tù binh, có chút ít đến thương cảm. Đã không ít. Một vị lao nhân lắc đầu. Hắn nói ra, đi qua chúng ta nữ hoa thị mấy lần chiến tranh, chung quanh bộ lạc tộc quần đều vô tình hay cố ý hướng mặt ngoài di chuyển. Theo tộc trưởng chinh phục chung quanh mấy cái bộ lạc, mấy năm gần đây lấy được tù binh càng ít. Nghe chung quanh đông đảo bộ lạc tộc nhân nghị luận, Mục Thanh trong lòng như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn có một cái kinh người suy đoán. Chính mình không chỉ có trọng sinh, còn vượt qua đến sơn hải giới trở thành một tên thổ dân không nói, mấu chốt là mình bây giờ vị trí thời đại. Vô cùng có khả năng là nữ hoa thị còn không có triệt để hình thành 10 bộ lạc lớn nhất trước đó thời đại. Hiện tại nữ hoa thị bộ lạc chỉ có thể coi là một cái trung đẳng bộ lạc, không tính là một cái to lớn cự hình bộ lạc thế lực, càng không phải là đại hoang đông phương 10 bộ lạc lớn nhất bá chủ một trong. Xem ra ta là tới đến nữ hoa thị trở thành hoa hoàng thời gian lúc trước đoạn. Một thanh niên lặng quan sát, đạt được cái kết luận này. Nữ hoa thị bộ lạc đang ở vào mở rộng giai đoạn, còn không có thực sự trở thành 10 đại bá chủ bộ lạc một trong. Cứ như vậy hắn thì có càng nhiều cơ hội. Tộc trưởng có lệnh, mang tù binh đi tế đàn. Lúc này, phía trước đi tới một tên bộ lạc đại hán, truyền đạt mệnh lệnh của tộc trưởng. Một thanh tâm tư khẽ động, không cần phải nói là trực tiếp phía trên tế đàn a. Trong lòng của hắn hoảng hốt, tình huống không thích hợp. Vì sao trực tiếp phía trên tế đàn? Hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì lựa chọn trực tiếp trở thành tế phẩm a. Không ổn a. Một thanh tâm lý âm thầm gấp, hiện tại làm sao xử lý? Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể biến thành tế phẩm sao? Chẳng lẽ hiện tại phản kháng giết ra ngoài? Đừng nói giỡn. Không nói nữ hoa bộ lạc cường giả như mây, bộ lạc dũng sĩ từng cái có thể xé xác hổ báo lực lượng, mình bây giờ có thể chạy mới là lạ. Không nói tới nữ hoa bộ lạc cường đại nhất là vị kia sơn hải đệ nhất nữ thần hoa hoàng a. Vị này mới là đáng sợ nhất, thực lực chính là toàn bộ bộ lạc tồn tại cường đại nhất. Kiếp trước, Mục Thanh may mắn mắt thấy hoa hoàng sức một mình trấn sát một tôn sơn hải giới 10 vạn năm cự thú, nhẹ nhõm trấn áp một tôn tây phương thần ma. Nhớ tới hoa hoàng cái kia tuyệt đại phong tư, gây nên vô số thanh niên nam nữ cuồng nhiệt truy phủng, bị một đám người mang theo đi hướng bộ lạc phía sau, một mảnh vách núi trước. Chỗ đó xây cất một tòa đàn thế, chung quanh đứng thẳng lấy 9 căn cự đại cây cột. Mỗi một căn trụ tử trên mặt đều điêu khắc một cái hình rắn đồ đằng. Bộ lạc tế thần, ngay tại vách núi phía dưới. Bề họ đang nghĩ ngợi, phía trước truyền đến một trận nhu tê. Mục Thanh dương mắt nhìn lên, kinh ngạc phát hiện tại tế đàn phía trước chính buộc lấy một con trâu, toàn thân lông tóc vàng rực, hai cái sừng nhưu to lớn, vô cùng sắc bén. Cái kia khôi vĩ to con thân thể, so với trên địa cầu bất luận cái gì phổ thông trâu đều muốn to lớn. Phỉ nhưu. Mục Thanh liếc một chút nhìn ra, đây là một đầu phỉ nhưu. Phỉ nhưu chính là sơn hải giới một loại dị thú, lớn lên giống trâu, lực lớn vô cùng. Không nghĩ tới, nữ hoa thị bộ lạc chộp tới một đầu phỉ nhưu, xem bộ dáng là trở thành tế phẩm. Lên tế phẩm. Hiến tế bộ lạc tế thần. Phía trước, một cái thân mặc áo bào xám, đầu đội xương thú mặt nạ, tay cầm cốt trượng bộ lạc tế tự không ngừng nhảy một loại nào đó thần bí vũ đạo. Một bên nhảy, một vừa ngâm sướng tối nghĩa tế văn. Lập tức, một thanh chờ 10 cái tù binh cùng một chỗ bị đuổi kịp tế đàn. Hắn tù binh của hắn nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, ý thức được nhóm người mình tình huống. Bọn họ minh bạch đây là muốn trở thành tế phẩm, hiến tế bộ lạc tế thần. Xong, ta không muốn chết a. Một số tù binh có chút khủng hoảng, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh. Một thanh cũng có chút hoảng a. Cùng chính mình dự liệu khác biệt, thế mà trực tiếp trở thành tế phẩm. Chẳng lẽ không chọn lựa sao? Không cần mở rộng sinh sôi bộ lạc nhân khẩu công cụ. Hiến tế bắt đầu. Ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy một tên bộ lạc tế tự cơ lấy sắc bén cốt đao tiến lên, một đao đâm vào phỉ ngưu cổ, huyết dịch hào hào lưu lại. Bề họ bốn. Phỉ ngưu kêu to, ra sức dây rủa. Huyết dịch theo tế đàn chạy xuống vách núi, mùi máu tươi tràn ngập ra. Một thanh trong lòng siết chặt, bản năng cảm giác được một cỗ trầm trọng cảm giác áp bách. Oeng. Đột nhiên, vách núi phía dưới truyền đến một tiếng oanh minh, mặt đất chấn động. Trung quanh bộ lạc tộc mọi người xoạt quỳ đi xuống. Tế đàn chấn động. 10 cái tù binh đều run lẩy bẩy, có trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Bề họ bốn. Phỉ Ngưu hoảng sợ dãy rủa, phát ra từng tiếng hoảng sợ châu tê. Dường như vách núi phía dưới có vật gì đáng sợ đi ra. Ầm ầm. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt. Ngay sau đó vách núi phía dưới lao ra một cái quái vật khổng lồ, phá vỡ vân vụ leo lên. Nhìn đến trước mắt quái vật khổng lồ, một thanh đồng tử co rụt lại. Bộ lạc tế thần xuất hiện. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 3. Không hoảng hốt, ta trước thăng cái cấp. Ầm ầm, vách núi chấn động. Một đầu quái vật khổng lồ vèo một cái xông lên. Đầu to lớn ngóc lên, cao đến 10 mấy mét, trên thân mọc đầy thật dày lớp biểu bì, hai con mắt huyền như đèn lồng đồng dạng chiếu rọi ra u lãnh quang mang. Xà, một con cự xà. Nữ hoa thị bộ lạc đồ đẳng tế thần xuất hiện. T. Nó vừa xuất hiện, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng gào rú, kinh hãi hoàn toàn khắp nơi. Phỉ Ngưu tại chỗ dọa đến có quắp trên mặt đất. Chỉ thấy cự xà mở ra miệng động, cắn một cái vào Phỉ Ngưu, ung ục một chút nuốt vào. Một miệng uống hết. Tại chỗ 10 cái tù binh đều hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Bọn họ nguyên một đám quỷ trên mặt đất gục ở chỗ này run lẩy bẩy, không dám có mảy may vọng động. Chỉ có một người như cũ đứng tại trên tế đài, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt cự xà. T. Ngang. Cự xà hướng về phía tế đàn há mồm gào rú, thanh thế cuồn cuộn. Một cỗ hôi thối xông vào mũi, để 10 cái tù binh đều thẳng tiếp co quắp ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Chỉ có một thanh một người ngạo đứng ở đó, không nhúc nhích tí nào. Tế thần hung ác dọa người, làm sao bây giờ? Đinh. Nhiệm vụ lựa chọn. Nhiệm vụ 1, tế thần thật là đáng sợ, tranh thủ thời gian quỳ xuống khẩn cầu tha thứ, khen thưởng, kỹ năng nô nhan vui cười. Nhiệm vụ 2, vĩ đại tế thần, van cầu ngươi ăn ta đi, chủ động tiến lên hiến tế chính mình, cầu tế thần ăn ngươi, khen thưởng, thành kính thánh đồ xưng hảo. Nhiệm vụ 3, cầu thí tế thần, cũng là một đầu xuất sinh mà thôi, có tư cách gì để cho ta quỳ xuống, ngông nên kiên cường, thể sống chết không theo, nhân tộc vĩnh không khuất phục, khen thưởng, mắt cấp nhân loại thuộc tính. Nhìn lấy hệ thống xuất hiện 3 cái nhiệm vụ lựa chọn. Không cần phải nói, Mộc Thanh cũng minh bạch chính mình làm như thế nào chọn. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, làm không được. Bất kể là kiếp trước kiếp này, hắn đều khó có khả năng làm như vậy. Đến mức chủ động tiến lên xin người ta ăn chính mình, đầu hóng gió mới chọn cái này. Không hoảng hốt, ta trước thăng cái cấp. Ta chọn 3. Mộc Thanh tâm lý mặc niệm một câu, làm ra lựa chọn. Đinh. Hoàn thành lựa chọn, khen thưởng cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Mộc Thanh bỗng nhiên cảm giác thể nội tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt bức xạ toàn thân. Trong khoảnh khắc hắn cảm giác thân thể của mình tố chất toàn phương vị thu được kinh người tăng lên, cả người ở vào một loại thuế biến bên trong. Mắt cấp nhân loại thuộc tính. Hắn vạn phần hiếu kỳ, cảm giác thân thể các phương diện tố chất, lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, thậm chí tinh thần đều phải đến to lớn tăng lên. Ông. Thân thể chấn động, Mộc Thanh thẳng tắp như tùng, đứng ngạo nghễ tại bên trên tế đàn, hạt lập độc hành. Lúc này, nuốt lấy phỉ ngưu cự xà đột nhiên ngẩng đầu lên, ở trên cao nhìn xuống bên trên tế đàn 10 cái tù binh tế phẩm. Cái kia một đôi là đèn lồng ánh mắt, hiện ra thâm thẳm lục quang, để mắt tới Mộc Thanh. 3. Hai tay nhẹ nhàng chấn động, trói buộc nhánh dây trực tiếp lên tiếng mà đứt. Mộc Thanh thần tình nghiêm túc chầm chậm lấy trước mắt cự xà, trong thân thể cất giấu lực lượng vận sức chờ phát động. Như là trước kia hắn còn có chút niềm tin không đủ, nhưng vừa mới thu được mát cấp nhân loại thuộc tính sau lại khác biệt. Tuy nhiên cụ thể không rõ ràng mát cấp nhân loại thuộc tính có bao nhiêu, nhưng cảm giác toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo, để trong lòng của hắn yên ổn. Tăng thêm tiếp trước bàn tay mình cầm một loại bạo huyết bí thuật, có thể thời gian ngắn buộc phát ra gấp 10 lần thậm chí càng lớn lực lượng đầy đủ nên đối trước mắt cự xà. Muốn ăn ta, muốn vỡ nát ngươi một miệng răng. Mộc Thanh lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt sát khí tràn ngập. Kiếp trước, chết ở trong tay hắn cường giả số lượng cũng không ít, thậm chí giết qua mấy cái tôn phương Tây bán thần cường giả. Cho nên trên thân sát khí chi thịnh, liền cự xà đều cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. T. Cự xà há mồm phát ra một tiếng gào rú, tiếng như bò kêu, lại như là từng đợt long âm, đinh tai nhức óc. Một tiếng giống to, cuồn phong tàn phá bừa bãi, trên tế đài còn lại tù binh nguyên một đám bị thổi bay ra ngoài. Chỉ có Mộc Thanh một người đứng ngạo nghễ trên đài, tóc thổi đến bay phất phới, hai chân đóng ở trên mặt đất, tế đàn tạch 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 rạn nứt ra, sửng sốt không nhúc nhích tí nào. Tình cảnh này sợ ngây người chung quanh tất cả mọi người. Một người một xà cứ như vậy rằng có lấy, bầu không khí ngưng trọng vô cùng. Mộc Thanh chuẩn bị thi triển bạo huyết thuật đụng một cái, tuy nhiên khả năng đánh không thắng cái này con cự xà, nhưng ít ra có thể tự vệ một phen đầy đủ. Oeng. Rằng có sau một hồi, cự xà đột nhiên lui đi. Nó đầu to lớn chậm rãi lui vào vách núi phía dưới, biến mất trước, cái kia một đôi là đèn lồng trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Tựa hồ rất ngạc nhiên Mộc Thanh vì sao không e ngại nó đâu. Hô. Cự xà thối lui, Mộc Thanh thở phào một cái. Tuy nhiên không e ngại, nhưng có thể không liều mạng đương nhiên là một chuyện tốt. Lúc này, bộ lạc một tòa hào hoa thạch điện trước, đang có lấy hai người nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Người này không tệ. Cầm đầu một tên thần bí nữ tử, mặc trên người tinh mỹ quần áo, dáng người huyền chuyển, trên hai tay mỗi người quay quanh lấy một cái vầng sáng nhàn nhạt. Nàng có thế lên bất luận cái gì từ ngữ đều không cách nào hình dung dung nhan tuyệt thế, đầu đội một đỉnh mũ phượng, sau đầu treo lấy một vòng kim sắc vòng ánh sáng, thánh khiết, tôn quý, thần bí. Nàng chính là nữ hoa bộ lạc tộc trưởng, nữ hy vọng, tôn xưng hoa hoàng. Đem hắn mang đến trại tù binh, thật tốt quan sát. Nói xong, hoa hoàng quay người đi vào thạch điện. Kỳ thật cự xà vừa mới đột nhiên rời đi, là nàng phát ra chỉ lệnh. Nàng tựa hồ là đối một thanh người này cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, tế đàn chung quanh xông tới một đám bộ lạc thủ vệ. Tộc trưởng có lệnh, mang đến trại tù binh. Cầm đầu thị vệ thống lĩnh, tay cầm một cây tinh xảo cốt mâu, phong mang nhắm ngay một thanh. Nhìn lấy chung quanh nhìn chằm chằm bộ lạc thị vệ. Một thanh biết, đây là hoa hoàng bên người thủ vệ, mỗi một vị đều là thực lực cường đại người. Trại tù binh là bộ lạc chuyên môn thu nạp tù binh một cái doanh địa. Bên trong có theo các đại bộ lạc giành được tù binh, tụ tập cùng một chỗ, dùng để khai thác mỏ, đốn cây, vân vân. Hoặc là thỉnh thoảng cũng có được bộ lạc người đến đây trại tù binh chọn lựa nam nhân, mang về làm sinh sôi đời sau công cụ người. Biết mình muốn được đưa đi trại tù binh, một thanh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không bị làm thành tế phẩm, kế tiếp còn có cơ hội. Đến mức làm sinh sôi công cụ, đừng nói giỡn, đánh chết đều không làm cái này. Đương nhiên, nếu như là bộ lạc tộc trưởng, hoa hoàng, vậy liền coi là chuyện khác. Tù binh tại bộ lạc đối ngoại chiến tranh thời điểm sẽ trở thành một đám pháo hôi sông pha chiến đấu. Một đám bộ lạc thủ vệ áp tải một thanh cùng trước đó tù binh cùng một chỗ đưa đi trại tù binh. Nữ hoa bộ lạc trại tù binh ngay tại bộ lạc phía đông, dựa vào một mảnh vách núi, chỉ có một cánh cửa tiến vào, xây cất cao lớn tường đá. Bên trong cũng là trại tù binh. Nơi này trước mắt tụ tập 5.000 tù binh, đều là đến từ các đại bộ lạc cấp đoạn tù binh tới. Đi vào. Trại tù binh trước cửa đá, một đám thị vệ áp giải đến nơi đây. Mấy tên thị vệ cơ lấy cốt mâu lớn tiếng quát lớn, đem mọi người đuổi đến đi vào. Bành. Sau đó trầm trọng cửa đá chậm rãi đóng lại. Mộc Thanh theo 10 cái tù binh cùng một chỗ bị đuổi vào trại tù binh. Vừa tiến đến đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, sát khí đập vào mặt. Toàn bộ trại tù binh dung nạp hơn 5.000 người. Mộc Thanh bọn người tiến đến, lập tức đưa tới trại tù binh bên trong còn lại tù binh chú ý. Số lớn tù binh theo nhà gỗ, trong nhà đá đi ra. Bọn họ từng cái dáng người khôi ngô cường tráng, mọc đầy bắp thịt, cao to lực lưỡng, khuôn mặt hung ác, trên thân hoặc nhiều hoặc ít lưu xuống không ít vết sẹo. Xem ra ngược lại càng thêm ưu hãn cùng hung ác. Nguyên một đám tù binh hung thần ác sát vây quanh, nhìn chằm chằm Mộc Thanh bọn người. Còn lại tù binh đều run lẩy bẩy, âm thầm sợ hãi. Một người cầm đầu, khuôn mặt hung ác, cao 3 mét thân thể giống như một tôn bạo hùng, bắp thịt cả người nhô lên, cho người ta một loại tàn bạo cảm giác áp bách. Đinh. Nhiệm vụ lựa chọn bắt đầu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong đầu chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Mục Thanh thần sắc khẽ động, trong lòng nhỏ vui, lại tới nhiệm vụ. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 4, phàm nhân cực hạn. Nhiệm vụ 1, làm một cái nam nhân, muốn làm thì làm đệ nhất, cho dù là tù binh, cũng muốn làm trong tù binh đệ nhất nhân, đánh bại trại tù binh đầu lĩnh, dùng thực lực chứng minh ngươi cường thế, khen thưởng, mắt cấp bát cực quyền. Nhiệm vụ 2, nam nhân chính là muốn vô địch, thiết quyền vô địch, chiến ý vô địch, vĩnh viễn không bao giờ nói bại, khiêu chiến toàn bộ trại tù binh, khen thưởng, mình đồng ra sát. Nhiệm vụ 3, làm cái gì nam nhân, làm thái giám nhân yêu không tâm à, kiên quyết không làm nam nhân, quỳ xuống, liếm trại tù binh tất cả mọi người ngón chân, khen thưởng, mị cốt tự nhiên, đưa ta nương nương quyền, mỗi ngày biến tính một lần. Đinh. Nhiệm vụ này có thể nhiều chọn. Nhìn lấy hệ thống ba đại nhiệm vụ nhắc nhở. Đệ nhất đệ nhị cái còn có thể, nhưng cái thứ ba là cái quỷ gì? Mục Thanh khỏe miệng co giật, than bùn chính là muốn ta làm thái giám nhân yêu. Hệ thống ta hoài nghi ngươi muốn hô ta, nhưng ta không có chứng cứ. Nếu là có thể nhiều chọn, vậy liền lựa chọn đệ nhất đệ nhị. Ta chọn một cùng hai. Mục Thanh tâm lý yên lặng tiếp nhận nhiệm vụ. Đinh. Lựa chọn hoàn tất, khen thưởng cấp cho. Ông. Nhắc nhở vừa dứt, cũng cảm giác thể nội tuôn ra một nguồn sức mạnh mênh mông, trong nháy mắt khuyết tán toàn thân bên trong, dung nhập cơ thể huyết nhục bên trong. Mình đồng ra sát, trong nháy mắt hoàn thành. Vốn là da thịt trắng non Mục Thanh, hiện tại cơ mặt ngoài thân thể ẩn ẩn hiện ra một tia cổ động lộng lẫy, trên thân mỗi một khối bắp thịt đều ẩn chứa một nguồn sức mạnh mênh mông. Mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Trong đại não tràn vào một cỗ tin tức liên quan tới bát cực quyền, trong nháy mắt mắt cấp. Giờ khắc này, Mục Thanh cảm giác trong thân thể mình cất giấu lực lượng bỗng nhiên sôi trào, dung luyện thành một cỗ, hóa làm một loại thần bí kinh lực. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Giờ phút này, Mục Thanh có tuyệt đối tự tin đem trại tù binh 5000 tù binh hết thảy đánh ngã. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, phàm nhân, cực hạn. Lực lượng, 99, 10. Thể chất, 99, 10. Nhanh nhẹn, 99, 10. Tinh thần, 99, 10. Thiên phú, mình đồng ra sát. Công pháp, bát cực quyền, mát cấp. Nhìn lấy tin tức của mình trong địa, Mục Thanh trong lòng một cỗ hào hùng dâng lên. Các hạng thuộc tính toàn bộ đạt đến nhân loại cực hạn, cũng là mát cấp nhân loại thuộc tính. Nhân loại ở vào phàm nhân giai đoạn có thể đạt tới cực hạn chính là cái này tầng thứ. Toàn bộ 99 điểm thuộc tính, đây cũng không phải là chỉ đại biểu lấy nắm giữ 9 lần tiếp gần 10 lần lực lượng đơn giản như vậy. Bởi vì càng lên cao, điểm thuộc tính gia tăng thì càng khó, mỗi một điểm thuộc tính đều đại biểu cho một loại to lớn tăng lên cùng thuế biến. 99 điểm lực lượng, Mục Thanh có thể dễ dàng dơ lên nặng 10 tấn đồ vật, mọi cử động mang theo lực lượng kinh khủng. Đây chỉ là phàm nhân cực hạn, xưng là phàm nhân cảnh giới. Mục Thanh rất rõ ràng cái thế giới này thực lực cảnh giới phân chia, từ thấp đến cao chia làm phàm nhân, thiên nhân, chí nhân, thánh nhân, đế cấp, truyền kỳ, thần thoại. Hắn chỉ kém một bước nhỏ thì có thể đột phá phàm nhân cảnh giới, bước vào thiên nhân tầng thứ. Rất tốt. Mục Thanh đối tại tiến bộ của mình hài lòng cùng cực. Tin tưởng không bao lâu liền có thể đạt tới kiếp trước độ cao, thậm chí một lần hành động siêu việt. Khen thưởng đã đến, hiện tại cái kia hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, một đoàn tù binh vây quanh. Lít nha lít nhít tù binh, từng cái hung thần ác sát, không có hảo ý. Cùng theo một lúc tiến đến tù binh đã lựa chọn quỳ xuống, không dám có một tia phản kháng. Cầm đầu tôn này tù binh, thân cao tiếp cận 3 mét, giống như một tôn cột điện bằng sắt, toàn thân da tay ngăm đen hiện ra ánh sáng, như cùng một con bạo hùng tràn đầy áp bách lực. Mới tới, quỳ xuống, tha cho ngươi một mạng. 10 cái mới tới tù binh đều quỳ xuống, thế mà còn có một cái không quỳ. Chẳng phải là không nể mặt mũi nha? Cái kia cao 3 mét bạo ngược đại hán đi tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn vừa kinh khủng. Có thể Mục Thanh không sợ hãi chút nào, ngược lại chậm rãi đi ra phía trước. Nha, mới tới tiểu tử kia là cái đau đầu, là muốn chết ta. Lại dám chống đối bạo hùng. Chết chắc. Ta đánh cược hắn nhất định bị bạo hùng xé thành hai nửa. Trung quanh còn lại tù binh xem xét nhất thời tràn đầy phấn khởi, có chút thậm chí thương hại nhìn lấy Mục Thanh. Cái này mới tới tiểu thanh niên, thế mà không hiểu chuyện chống đối bạo hùng. Người nào không biết bạo hùng tại toàn bộ trại tù binh bên trong là biết đánh nhau nhất một cái, hung tàn nhất, cường hãn nhất một cái tù binh. Tất cả tù binh đều thần phục tại sự cường đại của hắn vũ lực phía dưới. Không phục, đều bị bạo hùng lấy lớn nhất thủ đoạn hung tàn xé nát. Ngươi, quỳ xuống. Bạo hùng một mặt hung ác nhìn chằm chằm Mục Thanh, mà Mục Thanh lại một mặt bình tĩnh, bẻ bẻ cổ, hoạt động xuống thân thể, yên lặng quen thuộc lấy thể nội lực lượng cường đại. Thần phục ta, tha cho ngươi một mạng. Mục Thanh đột nhiên mở miệng nói ra một câu chấn hám nhân tâm mà nói tới. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ngây dại. Liên bạo hùng đều ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng thấy như thế cuồng vọng người. Đáng tiếc hắn không biết, đến đón lấy Mục Thanh một phen càng ngông cuồng hơn. Các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Hôm nay ta một người đơn đấu các ngươi tất cả mọi người, đem bọn ngươi hết thảy đánh ngã. Mục Thanh nói khoác mà không biết ngượng chỉ chung quanh tất cả tù binh. Một câu, nhất thời chọc giận toàn bộ trại tù binh. Cuồng vọng, tiểu tử ngươi muốn chết? Giết chết hắn! Giết! Lập tức liền có 5 cái tù binh bị chọc giận, trực tiếp xông lên đến muốn đem Mục Thanh xé thành mảnh nhỏ. Quá cuồng vọng! Bành bành bành! Bóng người nhoáng một cái, chỉ thấy vài tiếng trầm đục sau đó, năm cái khôi ngô tù binh từng cái bay rất ra ngoài, nện trong đám người không nhúc nhích. Năm người toàn bộ ngất đi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra chuyện gì? Mục Thanh tốc độ quá nhanh, phần lớn người căn bản không nhìn thấy người thì bay rất ra ngoài. Hiện trường chỉ có giải rác mấy người thấy được Mục Thanh như thế nào xuất thủ. Bạo Hùng trong mắt hơi híp, lộ ra từng tia hung quang. Cái này mới tới không đơn giản a, chắc không được như thế cuồng vọng. Phía trên, đem hắn xé nát. Trung quanh đông đảo tù binh thanh tỉnh lại, ào ào giận tím mặt. Lên. Mấy chục cái tù binh cùng nhau tiến lên. Đối mặt mấy chục cái tù binh vây công, Mục Thanh mặt không đổi sắc, hai chân vạch một cái bày ra một cái tư thế. Làm một cái đã từng cường giả, hắn chiến đấu bát sát kinh nghiệm tự nhiên không gì sánh kịp, há sẽ biết sợ vây công. Giết. Theo một tiếng quát lớn, Mục Thanh xuất thủ. Bóng người nhoáng một cái, mặt đất lôi ra từng đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều đánh vào trên người một người. Oeng. Sau một khắc, hơn 10 người như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay rất ra ngoài, phanh phanh đập vào trong đám người, gây nên một trận rối loạn. Đáng giận. Người này dũng mãnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Những người khác xem xét nhất thời nổi giận, liên tiếp hai lần đánh mặt hai cũng chịu không được. Ha ha ha, đến được tốt. Mục Thanh cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, ôm quyền trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bành. Một cái thân chính khuỵu tay đánh vào một tên tù binh lồng ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngực sụp đổ, cốt cách đứt gãy vài gốc, tại chỗ nôn máu bắn tung tóe đụng ngã lăn mười mấy người mới không có khí tức. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngươi làm càn. Thấy có người bị đánh chết tươi, Bạo Hùng nhất thời giận dữ. Hắn chợt quát một tiếng hướng về Mục Thanh lao đến, giống như một cỗ tạ ù ù giết tới. Đối mặt một cỗ đập vào mặt sát khí, Mục Thanh dậm chân ôm quyền, một quyền đánh đi lên. Bành. Hai người nắm đấm trùng điệp đụng vào nhau. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 05, đánh ngã 5000 người. Xoạt xoạt xoạt. Bạo Hùng liền lùi lại vài chục bước, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất lộ ra một cái hố. Có thể thấy được vừa mới Mục Thanh một quyền kia lực lượng cường đại cỡ nào. Xem xét lại Mục Thanh thì là không nhúc nhích tí nào, cả hai cao thấp biết liền. Trong mắt hắn, Bạo Hùng lực lượng có hạn, còn không có đạt tới bình thường cực hạn của con người, vẹn vẹn tính toán là phàm nhân cảnh giới trung thượng tầng thôi. Lại đến. Mục Thanh hét lớn một tiếng, sải bước, một cái bước xa cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Bát cực, thiếp sơn háo. Bành. Trầm trọng một cái va chạm, Bạo Hùng cả người sắc mặt đỏ bừng, toàn thân kịch liệt đau nhức, bị cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp đụng bay ra ngoài mấy chục mét, đập bay hơn 10 người. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bị đụng đổ mọi người kêu thảm bị thương. Phúc. Lại nhìn Bạo Hùng phun ra một ngụm máu, nằm ở nơi đó, vùng vẫy vài cái sừng suốt không bỏ dậy nổi. Giết. Đánh tới Bạo Hùng, Mục Thanh hai mắt vừa mở, một tiếng gầm thét rung khắp toàn bộ trại tù binh. Một cỗ hung sát chi khí bao phủ ra, khiếp người đảm phách. Không ít tù binh hoảng sợ lui lại. Chỉ thấy Mục Thanh ôm quyền ra tốc, một quyền một trưởng hướng về đám người đánh tới. Bành. Mấy cái tù binh bay tứ tung mà lên, đập vào trong đám người. Một kích đánh bay mấy cái tù binh, trực tiếp nằm xuống không bỏ dậy nổi. Mục Thanh quyền trưởng cùng sử dụng, giống như một đầu hung thú xông vào trong đám người. Tùy trò hất lên, bình một tiếng, có người thổ huyết bay ngược. Phất tay một trưởng đánh bay một người, nhấc chân quét qua, đã bay mấy cái. Bành 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 bành. Trại tù binh loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ xen lẫn liên miên. Một đoàn tù binh giống giận vây công Mục Thanh, đáng tiếc bị từng cái đánh nằm rạp trên mặt đất. Hắn một chiêu một thức đều mang lực lượng cường đại, khống chế tỉ mỉ, chỉ là đả thương bọn họ, lớn nhất cũng chỉ là trọng thương không có đánh chết những thứ này tù binh. Ngoại trừ ngay từ đầu một cái thân chính khuỵu tay đánh chết một cái bên ngoài, còn lại đều không có chết đi. 5000 người trại tù binh loạn thành một bầy, theo Bạo Hùng bị đánh ngã, còn lại tù binh căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu chống cự. Hoàn toàn bị Mục Thanh một cái tiếp theo một cái thả ngã trên mặt đất. Oeng. Trong doanh địa, một mảng lớn tù binh ầm vang bay ngược, thiên nữ tán hoa đồng dạng bay hướng bốn phía. Mục Thanh sức một mình thế mà khiêu chiến toàn bộ trại tù binh. Một cá nhân đối chiến 5000 người. A, đáng giận. Xé nát hắn. Ngao. Doanh địa vỡ tổ, 5000 tù binh rối bời, tất cả mọi người đánh nhau thật tỉnh. Nhưng rất nhanh liền bị Mục Thanh một người một quyền thả ngã trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Bành. Lại là mấy cái tù binh bị đánh bay ra ngoài. Mục Thanh hít sâu một hơi, ba bước lên nhảy nhảy lên một cái, đối với trước mặt một đám tù binh đầu gối một đỉnh. Vang một tiếng, mười mấy người tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch phun tung tóe tứ phương. Giết. Mục Thanh càng đánh càng hăng, song quyền múa, bóng người tung bay xê dịch, một chiêu một thức nhất định đánh bay mấy người. Toàn bộ doanh địa mấy ngàn người, thế mà không cách nào ngăn trở một người chi uy. Lực chiến đấu mạnh mẽ thật sâu rung động toàn bộ trại tù binh, trên dưới 5000 người toàn bộ bị đánh đến dũng khí hoàn toàn không có, hoảng sợ vô cùng. Thời gian từng chút đi qua. Vốn là đen nghịt đám người, ngã xuống một mảnh lại một mảnh, nguyên một đám bị Mục Thanh quyền cước chiếu cấu ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi 10 phút, 5000 người chỉ còn lại có chừng 1000 người, từng cái tụ tập ở nơi đó, hoảng sợ nhìn trước mắt như là chiến thần đồng dạng Mục Thanh. Giờ khắc này, trại tù binh bên trong tất cả mọi người bị đánh sợ. Ta đầu hàng. Rất nhanh, có người nhịn không được nội tâm hoảng sợ trực tiếp quỳ xuống đầu hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Sau cùng đứng đấy chừng 1000 người, rất nhanh liền có hơn phân nửa lựa chọn đầu hàng. Còn thừa lại mấy trăm người đứng ở nơi đó, hoảng loạn, nhưng lại không có lựa chọn đầu hàng. Đến chiến. Mục Thanh toàn thân sát khí đằng đằng, huy quyền trực tiếp xuống tới. veng, veng, veng. Chỉ trước mắt, mấy trăm người liên tiếp bị đánh ngã, nguyên một đám ngược lại ở nơi đó kêu thảm. Không bao lâu, sau cùng một nhóm chống cự triệt để bị đánh nằm sấp, lại không có một cái nào đứng đấy người. Toàn bộ trại tù binh kêu rên khắp nơi trên đất. Bốn phía nằm nổn ngang nguyên một đám tù binh, tại trên mặt đất kêu thảm, tràn đầy hoảng sợ. 5000 người a, dòng dã 5000 người cứ như vậy bại. Giờ phút này, Khôi Phục như cũ bạo hùng mặt sợ hãi nhìn qua Mục Thanh. Hắn lẻ loi một mình đứng ngạo nghễ tại mấy ngàn người trung ương, tất cả mọi người trên mặt kính ý nhìn lấy hắn. Sức một mình đánh bại 5000 tù binh, dọa sợ bạo hùng. Làm trại tù binh một người cường đại nhất người, bạo hùng có sự kiêu ngạo của chính mình. Chỉ là bây giờ nhìn gặp Mục Thanh thực lực cường đại cùng thủ đoạn hung hãn bị thật sâu trấn trụ. Bao quát hắn ở bên trong, 5000 tù binh toàn bộ chiến bại. Ngoại trừ trước đó đầu hàng một nhóm người, còn lại đều không ngoại lệ đều bị đánh ngã. Trận này đại chiến, chết một người, trọng thương 10 cái, còn lại đều là vết thương nhẹ, lại tại không có một tia dũng khí mặt đối trước mắt tôn này sát thần. Thật là đáng sợ. Toàn bộ trại tù binh không người là đối thủ. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi. Mục Thanh đứng ở nơi đó, ánh mắt lánh lệ đảo qua tại chỗ tất cả tù binh. Tất cả tù binh ào ào túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Liên bạo hùng đều túi xuống cao ngạo đầu lâu, không còn một tia bạo tinh khí. Đó là bị Mục Thanh thu phục. Ta, nguyện thần phục ngươi. Bạo hùng túi đầu, lựa chọn thần phục. Ở chỗ này, cường giả vi tôn. Mục Thanh bày ra chính mình cường đại vũ lực, đánh ngã toàn bộ trại tù binh. Bực này cử động tự nhiên khuất phục toàn bộ trại tù binh, không có một cái nào dám phản đối. Từ nay về sau, ngươi chính là trại tù binh đầu. Bạo hùng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối với Mục Thanh một chân quỳ xuống hành lễ, biểu thị chính mình thần phục. Những người khác xem xét, ào ào đứng lên, quỳ trên mặt đất tuyên cáo chính mình hiệu chung. Toàn bộ trại tù binh đen nghịt một mảnh, quỳ ở nơi đó, toàn bộ thần phục tại Mục Thanh cường đại uy hiếp phía dưới. Tình cảnh này bị bộ lạc bên trong mấy người nhìn rõ rõ ràng ràng. Có ý tứ. Bộ lạc, thạch điện trước. Hoa Hoàng Yên lặng chú ý trại tù binh hết thảy tình huống. Nàng chính mắt thấy Mục Thanh theo tiến vào trại tù binh sau hành động, thế mà sức một mình đánh ngã toàn bộ trại tù binh. Cử động lần này rung động mọi người. Rất không tệ. Hoa Hoàng trong đôi mắt mang theo một tia tán thưởng. Đối Mục Thanh càng thưởng thức. Tộc trưởng, người này thực lực bất phàm, muốn hay không trực tiếp mang đến vị bộ lạc sinh sôi nhân khẩu. Một vị bộ lạc cao tầng trầm trầm mở miệng. Những người khác đồng dạng nhìn lấy Hoa Hoàng, người này thực lực không kém, hiển nhiên là phù hợp sinh sôi nhân khẩu tuyệt hảo đối tượng. Không, người này là của ta. Hoa Hoàng lắc đầu, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ. Mấy người nghe xong ào ào cúi đầu xuống, trong lòng kinh ngạc. Tộc trưởng thế mà coi trọng người thanh niên này tù binh, chẳng lẽ tộc trưởng muốn lưu lại đời sau sao? Truyền ta mệnh lệnh, trại tù binh chuẩn bị sẵn sàng. Sau 3 tháng, đối Hắc Di bộ lạc phát động chiến tranh. Hoa Hoàng ngữ khí đạm mạc truyền đạt một cái mệnh lệnh. Vâng. Trung quanh mấy người lập tức lĩnh mệnh, ào ào rời đi. Mà Hoa Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút trại tù binh, quay người về tới thạch điện bên trong. Một trận bộ lạc chiến tranh sắp đến. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 6, vô hạn tiềm năng. Trại tù binh. Trung gian, một tòa trong nhà đá. Mục Thanh ngồi ở bên trong, bạo hùng mang theo một khối lớn thịt nướng đưa đến trước mặt. Đầu lĩnh, cái này là tộc trưởng phái người đưa cho ngài thực vật. Bạo hùng cung kính đưa lên thịt nướng. Mục Thanh nhìn một cái, hoắc, cả một đầu nướng chín chân thú, ít nhất 30 cân. Tù binh thực vật tốt như vậy sao? Tộc trưởng đưa tới. Hắn có chút kinh ngạc nhìn trước mắt nướng chín chân thú. Tộc trưởng phái người đưa tới, cái này kỳ quái. Nói như vậy, tù binh ăn đều là bộ lạc tộc nhân ăn đồ còn dư lại. Nhưng bây giờ đột nhiên đưa tới cả một đầu nướng chín chân thú, tuyệt đối không tầm thường. Bạo hùng một mặt hâm mộ nhìn lấy hắn, không cần phải nói, khẳng định là bị tộc trưởng nhìn trúng. Chắc không được thực lực mạnh mẽ như vậy, một mình đấu toàn bộ trại tù binh, đem bao quát hắn ở bên trong 5000 tù binh hết thể đánh bại. Người đi xuống đi. Mục Thanh khoát khoát tay để bạo hùng đi xuống. Gia hỏa này đã bị hắn thu phục, hiện tại 5000 tù binh đã bị thu phục. Nhìn lấy đưa tới chân thú thịt nướng, Mục Thanh trong lòng có chút hiếu kỳ, vị kia Hoa Hoàng vì sao đưa một trận này thịt qua đưa cho hắn đâu? Chẳng lẽ coi trọng hắn rồi? Đinh. Nữ Hoa bộ lạc sắp đối ngoại phát động chiến tranh, nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Nhiệm vụ 1, cự tuyệt chiến tranh, ta muốn làm một cái yêu quý hòa bình người nguyên thủy, cự tuyệt bộ lạc hạ đạt chiến tranh mệnh lệnh, kiên quyết không làm phá hôi, khen thưởng, Quý Hoa bảo điện, 100 năm công lực một phần. Nhiệm vụ 2, tham dự chiến tranh, là nam nhân thì trên chiến trường, ta muốn làm một cái bách chiến bách thắng chiến thần, tích cực tham dự bộ lạc đối ngoại chiến tranh, khen thưởng, mở ra gen người hạn chế vô hạn tiềm năng. Nhìn đến hệ thống đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ nhắc nhở, Mục Thanh ánh mắt trừng lớn. Cái thứ nhất để hắn kém chút không có thổ huyết. Quý Hoa bảo điện 100 năm công lực một phần. Nói đùa cái gì, đánh chết cũng không thể lựa chọn cái này, chẳng phải là muốn làm thái giám, mà lại một bước đúng chỗ trực tiếp để ngươi thu hoạch được Quý Hoa bảo điện 100 năm công lực. Đây chẳng phải là trực tiếp trở thành thái giám, kiên quyết không thể làm thái giám. Đến mức lựa chọn thứ hai, ngược lại là gây nên Mục Thanh coi trọng. Gen người hạn chế, vô hạn tiềm năng. Mục Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm cái thứ hai lựa chọn. Hắn biết cái gọi là gen hạn chế, kỳ thật không chỉ là nhân loại, bất cứ sinh vật nào đều có gen hạn chế cửa ải này tồn tại. Chỉ muốn mở ra gen hạn chế, sinh vật thì có thể thu được vô hạn tiềm năng. Cái gọi là vô hạn tiềm năng cũng là đánh cái so sánh, nhân loại vô luận như thế nào tu luyện đều chỉ có thể đạt tới một cái cực hạn, lại không có cách nào tăng lên. nhưng chỉ cần mở ra loại này gen hạn chế, liền có thể vô hạn trưởng thành tiếp. Đây cũng là vô hạn tiềm năng. So như bây giờ, Mục Thanh chỉ muốn mở ra nhân loại gen hạn chế, liền có thể thông qua đoán luyện, tu luyện chờ một chút phương pháp vô hạn trưởng thành, không có cực hạn cái chủng loại kia. Không cần bất kỳ cái gì công pháp trợ cấp, đều có thể không hạn chế trưởng thành, tương lai trưởng thành tay hái sao trời, một quyền đánh nổ mặt trời đều là chuyện nhỏ. Ta chọn 2. Mục Thanh không chút nào do dự liền làm ra lựa chọn chính xác. Lựa chọn hoàn tất, khen thưởng cấp cho. Vâng. Nhắc nhở vừa mới rơi xuống, cũng cảm giác thân thể đột nhiên chấn động. Một cỗ dồi dào mà vừa thần bí năng lượng tuôn ra nhập thể nội, đột nhiên mở ra một loại nào đó gông xiềng. Răng rắc một tiếng, thể nội một loại nào đó gông xiềng nát. Ngay sau đó một loại cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, cả người dường như cởi bỏ trầm trọng gông xiềng, thu được không tưởng tượng được tự do. Một loại cấp độ sâu thuế biến bắt đầu. Mục Thanh chỉ cảm thấy thân thể các phương diện chính đang lặng lẽ phát sinh cải biến, một chút xíu tăng cường. Không có tu luyện một dạng chậm rãi tự chủ tăng trưởng. Đây chính là vô hạn tiềm năng, vô hạn trưởng thành. Lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, các phương diện toàn phương vị thu hoạch được một loại kinh người thuế biến trưởng thành. Giang giác. Mặt đất đột nhiên nứt ra, không chịu nổi Mục Thanh đánh vỡ hạn chế tiết lộ ra ngoài một tia lực lượng cường đại, làm thành làm vỡ nát mặt đất. Sau một hồi, Mục Thanh tỉnh táo lại, lập tức mở ra hệ thống trang địa. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, phàm nhân, cực hạn. Lực lượng, 110. Thể chất, 110. Nhanh nhẹn, 110. Tinh thần, 110. Thiên phú, mình đồng gia sát, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bắt cực quyền, mát cấp. Nhìn lấy hệ thống trang bịa tin tức, có biến hóa. Vốn là các hạng số liệu chỉ là 99 điểm cực hạn, thẻ ở nơi đó. Nhưng mở ra gen người hạn chế sau lập tức liền thu được đột phá trưởng thành. Các phương diện chỉ tăng lên một điểm, nhưng chớ xem thường điểm này số liệu. Mục Thanh cảm giác lực lượng của mình thể chất chờ một chút các phương diện thực lực, chí ít tăng cường chừng gấp đôi. Trước đó có thể dễ dàng nâng lên 10 tấn đồ vật, hiện tại cũng là 20 tấn, thực lực chợt tăng hơn 2 lần. Trọng yếu nhất chính là, mở ra gen hạn chế thì có thể không ngừng trưởng thành, không có cực hạn, mà lại cảnh giới còn là phàm nhân cực hạn, có thể tiềm năng thực lực lại tăng cường. Như là thông qua khắc khổ đoán luyện cái kia tốc độ phát triển thì sẽ nhanh hơn, hoàn toàn chính là không có hạn chế cảm giác, thậm chí không cần ngươi chủ động tu luyện đều sẽ chậm rãi trưởng thành. Thật sự là quá tốt. Mục Thanh hưng phấn không thôi. Ở kiếp trước, không nghe nói có ai có thể đánh vỡ sinh vật gen hạn chế. Bao quát thần ma đều làm không được, cho nên Mục Thanh lần này có thể mở ra gen hạn chế có bao nhiêu may mắn. Hệ thống, ra sức. Hắn có chút phấn chấn, đối hệ thống càng coi trọng. Đinh. Đến tiếp sau nhiệm vụ mở ra, mời ký chủ làm ra lựa chọn. Ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa truyền đến. Nhiệm vụ 1, chỉ huy trại tù binh tham chiến, cái thứ nhất đánh vào Hắc Di bộ lạc, hoàn thành khen thưởng, toàn thuộc tính 100, thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, hoàn chỉnh đoán tạo thuật. Nhiệm vụ 2, chém giết Hắc Di bộ lạc đồ đẳng tế thần Hắc thủy huyền xà, sau khi hoàn thành khen thưởng, toàn thuộc tính 999, không gian chữa vật một cái, phổ thông thóc gạo sản lượng cao hạt giống 100 tấn, hạ cấp linh mệ sản lượng cao hạt giống 10 tấn. Nhiệm vụ 3, chém giết Hắc Di bộ lạc tộc trưởng Cửu Di thị, hoàn thành khen thưởng, toàn thuộc tính 100, siêu trọng lực nội giáp một bộ. Xem hết ba cái hệ thống nhiệm vụ lựa chọn, Mục Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là đến tiếp sau nhiệm vụ. Làm như thế nào chọn đâu? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta muốn hết. Mục Thanh cười hắc hắc, một mạch toàn tiếp nhận. Ba cái nhiệm vụ, khen thưởng đều cực kỳ phong phú, mà lại là đến tiếp sau nhiều lựa chọn và bổ nhiệm vụ tự nhiên không thể bỏ qua. Đáng tiếc, cái này ba cái nhiệm vụ đều cần hoàn thành mới có thể thu được khen thưởng. Cũng không có cùng trước đó một dạng lựa chọn thì có thể thu được khen thưởng. Đến đón lấy cũng là chờ đợi. Mục Thanh gặm to lớn chân thú, ăn no rồi bắt đầu đoán luyện. Dù sao mở ra gen hạn chế, không nỗ lực mạnh lên làm sao xứng đáng chính mình đây. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Trong 3 tháng này, Mục Thanh chân không bước ra khỏi nhà, một mực trốn ở trong nhà đá điên cuồng đoán luyện. An Bạo Hùng sẽ chủ động đưa tới cửa, căn bản không cần lo lắng. Cho nên 3 tháng Mục Thanh là cửa lớn không ra, ở bên trong điên cuồng đoán luyện chính mình, thực lực không ngừng tăng lên. Ô ô. Sáng sớm ngày hôm đó, bộ lạc bên trong đột nhiên vang lên một trận tiếng kèn. Ngay tại rèn luyện Mục Thanh thần sắc chấn động, từ dưới đất bò dậy. Hắn biết, đây là chiến tranh kèn lệnh. Đại biểu cho một cái bộ lạc chiến tranh tiến đến tín hiệu. Trại tù binh, tập hợp. Mục Thanh hơi kinh ngạc, sau khi nghe được sải bước đi ra ngoài. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 7, Hoa Hoàng xuất trinh. Trại tù binh bên ngoài. Một đám bộ lạc dũng sĩ, từng cái tay cầm cốt mâu, cung tiễn chỉnh tề đứng ở nơi đó. Bọn họ là bộ lạc đốc chiến, chuyên môn giám sát trại tù binh tác chiến. Tại đại doanh phía trước, chất đống một đống lớn vũ khí. Cốt mâu, thạch phủ, còn có to lớn cốt đao, đều là vũ khí cận chiến. Không có một cái nào vũ khí tầm xa, bởi vì bộ lạc không cho phép trại tù binh nắm giữ viễn trình làm chiến vũ khí, cung tiễn là không được cho phép lấy được. Thậm chí lúc bình thường đều không cho phép thu hoạch được vũ khí. Chỉ có tại tác chiến trước mới có tư cách đến đây cầm vũ khí, thì giống bây giờ một dạng. Tất cả tù binh chọn lựa vũ khí, chuẩn bị xuất chinh. Phía trước, một tên người mặc cốt giáp, tay cầm to lớn cốt mâu cường tráng hán tử lớn tiếng nói. Hắn hai mắt sáng ngời có thần, bắp thịt cả người nhô lên, trên mặt còn có một đạo vết sẹo, cho người ta một loại hung hãn cảm giác áp bách. Người này chính là đốc chiến đội thống lĩnh Sơn, cũng gọi đại sơn, so với bạo hùng càng thêm cường đại. Bộ lạc người, đại bộ phận là không có dòng họ tồn tại, chỉ có tộc trưởng mới nắm giữ họ tên. Hoặc là tộc trưởng tự mình ban thưởng họ tên mới có thể nắm giữ tính, không lại chỉ có thể có một cái tên. Phát vũ khí. Mục Thanh nhìn trước mắt chồng chất như núi xương chế binh khí, như có điều suy nghĩ. Đối với bộ lạc tù binh đãi ngộ tự nhiên giải không ít. Vũ khí là có đối ngoại chiến tranh mới có thể thu được, mà lại đánh giặc xong nhất định phải thu tới. Tù binh là không cho phép tư giấu vũ khí. Hắn đi lên trước, cha nhìn trước mắt vũ khí chủng loại, thanh phủ, cốt đao, cốt mâu, chỉ có 3 loại, còn lại cái gì đều không. Liên một khối cốt giáp đều không có. Đương nhiên, cốt giáp thứ này rất chân quý. Nhìn trước mắt đốc chiến đội, chỉ có vị kia thống lĩnh mới có tư cách người mặc một bộ cốt giáp. Những người còn lại đều là hất lên gia thú, đều tính toán thật tốt. Đến mức Mộc Thanh bọn người, làm tù binh, có gia thú xuyên xem như tốt, có người thậm chí còn ôm lấy vỏ cây lá cây đây. Có thể thấy được tù binh là không có một tia địa vị tồn tại. Ông Mộc Thanh cơ lấy một cây to lớn cốt mâu, nhẹ nhàng chấn động, cảm giác không phải rất thuận tay. Nhưng cái này một cây cốt mâu tính chất cứng rắn, toàn thân rèn luyện được tuy nhiên rất thô ráp, bất quá mũi thương bộ phận lại cực kỳ sắc bén. Không tệ, thì chọn cái này. Hắn chỉ tuyển một cái cốt mâu, còn lại cốt đao, thạch phủ đều không cần. Đồ chơi kia thật không phải là rất tốt, đặc biệt là thạch phủ, quả thực rách dưới đồng dạng, dùng vài cái thì báo hỏng. Vẫn là cốt mâu tốt một chút. Bên cạnh, Bạo Hùng chọn lựa một thanh to lớn cốt đao, dài đến 2 mét cốt đao, tản ra ung tùm hàn mang. 5000 tù binh chọn tốt vũ khí. Tất cả mọi người đuổi theo. Đại Sơn nha a hai tiếng, mang theo đốc chiến đội giám sát tất cả tù binh. Giờ phút này, 5000 chiến thu hoạch được vũ khí tù binh từng cái nhìn về phía Mộc Thanh, cái này đem bọn hắn đánh bại người. Liên Bạo Hùng đều nhìn hắn, hiển nhiên đem hắn trở thành trại tù binh bên trong lão đại. Bên kia, Đại Sơn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộc Thanh, phảng phất tại phòng bị cùng cảnh giác. Đi thôi. Mộc Thanh quét mọi người liếc một chút, mang theo 5000 tù binh trùng trùng điệp điệp theo Đại Sơn chờ đốc chiến đội cùng một chỗ tiến về bộ lạc. Tại bộ lạc Sơn môn phía dưới, to lớn trên đất bằng, đã sớm tụ tập đen nghịt một đám người lớn. Xem chừng chí ít có 5 vạn người tụ tập ở chỗ này. 5 vạn bộ lạc dũng sĩ tụ tập ở nơi đó, từng cái sát khí đằng đằng. Tuy nhiên đội ngũ nhìn lấy rất loạn, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa chiến tranh, nào có cái gì đội hình cùng chiến pháp, có chỉ là phần phật như ong vỡ tổ sông đi lên đại sát tứ phương. Song phương giao chiến chém chết đối phương, đánh thắng thì có thể đạt được thắng lợi. Nơi này cũng không giống như hậu thế, có to lớn quân trận cùng đội hình, có thể duy trì một cái chỉnh thể tụ tập ở nơi đó liền đã rất tốt. Mục Thanh nhìn thoáng qua rối bời đội hình, nhìn nhìn lại sau lưng thưa thất cùng lên đến 5000 tù binh, nhất thời mãnh liệt mắt trợn trắng. Đây chính là một đám người ô hợp. Nếu là cùng hậu thế cổ đại cường đại đội ngũ giao đấu, tuyệt đối một kích liền tàn nát. Giống. Lúc này, phía trước truyền đến từng đợt tiếng thú giống gừ gừ. Mục Thanh tập trung nhìn vào, trong lòng hơi động, thấy được phía trước đội ngũ có một tiểu đám kỵ binh. Đúng vậy, cái kia là một đám kỵ binh. Nhưng tọa kỵ của bọn hắn là một loại đại hoang dị thú, rắc long. Bọn họ thân thể to lớn, toàn thân mọc đầy thật dày áo giáp, đỉnh đầu có một cái to lớn đầu thuẫn, mọc ra hai cái sắc bén góc cạnh. Cái đồ chơi này nhìn lấy tựa như là địa cầu tiền sử tam giác long có chút cùng loại, tính khí nóng nảy. Cầm đầu một tên bộ lạc chiến tướng, tay cầm thật dài cốt mâu, dưới hông tọa kỵ là một đầu cường đại sơn hải dị thú. Hổ quỳ. Một đầu trưởng thành hổ quỳ, lực lớn vô cùng, toàn thân mọc đầy lân giáp cùng lông tóc, hỏa hồng, trên đỉnh đầu mọc ra một cái đoàn giáp. Chi này bộ lạc duy nhất kỵ binh, chính bảo vệ lấy trung ương một cỗ hỏa hồng trên xa. Có 4 đầu toàn thân hỏa hồng dị thú lôi kéo, phía trên đứng đấy một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử. Nàng chính là bộ lạc tộc trưởng, Hoa Hoàng. Chỉ thấy Hoa Hoàng đứng ở trên xe, bên cạnh đứng thẳng một cây trong suốt sáng long lanh cốt ngọc chiến mâu, bên cạnh treo một ngụm máu đỏ cùng, khoác trên người lấy một kiện cốt ngọc giáp, làm nổi bật lên cái kia hoàn mỹ huyền chuyển tư thái. Hấp dẫn người nhất vẫn là nàng trên hai tay mỗi người còn quấn một cái vòng sáng, sau đầu lơ lửng một vòng kim sắc quan bản, thần thánh, chí cao, không thể khinh nhẫn. Trại tù binh đến, Hoa Hoàng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng phất tay. Xuất trình. Theo ra lệnh một tiếng, bộ lạc 5 vạn dũng sĩ trùng trùng điệp điệp xuất trình. Mục Thanh nhìn trước mặt Hoa Hoàng liếc một chút thì thu tầm mắt lại. Bởi vì trại tù binh muốn xung phong, tại phía trước mở đường. Đốc chiến đội, giám sát trại tù binh cùng lúc xuất phát. Mục Thanh dẫn đội, nhìn phía sau rối bời trại tù binh, tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chờ lần này đại chiến sau khi kết thúc, nhất định thật tốt thao luyện cái này một chi trại tù binh, đem bọn hắn huấn luyện thành một chi chân chính quân đội. Hệ thống, cha nhìn tin tức của ta. Vừa đi, Mục Thanh một bên cha nhìn tin tức của mình. 3 tháng điên cuồng huấn luyện, để hắn thu được to lớn tăng lên. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, phàm nhân, cực hạn. Lực lượng, 120/10. Thể chất, 120/10. Nhanh nhẹn, 120/10. Tinh thần, 120/10. Thiên phú, mình đồng gia sát, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bắt cực quyền, mát cấp, bạo huyết thuật, cao cấp. 3 tháng ngắn ngủi thời gian điên cuồng đoán luyện, hiệu quả quả thực khủng bố. Theo trước đó phá vỡ gen hạn chế về sau, hiện tại Mục Thanh các hạng số liệu đều phải đến kinh người để cao, toàn phương vị tăng lên. Các hạng số liệu tại 120 điểm hai bên, tăng lên là to lớn. Mấu chốt là cảnh giới còn tại phàm nhân giai đoạn, không có đột phá thiên nhân cảnh giới, mà hắn đã nắm giữ thiên nhân tầng thứ chiến đấu lực. Đại biểu cho tiềm năng của hắn cùng thực lực càng cường đại, trước mắt mà nói, Mục Thanh thô sơ giản lược tính ra mình bây giờ thực lực có thể chiến thắng thiên nhân cảnh giới tiểu thành địch nhân. Đây đã là phi thường to lớn đột phá cùng tăng lên. Đến mức bạo huyết thuật, 3 tháng trước hắn lại tu luyện từ đầu kiếp trước nắm giữ loại bí thuật này. Vì sao không tu luyện càng nhiều, kỳ thật kiếp trước không có nắm giữ vật gì tốt, thực lực là dựa vào chính mình từng bước một gian khó tu luyện đi lên. Chân chính có dùng cũng là cái môn này bạo huyết bí thuật. Đội ngũ tiếp tục đi tới, vừa đi cũng là hơn một canh giờ. Đầu lĩnh, có biến. Chính đi tới, đột nhiên sau lưng bạo hùng mở miệng nhắc nhở một câu. Mục Thanh thối lui ra khỏi hệ thống đóng lại tin tức trang địa. Có phát hiện gì? Hắn thần sắc nghiêm túc dò hỏi. Bạo hùng chỉ về đằng trước một mảnh lối đi hẹp, hai mặt núi đá, chỉ có trung gian một đầu nhỏ hẹp hắc gốc, bên trong mê vụ bao phủ. Trong sương mù ẩn ẩn có một cỗ hỏa quang hiện lên, nhìn đến cái này Mục Thanh trong lòng hơi động. Trong hạp cốc có vấn đề. Đinh. Ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Chương 8, dị thú, viêm trệ. Đinh. Phát hiện sơn hải dị thú. Nhiệm vụ 1, phía trước hạp cốc chiếm cứ một cái dị thú viêm trệ, hắn cản trở đại quân đường đi tới trước, chém giết dị thú, khen thưởng, linh binh liệt thần mâu. Nhiệm vụ 2, sơn hải dị thú, giết rất đáng tiếc, bắt viêm trệ, khen thưởng, toàn thuộc tính 10. Nhiệm vụ 3, dị thú thật đáng sợ, kiên quyết không mạo hiểm, để cho người khác đánh tới đi, làm một đầu vĩ đại cá ướp muối ta kiêu ngạo sao? Khen thưởng, cá ướp muối 10 tấn, toàn thuộc tính 1. Ba cái nhiệm vụ nhắc nhở truyền đến. Mục Thanh hơi nheo mắt lại, kinh ngạc không thôi. Hắn nhìn qua phía trước hạp cốc, ẩn ẩn có một cỗ hỏa quang hiện lên. Không nghĩ tới thế mà chiếm cứ một cái sơn hải dị thú. Ba cái nhiệm vụ có thể lựa chọn, cái thứ nhất là chém giết dị thú, khen thưởng một kiện linh binh. Mục Thanh biết linh binh là một loại nắm giữ linh tính binh khí, tự nhiên mạnh mẽ và chân quý. Cái thứ hai nhiệm vụ, bắt dị thú, khen thưởng toàn thuộc tính thêm 10 điểm, cũng là không tệ. Đến mức cái thứ ba, bị hắn trực tiếp không để ý đến. Khen thưởng cá ướp muối 10 tấn, hệ thống này càng ngày càng chó. Ta chọn một. Cuối cùng, Mục Thanh lựa chọn cái thứ nhất, săn giết phía trước chiếm cứ dị thú. Đinh. Lựa chọn hoàn tất, khen thưởng cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở rơi xuống, Mục Thanh phát giác được trong tay cốt mâu hơi khác thường. Chỉ thấy cốt mâu đột nhiên hiện ra từng đạo thần bí đường vân, đen nhánh đường vân không ngừng lan tràn. Vốn là thô ráp cốt mâu đống nhiên biến đến toàn thân trôi chảy, phía trên ẩn ẩn có một cô năng lượng đang lưu động, trong nháy mắt thì biến thành một miệng linh minh. Mũi thương hiện ra một chút hắc mang, thân thương hiện lên hai cái chữ cổ. Liệt thần. Mà lại liệt thần mâu càng lộ vẻ bá khí cùng khoa trương, hắc mang phun ra nuốt vào, sát khí bức người. Mục Thanh liếc một chút thì thích cái này một cây liệt thần mâu, âm thầm mừng rỡ chọn đúng rồi. Giống. Ngay tại lúc này, trong hạp cốc truyền đến một tiếng thú hống, rung khắp khắp nơi. Tất cả mọi người quá sợ hãi, bản năng lui lại. Không cho phép lui lại. Người thối lui giết. Lúc này, Đại Sơn xuất lĩnh lấy 1000 đốc chiến đội đè lên. Bọn họ cầm lấy cung tiễn nhắm ngay một thanh chờ 5000 tù binh, uy hiếp lấy không thể lui lại. Tù binh là không cho phép lui lại. Mặc kệ phía trước gặp phải cái gì, đều phải tiến lên. Đây chính là tù binh, không có một chút tự do. Nói trắng ra là thì là một đám phá hôi, ở phía trước dò đường chịu chết. Một thanh sầm mặt lại, mắt nhìn sau lưng nhìn chằm chằm Đại Sơn bọn người. Tiến lên. Hắn vung tay lên, dẫn đầu hướng về trong hạp cốc đi đến. Lúc này không có đường lui, trừ phi trực tiếp dẫn người chạy trốn. Nhưng bây giờ bị 1000 đốc chiến đội tay cầm cung tiễn đối với, ai dám chạy? Mục Thanh ngược lại là có thể chạy, tự tin có thể chạy thoát, nhưng hắn cũng không muốn chạy trốn rời đi, bởi vì hắn muốn lưu tại nữ hoa bộ lạc. Đuổi theo. Bạo hùng hét lớn một tiếng, gánh lấy to lớn cốt đao theo Mục Thanh sau lưng cùng một chỗ tiến vào hạp cốc. Còn lại tù binh ảo ảo cùng lên đến, không ai dám can đảm chạy trốn, bởi vì một khi chạy thì là cái thứ nhất chết. Cứ như vậy, Mục Thanh mang theo 5000 tù binh như ong vỡ tổ tràn vào trong hạp cốc. Toàn bộ hạp cốc rất dài, nhỏ hẹp, chỉ có thể chứa được mười mấy người cùng một chỗ tiến lên, hai bên là dốc đứng vách núi treo leo. Phía trước mê vụ bừng bừng, mơ hồ có thể thấy được có lấy ánh lửa lấp loé. Mọi người bảo trì cảnh giới. Mục Thanh vừa đi, một bên nhắc nhở người đứng phía sau. Hắn đi đầu, đi theo phía sau Bạo Hùng còn có một đám không sợ chết. Nhìn lấy đám người này, Mục Thanh tâm lý rất hài lòng. Bạo Hùng là cái không tệ hán tử, mặc kệ là thực lực vẫn là tính cách, dũng khí phương diện cũng không thiếu, có thể đáng giá bồi dưỡng. Cẩn thận. Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy phía trước một đoàn to lớn hỏa quang xông ra mê vụ, sóng nhiệt đập vào mặt. Oeng. Đại địa chấn động, trước mắt mọi người xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Hắn trạng thái như hổ, mọc ra đuôi trâu, cao 5 mét thân thể, toàn thân hiện đầy màu đỏ nhăm giáp, giống như hai tầng cao lâu đồng dạng tràn đầy áp bách tính. Viêm trệ. Một thanh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia cao 5 mét to lớn cự thú. Hắn liếc một chút nhìn ra cái này viêm trệ thực lực rất cường đại, chí ít có thể so với thiên nhân cảnh cường đại chiến lực, không thể coi thường. Dù sao viêm trệ toàn thân thật dày màu đỏ nham giáp, bốc lên một cỗ hỏa quang, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, còn có một thân hỏa diễm chiến lực càng thêm cường đại. Giống. Viêm trệ hét lớn một tiếng, chấn động toàn bộ hạp cốc. Quần quần sóng nhiệt xông vào mũi, chúng người quá sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy sóng nhiệt quần quần đánh tới. Âm âm một tiếng, viêm trệ một cái trung phong, mọi người trực tiếp bị đụng lộn ra ngoài. Soạt. Một thanh hai tay nằm ngang liệt thần mâu thân thể một đường lui lại, vạch ra hai đạo dài đến mười mấy thước thật sâu khe ranh mới dừng lại. Lại nhìn Bạo Hùng bọn người, toàn bộ bị lật tung ở phía xa, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Viêm trệ cường hãn ngoài dự liệu. Bạo Hùng, ngươi mang tất cả mọi người lui lại. Một thanh hét lớn một tiếng, Nói xong tay cầm liệt thần mâu từng bước một đi tới ngăn tại phía trước. Những người khác xem xét nhất thời sắc mặt biến hóa. Đầu lĩnh, không thể. Bạo hùng muốn thuyết phục, lại bị một thanh khoát khoát tay đánh gãy. Hắn cũng không quay đầu lại đi lên trước, nên tiếp một con kia dị thú viêm trệ. Vì nhiệm vụ, hắn không thể không lên a. Lùi. Một thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bạo hùng khẽ cắn môi, bất đắc dĩ linh mệnh dẫn người lùi lại. Nơi này nhỏ hẹp, phía trước viêm trệ chầm chậm lấy trước mắt nhỏ bé sinh vật, liệt răng gầm nhẹ. Nó làm đại hoang hung thú, thực lực không thể nghi ngờ. Cái kia thân thể cao lớn nằm ở nơi nào, vạn người không thể khai thông. Như cũng không đủ thực lực cường đại căn bản là không cách nào đánh lui trước mắt cái này viêm trệ. Giết. Giang co rất lâu, một thanh đột nhiên chợt quát một tiếng, phát động công kích. Tiên hạ thủ vi cường. Giống. Viêm trệ hét lớn một tiếng, đột nhiên nào tới. Song phương tại trong hạp cốc tiến hành lần thứ nhất va chạm. Một thanh vung lên liệt thần mâu một kích nện xuống, chính bên trong viêm trệ đầu, lại bị cái kia độc rất chặn. Keng. Kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, có đốm lửa nhỏ vẩy ra. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát, song phương đều bị chấn bay ra ngoài. Một thanh thân thể hoạch xuất ra mười mấy mét bên ngoài dừng lại. Mà cái kia con khổng lồ viêm trệ liên tiếp lui về phía sau mấy chục mét, đạp vỡ mặt đất, lộ ra cái này đến cái khác hô to. Giống. Nó tức giận gào thét, toàn thân bốc lên một cỗ sóng nhiệt. Lại đến. Một thanh hai mắt sáng rực, tay cầm liệt thần mâu lần nữa dậm chân nhảy lên, như thiểm điện xuống tới. Đối diện viêm trệ há mồm ngưng tụ một miệng kinh khủng liệt diễm, trong nháy mắt phun ra ngoài. Ầm ầm. Liệt diễm đánh tới, một thanh tay cầm liệt thần mâu ra sức vung lên. Bành. Hỏa diễm tán loạn, hỏa tinh không ngừng vẩy ra ra. Chỉ thấy sóng lửa cuồn cuộn tránh ra, viêm trệ nhảy lên một cái, hướng về một thanh phốc xuống dưới. Đầu lĩnh cẩn thận. Sau lưng truyền đến bạo hùng tiếng kinh hô. Mà một thanh mặt không đổi sắc, đột nhiên đem liệt thần mâu cắm vào trên mặt đất. Một cử động kia để bạo hùng bọn người giật nảy cả mình. Lúc này, một bên khác, phía sau đại bộ đội chỗ. Báo. Đại bộ đội trước, một tên đốc chiến đội thành viên nhanh chóng chạy đến báo cáo một tin tức. Chuyện gì? Đội ngũ ngừng lại, Hoa Hoàng ngữ khí bình tĩnh hỏi. Chỉ thấy truyền lệnh người lớn tiếng báo cáo, tộc trưởng, phía trước hạp cốc phát hiện có một cái hung thú ngăn trở cản đường. Trại tù binh ngay tại tiếp chiến. Ồ. Hoa Hoàng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ phát giác được một cỗ cường đại khí tức. Đi, đi xem một chút. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng xua đuổi ba cái dị thú, lôi kéo chiến xa ù ù liền xông ra ngoài. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 9, Hoa Hoàng tán thưởng. Giống. Trong sơn cốc truyền đến một tiếng thú hống, khắp nơi rung động. 5000 tù binh hoảng sợ chen tại trong hạp cốc, không thể lui lại. Một khi lui lại, phía ngoài đốc chiến đội lập tức liền bắn giết bọn hắn. Cho nên, bạo hùng mang theo tù binh nhóm xa xa né tránh, nhìn qua phía trước chính tại đại chiến một người một thú, trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Một người một thú lần nữa thối lui. Lần này, một thanh là tay không đối mặt viêm trệ đầu hùng thú này. Bạo hùng bọn người kinh hãi vạn phần, không nghĩ tới một thanh thế mà từ bỏ vũ khí, trực tiếp tay không chém giết. Giống! Viêm trệ táo bạo hét lớn một tiếng. Nó hai mắt tinh hồng nhìn chằm chằm một thanh, bốc lên hai đoàn hỏa quang, toàn thân sóng nhiệt cuộn cuộn. Đột nhiên, viêm trệ lần nữa động, nó nhanh như buôn lôi đồng dạng nhào về phía một thanh, miệng rộng mở ra, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén, lạnh lòng lánh. Đến được tốt, một thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, toàn thân lực lượng đống nhiên nhấc lên, dậm chân ôm quyền, tích xúc toàn bộ lực lượng, huyết dịch khắp người sôi trào không thôi. Tình cảnh này rơi vào bạo hùng chờ trong mắt người, nhất thời lộ ra một tia kinh hãi. Bát cực, thiếp sân háo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thanh một cái bước xa đột nhiên vọt ra ngoài, một lớn một nhỏ cả hai hung hăng đụng vào nhau. Một thanh thi triển bát cực quyền thiếp sân háo. Trung điệp đâm vào viêm trệ trước trên đùi, lực lượng cường đại đưa nó đụng té xuống đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đùi mù cuộn cuộn. Viêm trệ bị đụng ngã lăn. Trong hạp cốc tất cả mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm, đều bị một màn trước mắt sợ ngây người. Một thanh thế mà đem viêm trệ tay không đụng té xuống đất phía trên, quá khó mà tin nổi. Bạo hùng hai mắt trừng lớn, ngơ ngác không nói. Hắn rốt cuộc minh bạch một thanh cường đại cỡ nào, tay không đụng ngã lăn một đầu hung thú. Viêm trệ cao đến 5 mét thân thể, thế mà bị đụng ngã lăn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đều không thể tin được, có người có thể tay không đụng đổ một đầu hung thú. Uy. Trong hạp cốc đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Bạo hùng chờ 5000 tù binh phấn khởi la to, hưng phấn không thôi. Ngao. Viêm trệ lung lay đầu bỏ lên, há mồm nổ hống. Cái kia quần quận khí thế thổi tan chung quanh bụi mù, thân thể cao lớn ngẩng đầu mà bước, đối với một thanh lần nữa phát động phức tập. Nó nhảy lên một cái, giống như một đạo hỏa cầu quần quận đánh tới. Hô. Sóng nhiệt đánh tới, nhanh đến mức cực hạn. Một thanh đồng tử co rụt lại, dậm chân ôm quyền, toàn thân lực lượng ngưng tụ tới cực hạn chuyển vào cánh tay. Giết. Một tiếng bạo hống. Một thanh thân thể giống như một đạo sấm sét giống như bắn ra, mặt đất bị giẫm ra một cái hố to. Chỉ thấy cả người hắn nhào về phía viêm trệ, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong một quyền vung ra, 12 thành lực lượng ngang nhiên bạo phát đánh vào viêm trệ trên thân. Đông. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, viêm trệ thân thể cao lớn thẳng tắp bay ra ngoài, đập vào hạp cốc trên vách đá dựng đứng, đâm vào một cái hố to. Số lớn đá vụn bụi đất ào 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 trượt xuống. Trong hạp cốc yên tĩnh. Một quyền, viêm trệ thì gục ở chỗ này không có động tĩnh. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. 5000 tù binh nhóm ngơ ngác nhìn cái kia huyền như là ma thần tuổi trẻ bóng người, nội tâm thật sâu rung động. Đối với lòng của mọi người tình cùng biểu lộ, Mục Thanh không có để ý. Hắn theo mặt đất rút ra liệt thần mâu, từng bước một đi hướng bên kia không nhúc nhích viêm trệ trước mặt. Khoảng cách gần quan sát mới chính thức cảm nhận được cái đồ chơi này to lớn, tựa như là một tòa lầu một dạng. Nó còn chưa có chết, như cũ kịch liệt thở phì phò. Mục Thanh lạnh lùng tiến lên, tay cầm liệt thần mâu trực tiếp một kích xuyên thủng cổ của nó. Phun một tiếng, huyết dịch phun tung tóe, như dung nham đồng dạng thiêu đốt lấy mặt đất. Ngao. Viêm trệ thống khổ dãy rủa, phát ra từng đợt trầm thấp tiếng ai minh. Cuối cùng đầu chầm xuống, không một tiếng động. Đinh. Nhiệm vụ săn giết hoàn thành, phát hiện dị thú viêm trệ thi thể, phải chăng tinh luyện. Chú thích: Tinh luyện viêm trệ thi thể bản nguyên chi lực, dung hợp sau khi hấp thu có thể đạt được toàn thuộc tính 20. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Mục Thanh ánh mắt tỏa ánh sáng. Tinh luyện. Hắn không chút do dự thì lựa chọn tinh luyện. Không nghĩ tới hệ thống thế mà còn có thể tinh luyện thi thể bản nguyên đến tăng cường thực lực. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Đinh. Tinh luyện hoàn tất. Theo hệ thống tiếng nói vừa ra, Mục Thanh cảm giác thể nội rót vào một cổ lực lượng cường đại, thể nội sôi trào một mảnh, dường như huyết dịch đều bị nhen lửa đồng dạng. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn thì cảm giác lực lượng của mình, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần chờ một chút các phương diện đều thu hoạch được một lần to lớn tăng lên. Nhục thân thuế biến, lực lượng tăng lên, toàn thuộc tính tăng lên 20 điểm. Đây là một lần to lớn thuế biến. Mục Thanh cảm thụ được thể nội mãnh liệt bành trướng lực lượng, trong lòng hào hùng tỏa ra. Hiện tại thân thể tố chất toàn phương vị đạt đến 140 điểm, lực lượng chợt tăng gấp 10 lần có thừa. Lên. Mục Thanh bỗng nhiên túi người xuống tới, hai tay ôm lấy viêm trệ thi thể giơ lên. Dễ dàng thì giơ lên to lớn viêm trệ thi thể, dường như không nặng chút nào đồng dạng, lần nữa rung động đến bạo hùng bọn người. 5000 tù binh từng cái ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy hắn, tính như thần minh. Mục Thanh gánh lấy viêm trệ to lớn thi thể từng bước một đi ra hạp gốc. Bên ngoài, Hoa Hoàng lái chiến xa vừa vặn chạy đến. Thấy được chính chậm rãi đi ra Mục Thanh, gánh lấy to lớn hung thú thi thể. Canh giữ ở hạp gốc bên ngoài đốc chiến đội nguyên một đám rung động không hiểu. Đại Sơn đều trừng to mắt, nhìn lấy Mục Thanh từng bước một gánh lấy viêm trệ đi ra hạp gốc, nội tâm thật sâu rung động. Oeng. Mục Thanh đi tới, đem thi thể ném vào trên mặt đất, nhấc lên từng đợt bụi mù. Hoa Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trong bụi mù cái kia một đạo tuổi trẻ cao ngạo bóng người. Đây là người giết? Hoa Hoàng nhìn qua Mục Thanh, chỉ bên cạnh hắn to lớn thi thể hỏi. Mục Thanh không kiêu ngạo không tự tin nói, đúng, là ta giết. Không tệ. Nàng nghe xong đôi mắt đẹp lóe qua một đạo dị sắc, đối Mục Thanh tán thưởng có thừa. Không có nghĩ đến cái này mới bắt trở lại tù binh thế mà cầm giữ có kinh người như thế thực lực, thật to vượt quá dự liệu của nàng. Bao quát chạy tới trên trăm kỵ binh đều bị chấn động đến. T. Lực lượng thật là cường đại. Đại Sơn kinh hãi vạn phần nhìn lấy Mục Thanh, thân thể nho nhỏ bên trong thế mà ẩn giấu đáng sợ như vậy lực lượng. Mới tiến vào hạp cốc không bao lâu liền đem làm đại hoang dị thú viêm trệ đánh chết. Nhìn lấy nằm tại ngoài mấy chục thước không nhúc nhích viêm trệ, mọi người trầm mặc. Hoa Hoàng càng là đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước Mục Thanh. Trần Dũng sĩ. Nàng hơi hơi mở miệng tán thưởng một câu. Ừ. Dũng. 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 Hiện trường đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Đi ra hạp cốc 5000 tù binh ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy Mục Thanh, bị thật sâu tin phục. Bao quát vị kia bạo hùng, một mặt phấn khởi ánh mắt nóng rực. Còn lại nữ hoa bộ lạc dũng sĩ, nhìn về phía Mục Thanh đại bộ phận đều lộ ra vẻ khâm phục biểu lộ, có toát ra một tia kính sợ. Có thể giết cái này hung thú, ngươi là một tên chân chính dũng sĩ. Ngươi có thể có danh tự, ta muốn ban thưởng ngươi. Hoa Hoàng tràn đầy vui mừng xe chạy tới Mục Thanh trước mặt, ngựa khí ôn hòa mà hỏi. Mục Thanh tâm tư khẽ động, đây là một cái cơ hội a. Mục Thanh, bài kiến tộc trưởng. Hắn chắp tay thi lễ, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần trông thấy vị này đại hoang nữ thần, Hoa Hoàng. Mục Thanh. Hoa Hoàng mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn liếc một chút, ngươi có họ tên. Đã dạng này cũng không cần ta cho ngươi ban thưởng họ tên. Nàng nói có một ít tiếng đối. Họ tên, tại thế giới này cực kỳ trọng yếu, đại biểu cho thân phận cao quý biểu tượng. Có thể ban cho cái kế tiếp họ tên là rất trọng yếu. Đáng tiếc Mục Thanh đã có chính mình họ tên. Thôi được, Mục Thanh, từ giờ trở đi, ban cho ngươi tự do chi thân. Hoa Hoàng nói dừng một chút, ngữ khí trịnh trọng nói. Từ nay về sau, ngươi chính là tộc nhân trong bộ lạc, ngươi có bằng lòng hay không thêm vào bộ lạc của ta? Nếu ngươi ở sau đó đại chiến mà biểu hiện nổi bật, ta phong ngươi làm bộ lạc thứ 9 thống lĩnh. Một lời nói, gây nên mọi người chung quanh một tràng thốt lên. Đinh. Nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Hoa Hoàng vừa nói xong, hệ thống nhắc nhở thuận thế truyền đến. Mục Thanh kinh ngạc nhìn Hoa Hoàng, không nghĩ tới nàng một phen lại kích hoạt lên một cái nhiệm vụ lựa chọn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thu hoạch tương đối khá. Đinh. Nhiệm vụ 1. Cự tuyệt Hoa Hoàng phong thưởng, lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, ta muốn làm một tù binh, không có địa vị, không cần tự do, khen thưởng, vĩnh cửu nô ấn, toàn thuộc tính 10 điểm. Nhiệm vụ 2, tiếp nhận Hoa Hoàng phong thưởng, đạt được Hoa Hoàng thưởng thức và hảo cảm, ta muốn dốc lòng trở thành Hoa Hoàng nam nhân, tích cực biểu hiện, khen thưởng, mình đồng ra sắt thăng cấp sắt thép thân thể, toàn thuộc tính 20. Nhiệm vụ 3, cự tuyệt Hoa Hoàng, như phản nữ hoa bộ lạc, đem nữ hoa bắt làm con tin, khen thưởng, toàn thuộc tính 50 điểm. Nhìn lấy hệ thống xuất hiện 3 cái nhiệm vụ lựa chọn. Mục Thanh khẽ miệng giật một cái thứ nhất khẳng định không thể chọn. Còn có cái thứ ba, bắt nữ hoa. Đừng nói giỡn, Hoa Hoàng thực lực cường đại cỡ nào hắn là rất rõ ràng. Không nói có thể làm được hay không, coi như có thể, Mục Thanh cũng sẽ không như vậy làm, không phù hợp ích lợi của mình. Ta chọn hai. Cho nên, chỉ có thể lựa chọn cái thứ hai. Đinh, lựa chọn hoàn tất, cấp cho khen thưởng. Theo hệ thống nhắc nhở chuyển đến, Mục Thanh cảm giác thân thể đột nhiên chấn động, mình đồng ra sắt thu được tiến hóa, thăng cấp làm sắt thép thân thể, mà lại toàn thuộc tính bạo tăng 20 điểm, thực lực toàn phương vị lần nữa tăng cường. Cái gọi là sắt thép thân thể, cũng là mình đồng ra sắt thăng cấp bản, phòng ngự lực chợt tăng hơn gấp 10 lần, tránh thức đao thương bất nhập, mà lại lực lượng, thể chất chờ một chút các phương diện đều phải đến kinh người thuế biến. Một chữ, thực lực bạo tăng. Mục Thanh vui sướng trong lòng, chắp tay nói, tạ tộc trưởng ban thưởng, ta nhất định cái thứ nhất công hám hắc di bộ lạc, đem này tộc trưởng đầu lâu chém xuống để dâng cho tộc trưởng. Một lời nói rõ ràng bày tỏ lòng trung thành. Hoa Hoàng vui mừng gật đầu, nhìn lấy Mục Thanh ánh mắt càng thưởng thức lên. Nam nhân như vậy mới là một tên chân chính dũng sĩ. Tốt, chờ mong biểu hiện của ngươi. Hoa Hoàng nhẹ nhàng gật đầu khích lệ một phen. Mục Thanh lui xuống, về tới trại tù binh. Hắn tuy nhiên khôi phục tự do thân, nhưng bây giờ trại tù binh từ hắn dẫn theo. Cái này một nhóm tù binh chỉ cần biểu hiện tốt đẹp, đều có thể thu được tự do thân thêm vào nữ hoa bộ lạc trở thành một thành viên trong đó. Nhìn lấy Mục Thanh rời đi, Hoa Hoàng trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang. Nàng đỗng nhiên phân phó nói, đem con manh thú kia xử lý, thì đưa đi trại tù binh. Đúng, tộc trưởng. Mệnh lệnh truyền đạt, lập tức liền có người đi thi hành. Cái kia viêm trệ bị xử lý, nhưng toàn bộ thịt đưa đi trại tù binh là một loại khẳng định, tán thưởng, càng là chiến lợi phẩm vốn là Mục Thanh giết, đưa tới cũng là biểu đạt nàng vị tộc trưởng này ban thưởng. Dù sao tù binh là không có đãi ngộ, Hoa Hoàng phen này thao tác cũng là thu nạp nhân tâm. Quả nhiên, làm thịt toàn bộ đưa đến trại tù binh bên này, tất cả tù binh đều kích động và phấn. Không chỉ là đối Mục Thanh kính sợ, càng là đối với vị kia Hoa Hoàng kính sợ cùng cảm kích. Mục Thanh trong lòng cảm thán, không hổ là Hoa Hoàng, ngự hạ thủ đoạn không tầm thường a. Nếu không có loại thủ đoạn này, cũng không có thể trở thành đại hoang phía đông 10 bộ lạc lớn nhất một trong. Thịt nướng không muốn hắn tự mình động thủ, trại tù binh thì có người chuyên môn đã nướng chín đưa tới cho hắn. Cho nên, tại lúc nghỉ ngơi, Mục Thanh mở ra hệ thống trang bịa tra nhìn tin tức của mình. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, phàm nhân, cực hạn. Lực lượng, 165-10. Thể chất, 165-10. Nhanh nhẹn, 165-10. Tinh thần, 165-10. Thiên phú, sắt thép thân thể, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bắt cực quyền, mát cấp, bạo huyết thuật, cao cấp. Bảo vật, liệt thần mâu, linh binh. Tin tức phía trên, toàn thuộc tính 165 điểm, có thể nói là tiến bộ kinh người. Trong đó 5 điểm thuộc tính là một cách tự nhiên tăng lên, vô hạn tiềm năng cũng là bao giờ cũng đều đang tăng trưởng thực lực, tuyệt đối khủng bố. Cảnh giới còn không có đột phá, nhưng Mục Thanh ẩn cảm giác được có lẽ không bao lâu liền có thể nước chảy thành sông trực tiếp đột phá cảnh giới trở thành thiên nhân. Thiên nhân cùng phàm nhân là hai cấp độ, một cái to lớn khoảng cách. Chờ tiến nhập thiên nhân cảnh thì có thể chân chính làm đến ngự không phi hành. Thiên nhân là cùng phàm nhân chia cắt một cái đường ranh giới, bước vào thiên nhân mới thật sự là siêu thoát phàm nhân bước đầu tiên. Ban đầu mình đồng ra sắt tiến giai trở thành sắt thép thân thể, phòng ngự lực càng khủng bố hơn cùng cường đại. Nhiều một cây linh minh, liệt thần mâu. Không tệ. Một thanh vuốt ve trong tay liệt thần mâu, một cỗ băng lương xúc cảm truyền đến, từng kia từng sợi cảm giác quen thuộc xông lên đầu, dường như binh khí có một chút linh tính. Không bao lâu, bà Hùng liền mang theo nướng chín viêm trệ thịt đưa ra. Thống lĩnh, thịt nướng xong. Hắn đem nướng xong thịt đưa đến trước mặt liền rời đi. Mục Thanh nhìn trước mắt hỏa hồng thịt, chính là viêm trệ thịt, ẩn chứa một cô nóng bức năng lượng. Loại này dị thú thịt ăn có thể rất mạnh mẽ kiện thể, tăng cường thể chất cùng lực lượng, tuyệt đối là loại thịt bên trong trước đó phẩm. Cắn một cái dưới, mặc dù không có muối phân, nhưng lại có một cỗ nồng đậm mùi thịt. Mà lại cửa vào về sau, một dòng nước ấm chậm chậm lưu động. Đó là viêm trệ huyết nhục bên trong ẩn chứa nóng bức năng lượng, có thể cường thân kiện thể. Bà Hùng, các ngươi làm sao không ăn? Nhìn lấy đứng ở phía trước bà Hùng, Mục Thanh kinh ngạc xuống. Bà Hùng cung kính trả lời, thống lĩnh, đây là ngài tự mình chém giết con mồi, càng là tộc trưởng ban thưởng, chúng ta không có tư cách hưởng dụng. Mục Thanh suy nghĩ một chút, lập tức nói ra, đem thịt đều nướng, phát cho tất cả trại tù binh huynh đệ ăn. Cái này, bà Hùng ngây ngẩn cả người. Nhanh đi. Hắn trực tiếp khoát tay đánh gãy đối phương lời muốn nói. Bà Hùng một mặt kích động bái tạ, nhiều tạ thống lĩnh ban thưởng. Nói xong hắn phía dưới đi truyền đạt cái tin tức tốt này. Quả nhiên, tin tức một truyền ra, lập tức gây nên toàn bộ trại tù binh trên dưới hơn 5000 danh chiến bắt được sôi trào reo hò. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực nhìn lấy Mục Thanh, mang theo một loại nồng đậm kính sợ cùng cảm kích, chỉ là trong khoảnh khắc thì thu nạp tất cả tù binh trái tim. Một cái viêm trệ, đem hơn 5000 tù binh triệt để đón mua. Cuộc mua bán này vẫn là rất có lời. Dù sao chỉ là một trận thịt nướng thôi, đối Mục Thanh tới nói căn bản không đáng giá nhất tới. Thực lực của hắn nhờ là hệ thống, không phải mấy trận thịt, ngược lại là có thể thu phục tất cả tù binh nội tâm kính trọng cùng ủng hộ thậm chí trung thành mới là trọng yếu nhất. Ăn uống no đủ, đội ngũ tiếp tục mở bạn. Mục Thanh mang theo hơn 5000 tù binh tiến lên mở đường. Cái này vừa đi, cũng là hơn nửa ngày, thật sự là quá chậm. Còn bao lâu đến Hắc Di bộ lạc? Trên đường, Mục Thanh bắt đầu hỏi thăm Bạo Hùng. Mà Bạo Hùng gãi gãi đầu chất phác nói, "Thống lĩnh, ta cũng không biết, giống như trước khi trời tối có thể đến Hắc Di bộ lạc." Trước khi trời tối? Mục Thanh nhìn một chút bầu trời mặt trời, chính vào giữa trưa. Chẳng phải là còn có hơn nửa ngày muốn đi lộ trình. Hắn trong lòng suy nghĩ, về sau nhất định muốn tổ kiến một chi cường đại kỵ binh, nếu không đi đường đều là một cái to lớn vấn đề cùng tiêu hao. Trừ phi là thiên nhân có thể bay thẳng được, nếu không đừng không khả năng. Chờ trở về phải thật tốt huấn luyện bọn họ, nếu là huấn luyện được một chi thiên nhân quân đoàn, vậy liền hoàn mỹ. Mục Thanh tâm lý đắc ý nghĩ đến. Tù binh mở đường, phía sau 5 vạn bộ lạc dũng sĩ tại Hoa Hoàng chỉ huy phía dưới trùng trùng điệp điệp tiến lên. Cùng lúc đó, tại phía xa đến 10 km bên ngoài một chỗ bên trên bình nguyên, một cái to lớn bộ lạc đứng vững ở đó. Đây chính là Hắc Di bộ lạc. Lúc này, Hắc Di bộ lạc đã nhận được nữ hoa bộ lạc đến đây tấn công tin tức. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 11, Hắc Di bộ lạc. Hắc Di bộ lạc. Trong nghị sự đại sảnh, tụ tập bộ lạc trên dưới cao tầng cùng cường giả. Bẩm báo tộc trưởng, thám tử đến báo, phát hiện nữ hoa bộ lạc đại bộ đội chính hướng ta bộ lạc chạy đến. Một tên bộ lạc thám tử đến đây báo cáo một tin tức. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Khinh người quá đáng. Nữ hoa bộ lạc dám công đánh chúng ta. Trong đại sảnh, nguyên một đám Hắc Di bộ lạc cao tầng giận không nhịn nổi. Đối với nữ hoa bộ lạc bọn họ là biết đến, không nghĩ tới hôm nay thế mà mở ra bộ lạc chiến tranh. Tộc trưởng, hạ lệnh đi, để bọn hắn có đến mà không có về. Khi dễ chúng ta Hắc Di bộ lạc không có người sao? Có bộ lạc thống lĩnh đứng lên, lớn tiếng ồn ào. Bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, sát khí bừng bừng. Dù sao người ta bộ lạc đều giết tới cửa. Đáng giận. Ngồi tại chủ vị Hắc Di bộ lạc tộc trưởng, Cửu Di. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, quát to, nữ hoa bộ lạc nữ hi, năm trước chúng ta bộ lạc còn phái người tới cùng bộ lạc của nàng tổ hôn. Hiện tại thế mà công đánh chúng ta, khinh người quá đáng. Ta vốn còn muốn quan hệ thông gia nữ hi, hai đại bộ lạc tộc trưởng quan hệ thông gia chung sáng tạo đại nghiệp, không nghĩ tới nàng một nữ nhân lại dám đánh tới cửa. Cựu Di tộc trưởng một mặt phẫn nộ. Làm nam nhân, càng làm một cái bộ lạc tộc trưởng, tự nhiên không thể chịu đựng được. Truyền ta mệnh lệnh, tập hợp bộ lạc dũng sĩ nên chiến nữ hoa bộ lạc. Hắn đột nhiên đứng dậy, hạ một cái mệnh lệnh. Vâng. Hiện trường người người phấn khởi kích động. Toàn bộ Hắc Di bộ lạc trên dưới hoành động, vô số dũng sĩ tụ tập cùng một chỗ. Một bên khác, đại quân hành tẩu đã hơn nửa ngày. Rốt cục tại trời tối trước cảm nhận được Hắc Di bộ lạc bên ngoài mười dặm. Ngừng. Chính đi tới, Mục Thanh đột nhiên đưa tay mệnh lệnh đội ngũ ngừng lại. Sau lưng 5000 tù binh cùng nhau dừng lại. Tất cả mọi người nhìn qua phía trước, một cái to lớn bộ lạc xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cao ngất bộ lạc bức tường, từ vô số gỗ lớn cùng núi đá cấu thành, phía trên dính đầy người. Tại bộ lạc phía trước trên đất trống, tụ tập một chi đội ngũ khổng lồ, thô sơ giản lược đoán chừng chí ít có khoảng 8 vạn người. Bọn họ chính là Hắc Di bộ lạc quân đoàn. Thống lĩnh, phía trước cũng là Hắc Di bộ lạc. Bà Hùng đứng ở bên cạnh nhỏ giọng nói ra. Hắn chỉ về đằng trước đội ngũ khổng lồ, phía trước nhất một vị, cưới một đầu toàn thân đen nhánh dị thú, chính là Hắc Di bộ lạc tộc trưởng, Cửu Di. Hắn cũng là Hắc Di tộc trưởng, Cửu Di. Đối với bà Hùng giới thiệu, Mục Thanh gật gật đầu không có nhiều lời. Hắn mang theo 5000 tù binh lặng lặng đứng ở chỗ này, ánh mắt đảo qua, cuối cùng rơi vào vị kia cưới dị thú Hắc Di tộc trưởng trên thân. Mục Thanh liếc mắt liền nhìn ra, con dị thú kia chính là Sơn Hải dị thú một trong, Hắc Hủy. Hình dáng như tê giác, toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen, đỉnh đầu một căn to lớn sừng. Hình thể to lớn, lực lượng kinh người. Ầm ầm. Lúc này, sau lưng đại bộ đội chậm rãi đến, hai đại bộ lạc quân đoàn rốt cục gặp nhau. Bộ lạc tộc trưởng, Hoa Hoàng lái chiến xa ù ù chạy qua, đi tới phụ cận. Sau lưng 5 vạn đại quân đen nghịt một mảng lớn, song phương nước đều không nói gì. Nữ Hi, ngươi khinh người quá đáng. Lúc này, đối diện Hắc Di tộc trưởng lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cửu Di tay cầm một cây màu đen cốt mâu, cười hắc hủy đi lên trước, cốt mâu trực chỉ Hoa Hoàng. Hắn phẫn nộ nói, hai chúng ta đại bộ lạc lẫn nhau tẩu hôn, vu đắp nhau. Ngươi hôm nay thế mà dẫn người đến tấn công ta, là mục đích gì? Hoa Hoàng lập tại chiến xa bên trên, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đối phương. Cửu Di, xuất lĩnh bộ lạc của ngươi nhập vào bộ lạc của ta, có thể tha cho ngươi một mạng. Nàng gọn gàng mà linh hoạt hạ thông điệp. Cái này vừa nói, đối diện một mảnh xôn xao. Làm cản. Cửu Di một cái kia giận a. Hắn giơ cao lên cốt mâu lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Nữ Hi, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ta muốn đem ngươi bắt làm tù binh mang về sinh em bé, lại đem bộ tộc của ngươi từng cái thôn diệt. Muốn chết. Nghe nói như thế, Mục Thanh không vui. Đang quyết định thêm vào nữ hoa bộ lạc thời điểm, Hoa Hoàng đã bị hắn đánh lên nhãn hiệu, bất kỳ nam nhân nào muốn ngấp nghé đều là địch nhân. Mục Thanh mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm Cửu Di, có tất sát lý do của hắn. Bộ lạc các dũng sĩ, người nào giết Cửu Di, ta phong hắn làm bộ lạc thống lĩnh, ban cho linh dược, cung điện, nữ nhân. Oanh. Hoa Hoàng một lời nói, để sau lưng 5 vạn bộ lạc dũng sĩ cùng nhau sôi trào. Tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, lộ ra tinh hồng sắc cơ. Đáng giận. Cửu Di tức điên cái mũi. Hắn cốt mâu một chỉ, lớn tiếng nói: Các tộc nhân, các dũng sĩ, hôm nay người nào bắt sống nữ hi, bản tộc trưởng thưởng hắn thịt 100 cân, nữ hoa bộ lạc nữ nhân xinh đẹp tùy tiện chọn. Soạn. Hắc Di bộ lạc 8 vạn dũng sĩ cùng nhau phấn khởi ngao ngao kêu to. Hiện trường chiến ý sôi trào. Song phương đại quân sĩ khí dâng cao, từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn. Trại tù binh, giết. Nữ hi lạnh lùng vung tay lên. Phía trước 5000 tù binh cùng nhau chấn động, cái kia bọn họ ra sân. Tù binh cũng là xung phong, xông pha chiến đấu làm phá hồi. Tù binh trùng phong, giết. Đối diện Cửu Di không rơi vào thế hạ phòng, đồng dạng vung tay lên. Chỉ thấy sau lưng ảo 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 xông ra hơn vạn danh chiến bắt được, lít nha lít nhít xông lên. 5000 đối một vạn, xem xét song phương thực lực cách xa a. Tăng thêm đối diện 8 vạn bộ lạc chiến sĩ, nữ hoa bộ lạc bên này mới 5 vạn người, trọn vẹn nhiều 3 vạn người. Một trận chiến này có thể đánh thắng sao? Đối với cái này, Mục Thanh không có chút nào lo lắng. Hắn tay nắm liệt thần mâu, một ngựa đi đầu xung tới. Đinh. Nhiệm vụ lựa chọn. Nhiệm vụ 1, đánh bại Hắc Di bộ lạc trại tù binh, đoạt được bài thắng, khen thưởng, mắt cấp bách chiến thương pháp. Nhiệm vụ 2, hoàn thành giết, đánh giết thù địch trại tù binh thống lĩnh, khen thưởng, mắt cấp lạc nhật tiến thuật. Nhiệm vụ 3, hoàn thành bách nhân trảm, khen thưởng, toàn thuộc tính 50. Nhiệm vụ 4, hoàn thành thiên nhân trảm, khen thưởng, toàn thuộc tính 100. Nhiệm vụ 5, hoàn thành vạn nhân trảm, khen thưởng toàn thuộc tính 999. Ba cái đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ, để Mục Thanh ánh mắt sáng lên. Khá lắm, ba cái nhiệm vụ khen thưởng đều rất hấp dẫn người ta. Trước hai cái là thương pháp cùng tiến pháp, cái thứ ba thế mà khen thưởng thuộc tính, hơn nữa còn là phân ba cái giai đoạn. Sẵn sàng lên tiếp. Mục Thanh hưng phấn đỏ ngầu cả mắt, vội vàng tiếp nhận ba cái nhiệm vụ. Hắn hai mắt tinh hồng, nhìn qua đối diện xông lên đen nghịt một vạn tù binh, lộ ra khát máu hưng phấn nụ cười. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Trại tù binh, theo ta giết. Mục Thanh giơ cao liệt thần mâu lớn tiếng gầm thét, tốc độ đột nhiên bạo tăng, một người làm trước hết giết đi lên. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, trực chỉ đối diện tù binh thống lĩnh, cái kia cường đại nhất tù binh. Đây chính là nhiệm vụ cần, hoàn thành giết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nhìn đến Mục Thanh vọt tới, đối diện trại tù binh phía trước, một tôn thân thể khôi ngô hắc đại hán khuôn mặt dữ tợn cười một tiếng. Đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, tay cầm một căn cự đại lang nha đồng, hướng về Mục Thanh hung hăng vùng vẫy đánh tới. Giết. Mục Thanh quát lớn, hai tay nắm liệt thần mâu xúc thế, như thiểm điện đâm đi qua. Ô ô. Cốt mâu xé rách không khí, phát ra một trận ô ô xé trời âm thanh. Hai người cấp tốc rút ngắn, binh khí hung hăng đụng vào nhau. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 12, giết. Làm. Một tiếng kim loại va chạm thanh âm truyền đến, rung khắp khắp nơi. Hai đại trại tù binh thống lĩnh dẫn đầu đụng vào nhau, liệt thần mâu cùng lang nha đụng va chạm, bắn ra từng mảnh chói lọi đốm lửa nhỏ. Đối diện tù binh thống lĩnh mặt lộ vẻ nhe răng cười, nhưng sau một khắc nụ cười cứng đờ. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, lang nha đụng trong nháy mắt vỡ tan. Một thanh cổ tay chấn động, liệt thần mâu trực tiếp xuyên thủng lang nha đụng, xu thế không giảm đâm về cổ họng của đối phương. Không tốt. Đối diện tù binh thống lĩnh biết không ổn, muốn lui lại tránh đi. Đáng tiếc đã không kịp. Một thanh tốc độ quá nhanh, liệt thần mâu phát ra ô ô tiếng xé gió. Phốc phốc một tiếng, mũi thương quán xuyên cổ của đối phương, dòng máu phun tung tóe. Sao? A. Khả năng. Hắn hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn qua một thanh, làm sao đều không nghĩ tới chính mình thế mà bị vừa đối mặt cho miểu sát. Theo một thanh ra sức hất lên, trại tù binh thống lĩnh thi thể té bay ra ngoài, trung điệp đập vào mặt đất tóe lên một chỗ bụi mù. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành giết, khen thưởng mát cấp lạc nhật tiên pháp. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Mục Thanh chỉ cảm thấy nhất đại cỗ tin tức tràn vào trong đầu, liên quan tới lạc nhật tiễn pháp ảo diệu từng cái dung nhập, trong nháy mắt thì mắt cấp lạc nhật tiễn pháp, lệ vô hư pháp, uy lực khủng bố. Nghe đồn có thể bắn xuống trên trời mặt trời. Mục Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà hét lớn một tiếng. Giết! Chém giết đối phương tù binh thống lĩnh, Mục Thanh tay cầm liệt thần mâu dẫn đầu đánh tới. Oeng! Một cái quét ngang, trong nháy mắt đập bay 10 cái tù binh, hiện trường huyết nhục văng tung tóe. Giết a! Sau lưng, 5000 tù binh phấn khởi gào thét, nguyên một đám đi theo đánh tới. Song phương tù binh đụng vào nhau. Nguyên bản thực lực chênh lệch song phương, tại một thanh chỉ huy phía dưới thế mà tạo thành nghiền ép chi thế. Vừa đối mặt miểu sát đối phương tù binh thống lĩnh, chấn nhiếp đối diện, sĩ khí giảm lớn phía dưới tự nhiên không có cách nào chống lại một thanh chỉ huy trại tù binh. Đáng giận. Bên kia, Hắc Di bộ lạc trên dưới tức giận, nhìn lấy bên mình bị nghiền ép tâm tình biến đến táo bạo. Đặc biệt là Cửu Di tộc trưởng, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nắm cốt mâu tay cặc cặc rung động, hận không thể tự thân lên đi đem một thanh chém giết. Nhưng đây là tù binh, pháo hôi trùng phong, hắn hiện tại đi lên cũng là rơi hạ phòng, thậm chí ăn thiệt thòi. Oeng, oeng. Chiến trường, một thanh giống như một cỗ tạ, đánh đầu thằng đó. Hai cánh tay hắn vung vẩy liệt thần mâu, như là một trận hành tẩu cối xay thịt, chỗ đến huyết nhục văng tung tóe, không có ai đỡ nổi một hiệp. Nhìn lấy hung hãn một thanh, nữ hoa bộ lạc một phương sĩ khí đại trấn. Uy. Năm vạn đại quân cùng nhau quát lớn hò hét, khí thế như hồng. Song phương sĩ khí dần dần tạo thành so sánh rõ ràng. Không khác, một thanh xuất lĩnh 5000 tù binh ngay tại đại sát tứ phương, để ép đối diện tù binh đánh. Đây là bộ lạc chiến tranh bài thắng, sĩ khí tăng vọt. Giết. Trên trận, tiếng hô giết rung trời. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ xen lẫn một mảnh. Đối diện một vạn tù binh bị một thanh xuất lĩnh 5000 tù binh đè lên đánh, ngao ngao kêu thảm làm cho người kinh hãi. Hắn tựa như là một tôn chiến thần, không ai địch nổi, trong tay liệt thần mâu quét qua cũng là một mảng lớn, phàm là dính lấy hẳn phải chết. Trần Dũng Sĩ. Hoa Hoàng lập tại trên chiến xa, nhìn qua trên chiến trường đánh đâu thắng đó một thanh, trong mắt hiện ra dị sắc. Cái này tù binh ghê gớm, thực lực cường đại làm cho người chấn kinh. Nàng đều cảm thấy một tia ngoài ý muốn, cảm giác vẫn còn có chút đánh giá thấp một thanh. Ông. Chỉ thấy Hoa Hoàng nhẹ nhàng phất tay, một cỗ cường đại sinh cơ rơi vào chiến trường, dung nhập phe mình tù binh trên thân, trong khoảnh khắc buộc phát ra từng đợt cường đại sinh cơ. Oeng. Một thanh tay cầm liệt thần mâu một kích đảo qua, trong nháy mắt đánh nát mấy chục cái tù binh, hóa thành thịt nát bay ra. Hắn sửng sốt một chút, cảm giác được một cỗ dồi dào sinh cơ tuôn ra nhập thể nội, vốn là tiêu hao thể năng các phương diện trong khoảnh khắc thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. thậm chí còn ẩn ẩn biến đến càng cường đại. Hắn kinh ngạc quay đầu, thấy được Hoa Hoàng thi triển ra năng lực, nhất thời hiểu rõ. Đây là nữ hoa năng lực, cường đại sinh mệnh lực để cho có thụ thương tù binh trực tiếp khôi phục. Tình cảnh này sợ ngây người đối diện Hắc Di bộ lạc trên dưới vô số người. Ha ha ha. Các huynh đệ, giết a. Mục Thanh cười to vài tiếng, nắm mâu lần nữa đánh tới. Lần này hắn lực lượng càng thêm dữ dội, chỗ đến địch nhân đều rào sát, một tên cũng không để lại. Hắn cứ thế mà giết xuyên qua đối diện một vạn tù binh. Hoảng sợ, bối rối, tuyệt vọng tràn ngập đối diện trại tù binh. Thời khắc này thù địch trại tù binh luôn cuống, xuất hiện hỗn loạn. Không, ta không muốn chết. Rốt cục, có người nhịn không được nội tâm hoảng sợ hỏng mất. Nhìn đến nơi này, Mục Thanh ánh mắt sáng lên. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Theo ta giết. Hắn lớn tiếng quát lớn, thanh âm lấn át toàn trường. Trong lúc nhất thời, đối diện vốn là hốt hoảng tù binh nhóm nguyên một đám khủng hoảng lui lại. Thậm chí có người trực tiếp trước tiên bước xuống vũ khí, quỳ xuống đầu hàng. Ta đầu hàng. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, tạo thành phản ứng dây chuyền. Phân phật một mảng lớn tù binh quỳ xuống. Hôn trướng, người đầu hàng, người thối lui hết thảy bắn giết. Giờ phút này, Cửu Di nổi trận lôi đình, trực tiếp mệnh lệnh đốc chiến đội bắn giết những cái kia chạy trốn tù binh. Hiu hiu hiu. Một đợt mưa tên xuống tới, những cái kia lui lại, bối rối, đầu hàng tù binh hết thảy bị bắn giết. Uy hiếp có tác dụng. Vốn là khủng hoảng đốc chiến đội bị dồn đến tuyệt lộ, không đường có thể lui. Giết a. Liều mạng với bọn hắn. Rốt cục, bên kia trại tù binh triệt để điên cuồng, từng cái mắt đỏ phát điên xông lên. Bên này, Mục Thanh xuất lĩnh mấy ngàn tù binh lần nữa buộc phát ra cực lớn chiến lực. Giết giết giết. Trên chiến trường, Mục Thanh giết tới điên cuồng, tay cầm liệt thần mâu quét ngang khắp nơi, chỗ đến đổ một mảnh lại một mảnh. Vẹn vẹn hắn một người thì đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Bại. Hắc Di bộ lạc một vạn tù binh bại. Vốn là nhân số nhiều gấp đôi, đáng tiếc lại thua ở Mục Thanh hung tàn giết hại phía dưới. Song phương tù binh chém giết, thành toàn Mục Thanh bài giết người tú. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng mát cấp bách chiến thương pháp. Lại là một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Mục Thanh đột nhiên cảm giác đại não chấn động, có rồi rào trí nhớ tin tức tràn vào. Ngay sau đó, liên quan tới các loại thương pháp vận dụng thi triển chờ một chút không ngừng tràn vào đại não, cuối cùng thông hiểu đạo lý. Bách chiến thương pháp chính là một môn cường đại chiến trường thương pháp, cùng lạc nhật tiễn pháp đồng dạng, bách chiến vô địch. Giết. Mục Thanh đột nhiên quát lớn, một thương đâm tới. Chỉ thấy đầy trời mũi thương lấp lóe, một chút phong mang trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 vị tù binh, bị mất mạng tại chỗ. Oeng. Một đạo mũi thương bạo phát, trong nháy mắt nổ tung, nuốt sống chung quanh hơn 10 người, tại chỗ bị đáng sợ phong mang rào sát hóa thành một đống thịt nát tàn mát. Một màn kinh khủng sợ ngây người song phương tất cả mọi người. A. Hoa Hoàng kinh nghi một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mục Thanh bóng lưng. Nàng cảm giác Mục Thanh đột nhiên biến thành người khác, dường như một vị bách chiến vô địch chiến thần, không ai địch nổi, khí thế ngập trời. Lúc này, ngay tại đại khai sát giới Mục Thanh đột nhiên động tác một trận. Đinh. Chúc mừng hoàn thành bách nhân trạm, khen thưởng toàn thuộc tính 50. Hệ thống nhắc nhở vang lên, để Mục Thanh tinh thần đại chấn. Nguyên lai đã giết đủ 100 người, hoàn thành bách nhân trạm nhiệm vụ. Oeng. Sau một khắc, Mục Thanh thân thể chấn động, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Toàn thuộc tính đột nhiên chợt tăng 50 điểm, để Mục Thanh thực lực thu được to lớn đột phá cái tăng lên. Ha ha ha, giết. Mục Thanh hưng phấn mà giống to, toàn thân khí thế bành trướng, như là một tôn hung thú xông vào đối diện trại tù binh đại khai sát giới. Chương 13, chém giết thiên nhân. Oeng, oeng. Trên chiến trường tạo thành nghiêng về một bên đồ sát. Mục Thanh một người một mâu giết đến máu chảy thành sông, chỗ đến lưu lại một mảnh thi thể cùng thịt nát. Ngắn ngủi mấy cái phút trôi qua, chết ở trong tay hắn địch nhân thì nhiều đến mấy trăm người, mà lại giết hại tốc độ còn tại bạo tăng bên trong. Bành, lại là một cái quét ngang, 10 cái địch nhân trong nháy mắt nổ tung thành thịt muội bay ra ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, hoàn thành thiên nhân trạm, khen thưởng toàn thuộc tính 100. Giết lấy, đột nhiên hệ thống nhắc nhở vang lên. Mục Thanh động tác một trận, giết đỏ hai mắt toát ra vẻ vui sướng. Lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thiên nhân trạm, đại biểu cho hắn hiện tại đã chém giết 1000 người. Theo khai chiến đến bây giờ, mổ giết dòng dã 1000. Hoàn thành thiên nhân trạm nhiệm vụ, thu hoạch được toàn thuộc tính 100 điểm. Hắn chỉ cảm thấy thể nội tràn vào một cỗ dồi dào vô cùng lực lượng, toàn bộ thân thể phảng phất muốn nổ tung một dạng. Năng lượng cường đại rót vào toàn thân, dung nhập trong thân thể, toàn phương vị lần nữa thu được kinh người thuế biến cùng bạo tăng. Nhìn đến Mục Thanh đứng ngẩn người ở chỗ đó, địch nhân ở chung quanh ánh mắt sáng lên, ào ào hướng về hắn bắt chuyện đi lên. Giết hắn. Chung quanh mấy chục cái thù địch tù binh mắt đỏ gào thét giết đi lên. Oeng. Đột nhiên, Mục Thanh thể nội bộc phát ra một cỗ kinh hãi người khí thế, đem mười mấy người chấn bay ra ngoài. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tách ra vô tận sắc cơ, ánh mắt sáng rực, như là thể nội năng lượng quá mức cường đại mà biểu lộ ra. Rất tốt. Mục Thanh khỏe miệng hơi vện, cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng, kém chút ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Hoàn thành thiên nhân trạm, còn kém cái cuối cùng một đấu một vạn. Giết. Hắn chợt quát một tiếng, cả người giống như một đạo tia chớp xẹt qua. Oeng, oeng, oeng. Chiến trường hỗn loạn, một mảnh lại một mảnh địch nhân bị hất bay, đầy trời huyết nhục tàn mát, mưa máu róc rách, giống như một chốn tu la. Mục Thanh lần nữa bạo phát. Đại sát tứ phương, mà lại lần này càng sinh mãnh, giống như một đầu thái cổ hung thú, giết rất đúng mặt cũng vì đó sợ hãi. T. Đối diện, vô số Hắc Di bộ lạc dũng sĩ hít một hơi lãnh khí. Bọn họ khiếp sợ nhìn lấy trên chiến trường cái kia hung thú giống như người, giống như cối xay thịt đồng dạng giết tiến giết ra. Giết. Tiếng hô giết rung trời, kêu rên khắp nơi. Trên chiến trường, Hắc Di bộ lạc trại tù binh bị nghiêng về một bên đồ sát, không ai cả nổi. Một thanh một người thì giết đến đối phương đầu người cuộn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện cực này huyết tinh cùng tàn bạo. Tất thắng. Tất thắng. Bên kia, nữ hoa bộ lạc mấy vạn dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào, lớn tiếng hò hét, thanh thế sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động đến bên này địch nhân kinh hồn bạt vía. Trên chiến xa, Hoa Hoàng đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn qua trên chiến trường cái kia đại sát tứ phương bóng người, khắp khuôn mặt là tán thưởng. Một thanh biểu hiện ngoài dự liệu, thực lực mạnh đối diện trại tù binh căn bản thì không có ai đỡ nổi một hiệp. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, 5000 tù binh bảy biện ra nghiền ép tư thái đại sát tứ phương, đem đối phương một vạn tù binh cứ thế mà giết đến thất linh bát lạc. Đáng giận. Cửu Di khuôn mặt tái nhợt, tức giận nảy sinh. Hắn biết mình một phương trại tù binh triệt để thua, mà lại thua rất thảm. Dòng dã một vạn trại tù binh, thế mà bị đối phương 5000 người giết đến thất linh bát lạc, tử thương vô số. Hiện trường loạn thành một bầy, một vạn tù binh chỉ còn lại có 2000 người tới còn đang khổ cực chống cự lại, sắp bị giết sạch. Tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Cửu Di mặt giận dữ trừng lấy trên chiến trường đại khai sát giới một thanh. Trung quanh thuộc hạ từng cái hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên chưa thấy qua. Bất kể là ai, hắn phải chết. Nhìn lấy một thanh, Cửu Di ánh mắt sát cơ lạnh thấu xương. Người nào giết hắn, bản tộc trưởng ban thưởng hắn nữ hoa bộ lạc 100 nữ nhân. Hắn đột nhiên chỉ một thanh lớn tiếng nói. Vừa mới nói xong, trung quanh truyền đến từng đợt bạo động. Không ít Hắc Di bộ lạc thống lĩnh nóng lòng muốn thử, lộ ra nét mặt hưng phấn. Tộc trưởng, ta tới giết hắn. Lúc này, sau lưng lao ra một cái người. Đó là Hắc Di bộ lạc một vị thống lĩnh, bắp thịt cả người từng khối tràn đầy bạo tạc lực. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm một thanh, nắm trong tay lấy một cây to lớn cốt mâu, phong mang phun ra nuốt vào, sát cơ lắm liệt. Chuẩn. Cửu Di lạnh giọng nói ra. Siêu. Mệnh lệnh một chút, vị kia Hắc Di bộ lạc thống lĩnh mang theo 3000 dũng sĩ bay thẳng lao ra. Hắn một người đi đầu, trực tiếp bay lên không trung bay vọt, tốc độ cực nhanh, còn giống như là một tia chớp xẹt qua chiến trường, mục tiêu trực chỉ trên chiến trường chính đại sát tứ phương một thanh bản thân. Ngay tại giết hại một thanh trong lòng run lên, đột nhiên phát giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tôn cường đại Hắc Di bộ lạc thống lĩnh nắm mâu bay nhào giết tới phụ cận, phong mang ép thẳng tới mặt của hắn. Nạp mạng đi. Hắc Di bộ lạc thống lĩnh chợt quát một tiếng, ở trên cao nhìn xuống một mâu chém giết mà đến. Hừ. Chiến trường bên ngoài, nữ hoa bộ lạc một phương trông thấy cảnh này nhất thời lạnh hừ một tiếng. Thế mà phái ra một vị bộ lạc thống lĩnh. Tộc trưởng, ta xin chiến. Sau lưng có thống lĩnh trực tiếp mở miệng xin chiến. Nhưng là, làm tộc trưởng Hoa Hoàng lại không nói lời nào, trong đôi mắt đẹp lóe ra một vệt thần quang, lộ ra một tia dị dạng. Thế mà nhìn không thấu, trưởng thành quá nhanh, vì sao? Nàng nói một mình, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên chiến trường một thanh, dường như giống như không nghe thấy. Nàng rất muốn biết, vì sao nhìn không thấu một thanh, thực lực của hắn lại vì sao trưởng thành nhanh chóng như vậy? Vì sao trước đó rõ ràng là thì một phàm nhân, nhưng lại có chiến lược kinh người như vậy? Nàng muốn nhìn một chút thân là phàm nhân cảnh một thanh, có thể hay không chống lại làm là thiên nhân cấp Hắc Di bộ lạc thống lĩnh. Ông, chiến trường, sát khí trùng thiên. Cảm thụ được đập vào mặt đánh tới uy áp, một thanh hai mắt nhíu lại, nét miệng lên một vệt băng lãnh ý cười, ánh mắt lộ hung quang. Giết. Một thanh một tiếng quát lớn, hai tay nắm mâu xúc thế một thương hoành kích thương cung. Làm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, giống như kim thiết giao kích thanh âm rung khắp khắp nơi. Tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nhìn lại. Chỉ thấy trong chiến trường, một thanh dưới chân địa mặt ầm ầm sụp đổ xuống, bụi mù tàn phá bừa bãi. Mà vị kia Hắc Di bộ lạc thống lĩnh lại bị đánh bay xuống tới, từ từ lui về sau vài chục bước mới dừng lại. Làm sao có thể? Hắc Di bộ lạc thống lĩnh hoảng sợ thất sắc, không thể tin được nhìn lấy một thanh. Hai cánh tay hắn hơi hơi phát run, cảm giác một chút đau đớn cùng chết lặng. Vừa mới một kích thế mà bị đẩy lui, thật không thể tin. Đến ta. Một thanh cánh tay nhẹ nhàng hất lên, liệt thần mâu óng óng chấn động. Hô. Vừa dứt lời, hắn bóng người bỗng nhiên nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Đó là nhanh đến mức cực hạn, mắt thường căn bản là không có cách bắt. Đối diện Hắc Di bộ lạc thống lĩnh ánh mắt co rụt lại, trái tim bỗng nhiên siết chặt, bản năng cảm giác được một cỗ nồng đậm nguy cơ đập vào mặt. Không tốt. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên. Làm là thiên nhân cấp, hắn là có thể bay. Làm hắn bay trên không trung, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại cảm giác đỉnh đầu một cỗ khí thế đánh tới. Không. Hắn hai mắt trừng lớn, ngẩng đầu nhìn thấy một thanh thế mà từ trên trời giáng xuống, hai tay vung vẩy liệt thần mâu trực tiếp chém giết xuống. Giống như Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bóng người như là cỗ sao trổi rơi xuống, đập ra một cái hố lớn. Khu khu. Trong buổi mù, một trận ho khan truyền đến. Một thanh bóng người vững vàng rơi trên mặt đất, đi hướng về phía trước hố to. Chỉ thấy trong hố lớn nằm sấp một người, toàn thân rách tung tóe, chính chật vật đứng lên. Ngươi, ngươi. Hắc Di bộ lạc thống lĩnh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo. Hắn máu thịt bé bét, nhục thân cơ hồ hỏng mất. Vừa mới bị một thanh một chiêu đánh ở trên người, kém chút liền bị đánh nổ thành thịt nát. Nếu không phải hắn là thiên nhân cấp cường giả, khả năng đều thẳng tiếp bị miểu sát tại chỗ. Lên đường đi. Một thanh không có một tia nói nhảm, dậm chân nhoáng một cái, liệt thần mâu xé rách không khí gào thét mà đi. Phốc phốc. Đi lên cũng là một mâu xuyên thủng đối phương mi tâm, tại chỗ đánh chết. Song phương đều rung động nhìn trước mắt cảnh tượng. Một vị thiên nhân cứ như vậy bị giết. Bành. Mục Thanh Quang bay đi đối phương thi thể, mặt không thay đổi đảo qua toàn trường. Giết. Hắn lần nữa vung vẩy liệt thần mâu sát nhập vào vòng chiến. Chương 14, một đấu một vạn. Oeng. Chiến trường, một đống bóng người nổ bay. Mảng lớn thi thể như thiên nữ tán hoa nổ tung, huyết nục văng tung tóe, thảm liệt vô cùng. Mục Thanh một người một mâu giống như sát thần hàng thế, toàn thân còn quấn từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, dường như địa ngục bên trong bỏ ra tới tu la. Cái kia khí thế cường đại, sát khí trung thiên. Chỗ đến, không có một cái nào hoàn hảo địch nhân. Liệt thần mâu trong tay hắn giống như một cái cối xay thịt, một chiêu một thức ẩn chứa vô tận lực lượng. Bành! Một cái quét ngang, đầy trời bóng người bay đến không trung, cuối cùng nổ thành thịt nát tàn mát. Máu tanh tràn diện, giống như một cái lò sát sinh. Đối diện 3000 Hắc Di bộ lạc dũng sĩ vừa mới thêm vào chiến trường, liền bị Mục Thanh giết đến kêu cha gọi mẹ, đánh tới bời. A! Tiếng kêu to, tiếng giống giận dữ xen lẫn thành một mảnh. Toàn bộ chiến trường tạo thành nghiêng về một bên đồ sát. Nhìn lấy bên mình bị tàn sát, Cửu Di mặt mũi tràn đầy tái nhợt cùng phẫn nộ. Vừa mới lên chàng cái vị kia bộ lạc thống lĩnh, thế mà vừa đối mặt không tới thì bị người ta trại tù binh đầu lĩnh chém giết ở nơi đó. Quả thực không thể tin được, chấn hám nhân tâm. Tất thắng. Tất thắng. Xem xét lại nữ hoa bộ lạc bên kia, tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước, người người nhiệt huyết dâng trào, sĩ khí tăng vọt. Nhìn lấy một thanh xuất lĩnh 5000 tù binh thế mà đánh một cái xinh đẹp thắng trận, tự nhiên khiến người ta phân chấn không thôi. Mới khai chiến không lâu, một thanh thì cho bọn hắn mang đến một trận thoải mái đầm địa thắng lợi. Không chỉ có đánh tan thù địch bộ lạc 10000 tù binh, càng chém giết một vị thống lĩnh, mà lại một người một mâu giết rất đúng mặt sợ hãi hoảng sợ. Giết giết giết. Giờ phút này, 5000 tù binh đã tổn thất không ít, còn lại 4000 người tại Bạo Hùng chỉ huy phía dưới theo một thanh một đường cùng sát. Mọi người giết tới điên cuồng. Bạo Hùng càng là toàn thân nhuốm máu, một miệng to lớn cốt đao giết tới vỡ nát, tiện tay cơ lấy một cây to lớn cốt mâu tiếp tục giết địch. Tất cả tù binh đều phấn khởi, dục huyết phấn chiến, giết đến gọi là một thống khoái. Theo không nghĩ tới, hôm nay nhất chiến thế mà có thể đánh bại đối phương. Một đám rất rưởi. Cựu Di tộc trưởng tức giận đến toàn thân phát run, mặt đều đen thành đáy nổi. Hắn tức giận gào thét, vô năng phẫn nộ. Không có cách, người ta trại tù binh có một tôn sát thần, chính mình thống lĩnh đều bị chém giết. Đây chính là thiên nhân cấp cường giả a, thế mà không chịu nổi một kích. Còn có ai phía trên đi giết hắn? Cựu Di hai mắt tinh hồng đảo qua chung quanh còn lại bộ hạ. Đáng tiếc những người này từng cái cúi đầu, có chút không sợ không dám lên tiếng. Vừa mới vị kia thống lĩnh thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt đâu, ai dám lên đi khiêu chiến một thành tôn này sát thần? Phế vật. Một đám thùng cơm. Nhìn đến bọn thuộc hạ biểu hiện, Cửu Di tức giận đến nổi trận lôi đình. Đám này thuộc hạ thế mà không có một cái nào dám đi tới. Mới chết một cái cũng không dám phía trên, quá mất mặt. Đường đường Hắc Di bộ lạc, thế mà bị nữ hoa bộ lạc trại tù binh đánh cho không ngẩng đầu được lên, dũng khí hoàn toàn không có, chuyến đi còn dùng lăn lộn sao? Truyền ta mệnh lệnh, trùng phong, giết sạch bọn họ. Cửu Di hai mắt đỏ bừng, cơ hồ là giống giận ra lệnh. Hắn ngồi không yên, tiếp tục nhìn phía bên mình thật không cần đánh liền trực tiếp sụp đổ. Người nào người bắt sống nữ hi, phong thống lĩnh, ban rượu thịt trăm cân, nữ nhân trăm tên. Cửu Di thanh âm khàn khàn gầm thét lên. Vâng. Ra lệnh một tiếng, Hắc Di bộ lạc 80000 dũng sĩ cùng nhau phát động tổng tiến công. Bởi vì không thể tiếp tục nữa, một thanh cường hãn vượt ra khỏi đoàn trước, phá vỡ đối diện sĩ khí, tự nhiên gây nên Hắc Di bộ lạc trên dưới bất an. Giờ khắc này, làm tộc trưởng Cửu Di hận không thể đem một thanh tháo thành tám khối. Bản tộc trưởng muốn đích thân làm thịt hắn. Cửu Di ánh mắt dày đặc, nhìn chòng chọc vào trên chiến trường đại sát tứ phương một thanh. Hắn vô tọa kỵ, trong nháy mắt ra tốc liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Hắc Di bộ lạc triển khai công kích. 80000 bộ lạc dũng sĩ nhìn lấy tự gia tộc trưởng dẫn đầu xông đi lên, từng cái điên cuồng một dạng ngao ngao kêu to giết tiến chiến trường. Nhìn đến Hắc Di bộ lạc tổng thể tiến công, tộc trưởng Hoa Hoàng biết quyết chiến đến. Tiến công, chinh phục Hắc Di bộ lạc. Hoa Hoàng nhấc vung tay lên, đầy trời sinh cơ rơi vào 50000 dũng sĩ trên thân, từng cái buộc phát ra khí thế cường đại. Giết! Ra lệnh một tiếng, Hoa Hoàng lái chiến xa mang theo 50000 bộ lạc dũng sĩ phát khởi trùng phong. Bộ lạc cùng bộ lạc chiến tranh rất đơn giản, cái kia chính là trùng phong, chém giết, người nào thắng thì đạt được thắng lợi. Không có còn lại con thẳng thẳng. Chỉ có như ong vỡ tổ giết tới. Ngay từ đầu có trại tù binh chém giết lẫn nhau, thắng sĩ khí phóng đại, thua tự nhiên rơi vào hạ phong. Mà Hắc Di bộ lạc làm phòng thủ một phương, thực lực vốn là xa lớn xa hơn nữ hoa bộ lạc. Dù sao 80000 người đối phó 50000 người, tăng thêm trong bộ lạc còn có thủ vệ tồn tại, muốn cầm xuống cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có thể một thanh dẫn đầu phá vỡ cái này cây cân. Ầm ầm. Hoa Hoàng lái chiến xa xung phong. Trung quanh 100 dũng sĩ từng cái cưỡi dị thú phát khởi trùng phong, đi theo tộc trưởng chinh chiến. Làm bộ lạc tộc trưởng, thực lực cường đại là tất nhiên. Vốn là không cần Hoa Hoàng tự mình tham chiến, bất quá nhìn đến đối phương bộ lạc tộc trưởng tham chiến nàng tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Song phương đại quân cùng một thời gian đã gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời, đại địa vang minh, tiếng hô giết rung trời. Oeng, hơn 10 người bị đánh bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe, máu phun ra năm bước. Mục Thanh một người một mâu đứng ở đó, giống như một tôn sát thần, khiếp người vô cùng. Hắn giết tới điên cuồng, toàn thân còn quấn từng đạo huyết sắc sát khí, hai mắt hiện ra tinh hồng quang mang, cả người đắm chìm trong giết hại bên trong. Đây là giết người tích xúc xuống khủng bố sát khí. Phối hợp kiếp trước mang tới cường đại sát khí hình thành loại này cơ hồ ngưng vì thực chất khủng bố sát ý. Nhìn lấy tiểu khiến người hoảng sợ cùng sợ hãi. Giết đến bây giờ, Mục Thanh đều không rõ ràng chính mình cụ thể giết bao nhiêu người. nhưng có thể khẳng định còn không có đạt tới 1 vạn người, dù sao có một cái một đấu 1 vạn nhiệm vụ tại. Nhìn đến đối diện bộ lạc 8 vạn người vào tới, Mục Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con người tách ra kinh khủng quang mang. Đến được tốt. Mục Thanh hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, dẫn theo liệt thần mâu trực tiếp nên đón tiếp lấy. Oeng. Một cái bước xa quét ngang, đầy trời bóng người rách dưới bay ra. Thực lực của hắn bây giờ cường đại vô cùng, tăng thêm mát cấp bách chiến thương pháp quả thực đánh đâu thắng đó. Dù sao một chiêu một thức người bị dính hẳn phải chết, đều không ngoại lệ. Giết a. Phía trước, Hắc Di bộ lạc đại quân như thủy triều vào tới. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là một thanh tôn này sát thần, một người một súng, một bước thấp sát, giết đến máu chảy thành sông, đống sắt chết như núi. Từng đạo huyết dịch hội tụ, bị mạnh mẽ sức gió cuốn lên, hình thành một cỗ đáng sợ huyết sắc gió bão vờn quanh tại một thanh trung quanh. Hắn khua tay liệt thân mâu, mang theo đáng sợ kình phong giết vào đám người. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời huyết nhục vang tung tóe, đều thảm không ngừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo song phương đồng đều đã tham chiến, toàn bộ chiến trường càng thảm liệt. Liếc nhìn lại, đen nghị song phương kịch liệt chém giết, đao đao thấy máu, đầu lâu bay tán loạn, thi thể tán loạn trên mặt đất. Huyết dịch hội tụ, cơ hồ muốn nhuộm đỏ bãi cỏ. Mục Thanh một thân một mình giết vào đám người, người ở nơi nào nhiều thì giết tiến chỗ nào. Đoạn đường này giết rất đúng mặt sợ hãi, cơ hồ muốn hỏng mất. Hắn toàn thân nhuốm máu, tắm Hắc Di bộ lạc dũng sĩ huyết dịch, dẫm lên vô tận thi hải từng bước một giết tới chiến trường đối diện. Cơ hồ một người giết xuyên qua đối phương trận doanh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành vạn nhân trạm, khen thưởng toàn thuộc tính 999. Không biết giết bao lâu, đột nhiên một tiếng nhắc nhở vang lên. Mục Thanh thần sắc chấn động, động tác dừng một chút, rốt cục hoàn thành vạn nhân trạm nhiệm vụ. Đáng giận tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước một tiếng quát lớn vang lên. Mục Thanh đột nhiên run lên, cảm nhận được sát khí đập vào mặt, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hắc Di bộ lạc tộc trưởng Cửu Di, tay cầm trường mâu cưỡi một đầu hắc hủy ù ù đánh tới. Chương 15, đột phá, thiên nhân cấp. Đến được tốt. Mục Thanh nết miệng cười một tiếng, toàn thân khí tức sôi trào. Từng đạo khí lưu xen lẫn, nhanh như tia chớp phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Hắn giờ phút này đang có lấy vô số năng lượng tại thể nội tán loạn, đột nhiên bạo tăng tháng 9 năm 99 điểm toàn thuộc tính, để hắn huyết dịch khắp người đều đang sôi trào thiêu đốt. Oeng. Dưới chân địa mặt đột nhiên lõm, một cổ lực lượng cường đại tán phát ra, tung bay muốn đánh lén 10 cái Hắc Di bộ lạc tộc nhân. Nhận lấy cái chết. Cửu Di tộc trưởng cười hắc hủy, đang đằng sát khí vọt tới. Hắn gào thét một tiếng vung lên màu đen cốt màu tiếp lấy tọa kỵ trùng kích lực như thiểm điện đâm tới. Ô ô. Không khí phát ra một trận bén nhọn tiếng rít. Một thanh tay cầm liệt thần mâu, toàn thân khí huyết sôi trào, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm không ngừng quay quanh lấy thân thể bốn phía hình thành một cỗ hồ quang điện. Giết. Đông nhiên một tiếng quát lớn, một thanh hai chân nhảy lên, cả người nhảy lên thật cao, hai tay khua tay liệt thần mâu ôm một tiếng giận vỗ xuống. Cảm thụ một thanh mang tới cường đại áp bách lực, Cửu Di tộc trưởng sắc mặt đại biến, lập tức theo tọa kỵ phía trên bay lên, tay cầm cốt mâu trực tiếp nên đón tiếp lấy. Làm. Hai người giữa không trung đối một kích, cốt mâu va chạm, phát ra linh thai nhức góc tiếng leng keng. Khí lưu cường đại trên không trung nổ tung, lực lượng kinh khủng từng vòng đảo qua bốn phía. Cửu Di tộc trưởng giao thủ một cái thì đổi sắc mặt, chỉ cảm thấy vô tận lực lượng hướng hắn phát tiết xuống tới. Oeng. Chỉ thấy hắn lấy càng nhanh tốc độ rơi xuống, nền tại mặt đất đâm vào một cái hố to, bụi mù quần quần khuấy động. Giao thủ một cái, thế mà rơi hạ phòng, ăn thua thiệt. Khu khu. Trong bụi mù, Cửu Di tộc trưởng bỏ lên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn lấy chậm rãi rơi xuống một thanh, ánh mắt trừng lớn, quả thực không thể tin được một dạng. Làm sao có thể? Cửu Di tộc trưởng vừa sợ vừa giận. Vừa rồi một chiêu đối lên, thế mà bị thiệt lớn, để hắn không thể tin được. Phải biết, hắn nhưng là toàn bộ Hắc Di bộ lạc cường đại nhất người a. Đối diện tiểu tử bất quá là một cái nữ hoa bộ lạc tù binh thôi, làm sao có thể cùng hắn đối kháng? Làm Hắc Di bộ lạc tộc trưởng, bản thân có thiên nhân cực hạn thực lực cường đại, thậm chí nửa bước vào chí nhân chi cảnh. Nhưng vì sao giao thủ một cái thì bị thua thiệt? Ngươi đột phá thiên nhân. Đột nhiên, Cửu Di tộc trưởng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn kinh hãi nhìn lấy trước mắt một thanh, khí thế bành trướng, quanh thân còn cuốn từng đạo huyết sắc hồ quang điện, đùng đùng không dứt vang. Giờ phút này, một thanh khí thế đạt đến đỉnh điểm. Có thể nói vừa mới thuận lợi nắm trong tay cái kia cỗ tăng vọt lực lượng đáng sợ. Trọn vẹn tháng 9 năm 99 điểm toàn thuộc tính bạo tăng phía dưới, kém chút không có nắm chặt. May ra có Cửu Di tộc trưởng giúp hắn một chút, hoàn thành trưởng không cùng thuế biến. Còn muốn đa tạ ngươi a." Mục Thanh mỉm cười. Hắn nói xong mở ra chính mình số liệu trang địa. "Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, thiên nhân, tiểu thành. Lực lượng, 1320. Thể chất, 1320. Nhanh nhẹn, 1320. Tinh thần, 1320. Thiên phú, sắt thép thân thể, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bát cực quyền, mát cấp, bạo huyết thuật, cao cấp, mát cấp lạc nhật tiên pháp, mát cấp bách chiến thương pháp. Bảo vật, liệt thần mâu, linh binh. Vừa mới nhìn, khá lắm. Toàn thuộc tính bạo tăng phía dưới, dòng dã 1320 điểm. Mà lại mấu chốt nhất là hắn rốt cục nước chảy thành sông đột phá cảnh giới hàng rào, bước vào thiên nhân cảnh. Mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh cảnh giới tiểu thành, nhưng là hắn toàn thuộc tính đã vượt qua thiên nhân cảnh, mặt đối thiên nhân đỉnh phong cựu di tộc dài không có chút nào yếu, thậm chí ẩn ẩn càng cường đại. Bởi vì hắn là toàn phương vị không có chút nào nhược điểm đột phá, loại này mới là đáng sợ nhất. Không có khả năng. Cửu Di tộc trưởng vừa sợ vừa giận gào thét một tiếng. Hắn cười giận dữ nói, ngươi bất quá là một cái ti tiện tù binh, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy, tuyệt không có khả năng.
Đúng vậy a, làm một cái tù binh, làm sao có thể có thực lực như thế? Cái này hoàn toàn không phù hợp đạo lý, còn có thể đột phá phàm nhân bước vào thiên nhân cảnh. Cảnh giới như thế thực lực, hoàn toàn có tư cách làm bộ lạc thống lĩnh, không cần làm một cái tù binh đây.
Ti tiện. Mục Thanh cười lạnh, mang theo một tia lạnh lùng sắc cơ. Sinh như con kiến hôi cũng làm có chí lớn, mệnh như tờ giấy mỏng cũng phải có bất khuất chi tâm, ngươi lại có tư cách gì nói ta ti tiện?
Một tiếng quát lớn, Mục Thanh khí thế như hồng. Hắn bước ra một bước, cả người xông về đối phương.
Cựu Di tộc trưởng sắc mặt đại biến, nhảy lên một cái, phi tốc lui lại kéo dài khoảng cách.
Ngươi không phải nói ta ti tiện à, ngươi chạy cái gì?
Mục Thanh khinh thường cười một tiếng, làm cho đối phương sắc mặt khó coi.
Đáng giận tiểu tử, ngươi dám xem thường ta?
Cựu Di tức giận hét lớn, hai tay hất lên, cốt mâu ông chấn động, toàn thân lực lượng nhanh chóng hội tụ tích xúc tới được đỉnh ngọn núi.
Vâng.
Vừa mới nói xong, Cựu Di khí thế tăng vọt, thể nội toát ra từng đạo khí lưu màu đen, nhanh chóng hội tụ tại cốt mâu phía trên dần dần hình thành một cỗ áp bách.
Mục Thanh tròng mắt hơi híp, kinh ngạc nhìn đối phương.
Tình hình này hiển nhiên là tại nín đại chiêu a.
Nhận lấy cái chết.
Xúc thế hoàn tất, Cựu Di bạo hống một tiếng, hai tay nắm mâu như thiểm điện đánh tới.
Chỉ thấy từng đạo khí lưu hình thành một cỗ cường đại màu đen luồng khí xoáy, dương nhanh múa đuốt, giống như một đầu to lớn màu đen cự xà phốc tập mà đến.
Soạn. Trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy.
Đến rất đúng lúc.
Mục Thanh nhếch miệng cười một tiếng, trên thân từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm sôi trào, hồ quang điện lấp lóe, trên tay liệt thần mâu ông rung động.
Giết.
Hắn chợt quát một tiếng, thi triển bách chiến thương pháp nâng thương cất bước hất lên, khí lưu cường đại cuốn lên trùng quanh cắt bay đá vụn, hình thành một cỗ khí lưu màu đỏ ngòm hung hăng đục vào.
Một đen một đỏ hai cỗ khí lưu hung hăng va chạm.
Ầm ầm.
Khí lãng cuồn cuộn, tuôn ra một cái hố to.
Có khí lưu cường đại một vòng lại một vòng quét ngang khắp nơi, đem vương viên trong phạm vi ngàn mét tất cả mọi người hết thảy chấn té xuống đất phía trên. Song phương giao chiến đều lộ ra biểu tình kinh hãi, từng cái đào mệnh một dạng rời xa khu vực này.
Keng,
bang bang.
Đột nhiên, cuồn cuộn trong bụi mù truyền đến kịch liệt va chạm thanh âm.
Mơ hồ có thể thấy được hai đạo nhân ảnh chính tại giao phong kịch liệt, ngươi tới ta đi, đánh cho quên cả trời đất.
Cựu Di càng đánh càng kinh hãi, giao thủ một cái thì rõ ràng cảm giác được đến từ đối phương cường đại áp chế, toàn thân kịch liệt đau nhức chết lặng.
Quả thực không thể tin được, một cái vừa mới đột phá thiên nhân cảnh tiểu tử, lại có thể áp chế hắn một cái thiên nhân cực hạn cường giả.
Nơi này giao chiến tình huống hấp dẫn song phương không ít người chú ý.
Nữ hoa bộ lạc một phương, làm tộc trưởng.
Hoa hoàng chính thi triển lực lượng cường đại, đầy trời sinh cơ rơi vào bản tộc bộ lạc một phương trên người mọi người, tăng cường mọi người chiến đấu lực.
Mà lại tại cường đại sinh cơ tầm bổ dưới, từng cái thương thế chữa trị, chiến lực đại tăng.
Có hoa hoàng chiêu này sinh mệnh khôi phục, tựa như là nguyên một đám đánh không chết tiểu cường một dạng.
Thụ thương đảo mắt liền có thể khôi phục, chỉ cần không phải một kích mất mạng đều có thể khôi phục lại.
Xem xét lại đối diện Hắc Di bộ lạc từ vừa mới bắt đầu liền bị nghiền đè lên đánh, nhân số tuy nhiều, có thể chịu không được người ta có một vị cao cấp vũ em a.
Đây mới là nữ hoa bộ lạc đáng sợ nhất một chỗ.
Veng, veng, veng.
Trong chiến trường, phương viên ngàn mét không một người tới gần.
Bên trong có từng đạo đáng sợ khí lưu tàn phá bừa bãi khắp nơi, không ngừng truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh.
Ở nơi đó, Mục Thanh cùng Cửu Di hai người chính đang kịch liệt giao phong.
A, thế mà đột phá.
Hoa hoàng kinh ngạc lại ngoài ý muốn, ánh mắt sáng rực nhìn lấy trên chiến trường Mục Thanh, trong mắt dị sắc không ngừng.
Nàng vạn vạn không nghĩ đến, cái này tù binh lại có thực lực cường đại như vậy. Mới một tham chiến không bao lâu thì có như thế chiến tích cùng thực lực.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn vừa mới đột phá khả năng cũng hoài nghi.
Bành.
Đột nhiên, chiến cục xuất hiện biến hóa.
A.
Trong giao chiến, Cửu Di tao ngộ một đòn nặng nề, cả người nôn máu bắn tung tóe ngoài mấy chục thước.
Chương 16, bắn giết Cửu Di.
Phốc.
Ngoài mấy chục thước, Cửu Di đứng lên, há miệng phun phun một ngụm máu.
Hắn sắc mặt tái nhợt, tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bên này Mục Thanh.
Tiểu tử này, quá cường đại.
Quả thực biến thái a.
Cái kia một thân lực lượng vô cùng vô tận, mạnh đến mức không còn gì để nói, mỗi một lần va chạm đều bị hắn khó chịu cùng cực, toàn thân nổ tung đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng.
Đáng chết.
Cửu Di vừa sợ vừa giận, hai tay đều đang run rẩy.
Hắn sợ, có một chút e ngại.
Quái vật này đồng dạng tiểu tử đến cùng từ đâu xuất hiện?
Nữ hoa bộ lạc tù binh có loại này biến thái, quả thực không thể tin được.
Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta.
Hắn sắc mặt biến đổi không chừng, cuối cùng vứt xuống một câu uy hiếp xoay người chạy.
Hắc Di bộ lạc tộc trưởng, Cửu Di, thế mà chạy.
Rút lui.
Hắn hét lớn một tiếng, tốc độ tăng vọt hướng về bộ lạc phóng đi.
Đây là bị Mục Thanh đánh sợ, thế mà hạ lệnh rút lui.
Không rút lui không được à, chính mình đánh không lại coi như xong, liền bản tộc 8 vạn người đều bị đối phương bộ lạc hơn 5 vạn người đè lên đánh.
Mắt thấy liền muốn sụp đổ, hoàn toàn đánh không lại.
"Veng."
Mệnh lệnh một chút, Hắc Di bộ lạc toàn thể sợ hãi.
Nhìn lấy tự gia tộc trưởng thế mà chạy trốn, lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền.
"Chạy,
mau bỏ đi."
Nguyên một đám Hắc Di bộ lạc thống lĩnh kinh ngạc, từng cái sợ hãi rút lui.
Không có cách, tộc trưởng đều chạy, bọn họ có thể không hoảng hốt sao?
Theo Cửu Di rút lui, những người khác toàn bộ lâm vào trong khủng hoảng.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường loạn thành một bầy.
Muốn chạy?
Mục Thanh xem xét còn đến mức nào.
Cái này Hắc Di bộ lạc tộc trưởng có thể là có giá cực kỳ cao đáng giá a.
Chỉ muốn giết hắn thì có thể thu được nhiệm vụ khen thưởng, dòng giá 100 điểm toàn thuộc tính gia tăng, còn có một bộ siêu trọng lực nội giáp khen thưởng. Tự nhiên không thể thả đi. Mục Thanh hai bên xem xét, cơ lấy cách đó không xa rơi xuống một miệng cốt cung, lập tức dậm chân dương cung. Lúc này, chính đang chạy trốn Cửu Di trong lòng siết chặt, bản năng phát giác được sau lưng một câu nguy cơ đánh tới. Hắn không hề nghĩ ngợi một cái lắc mình né tránh. Hiu. Chỉ thấy một đạo mũi tên phá không mà tới, tuy nhiên cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là bị bắn trúng cánh tay trái. Theo đau đớn một hồi, bình một tiếng, cả cánh tay trong nháy mắt nổ tung. A. Cửu Di kêu thảm một tiếng, thân thể bị lực lượng cường đại trùng kích bay ra mười mấy mét bên ngoài, toàn thân nhuốm máu. Hắn sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn lấy Mục Thanh, vừa mới mũi tên kia đúng là hắn phóng tới. Nếu không phải tránh được kịp lúc, khả năng mũi tên kia cũng không phải là cánh tay nổ nát vụn đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp bị miểu sát tại chỗ. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền không nhịn được hoảng sợ. Người này thật đáng sợ. Trốn. Cửu Di hoảng sợ phía dưới trực tiếp thả người nhảy lên, hướng về bộ lạc cấp tốc bay đi. Đã là hoảng hốt chạy bừa, hoàn toàn không có một tia dũng khí đi đối mặt Mục Thanh cái quái vật này. Đáng tiếc. Mục Thanh tiếc hận nhìn lấy chạy trốn Cửu Di, nhìn lấy trong tay cốt cùng vỡ thành một phấn. Vừa mới bắn một tiễn thì triệt để chấn thành bụi phấn, có thể thấy được lực lượng của hắn cường đại cỡ nào. Nếu là có một cây cung tốt, đối phương là tuyệt đối trốn không thoát. Mục Thanh, tiếp cung. Đang lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng khét đều. Mục Thanh bản năng quay đầu, vừa vặn trông thấy một đạo hồng quang phá không mà đến. Hắn bản năng đưa tay vừa tiếp xúc với, cầm một miệng cung. Cái này mới kinh ngạc phát hiện, trong tay nhiều một miệng hỏa hồng cung, phía trên ẩn ẩn lưu động một cô nóng rực năng lượng, hồng quang lấp lóe. Mục Thanh kinh ngạc nhìn qua, mới phát hiện là tộc trưởng Hoa Hoàng ném qua tới. Hắn không có bất kỳ cái gì lời nói, trực tiếp quay người dương cung, lực lượng trong cơ thể không hiểu tụ hợp vào cung bên trong, lực lượng cường đại hội tụ. Lạc Nhật tiễn pháp ngưng tụ ra một chi màu đỏ mũi tên, tản ra hơi thở nóng bỏng, phong mang phun ra nuốt vào. Một cỗ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ khóa chặt chạy trốn Cửu Di. Giờ phút này, sắp trốn vào bộ lạc Cửu Di thân thể siết chặt, bản năng cảm giác được một cỗ tinh thần khóa chặt. Không tốt. Hắn sắc mặt đại biến, ám đạo không ổn. Chỉ thấy Cửu Di vừa quay đầu lại, nhất thời tê cả da đầu. Mục Thanh chính dương cung khóa chặt hắn, hỏa hồng mũi tên phun ra nuốt vào lấy đáng sợ khí tức. Trốn. Cửu Di hoảng sợ kêu to, cũng không dám nhìn, tốc độ tăng vọt mấy phần hướng về trong bộ lạc bỏ chạy. Mắt thấy thì muốn xông vào bộ lạc, thì kém một chút. Mà vừa lúc này, sau lưng truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió. Hiu. Một đạo hồng mang phá không, ép thẳng tới Cửu Di giữa lưng chạy đi. Đáng sợ phong mang để cả người hắn đều lâm vào trong sự sợ hãi. Trong lúc nguy cấp, Cửu Di chỉ tới kịp quay người một tay vung ra cốt mâu, ra sức một kích muốn đánh nát cái kia một đạo kinh khủng tiên mang. Oeng. Một kích nện xuống, cốt mâu bộc phát ra năng lượng kinh người. Chỉ thấy mũi tên xuyên không, răng rắc một tiếng đánh nát cốt mâu, phong mang vô song xuyên thủng thân thể của hắn, cả người thẳng tắp cứng lại ở đó. Không. Có thể. Cửu Di ha to miệng, lời nói đều chưa nói xong thì ngã xoay xuống. Bành. Cho bụi bay lên, Cửu Di không nhúc nhích nằm tại bộ lạc trước sân môn. Hắn hai mắt trừng lớn, trái tim bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, huyết dịch không ngừng mà chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ mặt đất. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chạy trốn Hắc Di bộ lạc dũng sĩ nguyên một đám ngây ra như phỗng. Bọn họ ngây ngốc nhìn lấy nằm ở nơi đó Cửu Di, trong lúc nhất thời mộng rơi mất. Cửu Di, thế mà bị một tiên bắn giết. Tộc trưởng chết rồi. Bộ lạc đầu trái nhà phía trên, đông đảo Hắc Di bộ lạc tộc nhân hoảng sợ không thôi. Có người lớn tiếng thét lên. Tộc trưởng của bọn họ chết rồi. Bị bắn giết tại bộ lạc trước sân môn, trốn đều trốn không thoát. Tất cả mọi người không thể tin được hết thảy trước mắt. Cường đại Hắc Di bộ lạc tộc trưởng bị người một tiên bắn giết bộ lạc trước. Không. Tộc trưởng. Từng tiếng bi phẫn gào thét vang lên. Toàn bộ chiến trường loạn, vô số Hắc Di bộ lạc người lâm vào hoảng sợ, hoảng hốt chạy bừa. Hiện trường tạo thành nghiêng về một bên tình huống. Hắc Di bộ lạc thảm bại, như ong vỡ tổ chạy trốn. Vì vũ. Tất thắng. Tất thắng. Xem xét lại nữ hoa bộ lạc một phương, từng cái buộc phát ra kinh thiên gieo họ. Tất cả mọi người si khí tăng vọt, sát khí ngút trời. Giết a. Năm vạn nữ hoa bộ lạc dũng sĩ ngao ngao kêu to, hưng phấn giống giận, huy động binh khí truy sát chạy trốn Hắc Di bộ lạc tộc nhân. Chiến trường tạo thành nghiêng về một bên đổ sát. Một phương chạy trốn, một phương truy sát. Giờ phút này, Mục Thanh thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục thành công giết chết vị này Hắc Di bộ lạc tộc trưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đánh giết Hắc Di bộ lạc tộc trưởng nhiệm vụ, khen thưởng toàn thuộc tính 100, siêu trọng lực nội giáp một bộ. Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, Mục Thanh tâm lý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ này, đạt được khen thưởng. Sau một khắc, thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng khuyết tán toàn thân. Trong khoảnh khắc lại lần nữa thu được thuế biến tăng lên, toàn thuộc tính bạo tăng 100 điểm, đạt đến 1420 điểm, lại có đột phá kinh người. Trọng yếu nhất chính là đạt được một kiện bảo vật, siêu trọng lực nội giáp. Bất quá bây giờ cũng không phải là xem xét thời cơ, đại chiến còn không có kết thúc đây. Tiến công. Mục Thanh gánh vác lấy hỏa hồng chiến cung, vung vẩy liệt thần mâu, phong mang trực chỉ Hắc Di bộ lạc. Theo ta giết a. Hắn phát ra rít lên một tiếng, dẫn đầu hướng về Hắc Di bộ lạc vào tới. Đây là muốn người thứ nhất giết nhập Hắc Di bộ lạc, vì nhiệm vụ, vì khen thưởng cũng là đủ liều. Phía sau, Hoa Hoàng lái chiến xa ù ù lái tới. Nàng đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, nhìn lấy cái thứ nhất hướng giết tới Mục Thanh, trong mắt lộ ra một loại nồng đậm kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nam nhân này, toàn thân là mê, lấy tu vi của nàng thế mà không cách nào nhìn thấu. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 17, lại hoàn thành một cái. Giết. Hắc Di bộ lạc trước, tiếng hô giết rung trời. Lít nha lít nhít bóng người phi nước đại chạy tứ tán, 8 vạn người bị giết đến đánh tới bời, kêu cha gọi mẹ. Mục Thanh một người một mâu giết tới bộ lạc trước sân môn. Nhanh nhanh nhanh. Bán tên, giết hắn. Đầu trái nhà phía trên, đại lượng bộ lạc thủ vệ thất kinh, một vị áo đen bộ lạc thống lĩnh đội vàng hạ lệnh. Vù vù. Đầy trời mưa tên vẩy xuống. Mấy trăm cây mũi tên dày đặc hướng về Mục Thanh chút xuống tới. Đây là trọng điểm chiếu cố a. Đinh đinh đinh. Sau một khắc, mũi tên đánh vào người, kết quả phát ra đinh đương thanh âm, toàn bộ bị đẩy lùi rơi xuống đất. Tất cả mũi tên công kích ở trên người, thế mà bị bắn ngược ra. Núi trên tường Hắc Di bộ lạc tộc nhân thấy cảnh này tại chỗ mắt trợn tròn. Đây là người sao? Quái vật đi, mấy trăm cây mũi tên bắn ở trên người thế mà lông tóc không thương. Mục Thanh căn bản không để ý những cái kia bay tới mũi tên, có sắt thép thân thể hắn hoàn toàn không thấy những thứ này mưa tên, cảm giác gãi ngứa ngứa một dạng. Phá cho ta. Hắn cấp tốc vào tới, nhảy lên một cái, vung lên liệt thần mâu nhắm ngay bộ lạc sơn môn ra sức một kích. Oeng. Một thương nện xuống, nhất thời núi lở đất nước. Nổ tung truyền đến, đại lượng đá vụn bay tán loạn tản mát. Toàn bộ sơn môn ầm vang sụp đổ, bụi mù quần quần khuấy động. Phía trên đại lượng thủ vệ trực tiếp bị chôn ở phía dưới, một màn kinh khủng rung động tại chỗ tất cả mọi người. A. Sơn môn sụp đổ, chung quanh truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hắc Di bộ lạc khủng hoảng. Mục Thanh một người một mâu đứng ngạo nghễ bộ lạc trước, sụp đổ sơn môn ngay tại dưới chân. Sau lưng, mấy vạn nữ hoa bộ lạc các dũng sĩ phấn chấn không thôi. Giết a. Phá thành. Tất cả mọi người hưng phấn gào thét, vung vẩy binh khí giết tới. Mà Mục Thanh nhìn lấy trước mắt sụp đổ sơn môn, trong mắt lộ ra một cỗ hưng phấn. Bộ lạc bên trong, lít nha lít nhít đám người phun trào, tụ tập ở phía trước muốn ngăn cản Mục Thanh bước chân. Ngăn lại hắn. Một tên thống lĩnh mặt mày xám xịt đứng lên, tức giận gào thét. Hừ. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, Mục Thanh lách mình vượt qua phá nát sơn môn, vọt vào Hắc Di bộ lạc bên trong. Trong tay hắn liệt thần mâu trong nháy mắt xé trời, lao thẳng tới tên kia thống lĩnh mặt đánh tới. Không tốt. Tên kia thống lĩnh cảm thấy từng đợt nguy cơ đập vào mặt, sắc mặt nhất thời đại biến, muốn né tránh đã không kịp. Trước sau trái phải đều là người, mà lại đối phương tốc độ quá nhanh. Phúc. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, huyết dịch phun tung tóe. Mục Thanh một mâu đâm xuyên đối phương mặt, tại chỗ miểu sát một vị thống lĩnh. Người đầu hàng không giết. Hắn bước lên thi thể, giống lớn một câu. Sau lưng nữ hoa bộ lạc dũng sĩ một mạch tràn vào tới. Cầm đầu chính là trại tù binh Bạo Hùng, mang theo một đám tù binh cùng một chỗ vào. Đinh. Chúc mừng ký chủ, chỉ huy trại tù binh cái thứ nhất đánh vào Hắc Di bộ lạc, khen thưởng, toàn thuộc tính 100, thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, hoàn chỉnh đoán tạo thuật. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Trước đó nhiệm vụ vừa hoàn thành. 100 điểm toàn thuộc tính tới tay, chỉ cảm thấy thể nội diễn sinh ra một nguồn sức mạnh mênh mông. Mục Thanh cảm giác mình thực lực toàn phương vị thu được tăng lên, thân thể các phương diện đạt được thuế biến. Toàn thuộc tính 1520 điểm, đạt đến một cái mức độ kinh người. Nói như vậy, thiên nhân cảnh cực hạn chỉ có tháng 9 năm 99 điểm, chỉ cần đột phá thiên nhân cảnh bước vào chí nhân cảnh nhất định phải siêu việt số nguyên giá trị. Nhưng bây giờ Mục Thanh thực lực sớm đã vượt qua cái này chỉ số. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ là thiên nhân cấp cảnh giới, nhưng lại có chí nhân cảnh cường đại chiến lực, có thể vượt cấp khiêu chiến cường đại thiên phú tiềm năng, toàn phương vị không được điểm, chính thức đồng giai vô địch tồn tại. Chỉ kém cái cuối cùng nhiệm vụ. Mục Thanh nhìn qua phía trước đen nghịt Hắc Di bộ lạc tộc nhân, khủng hoảng biểu lộ bộc lộ ở trên mặt. Đầu hàng không giết. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa hét lớn một tiếng. Quần quần thanh thế truyền ra, chấn động toàn bộ lạc. Vô số người khủng hoảng, sợ vỡ mật. Hắc Di bộ lạc tộc trưởng chết trận, không cách nào ngăn cản nữ hoa bộ lạc tiến công. Trận chiến tranh này kết quả đã định trước, Hắc Di bộ lạc thảm bại. Xong, chúng ta bộ lạc xong. Không ít người thấp thỏm lo âu, sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ nhìn lấy Mục Thanh giết tiến đến, từng cái sợ hãi lui lại. Căn bản không ai có thể ngăn cản trước mắt sát thần. Người đầu hàng không giết. Giờ phút này, mấy ngàn tù binh đi theo Bạo Hùng cùng một chỗ giết tiến đến. Bọn họ vừa đến đã lên tiếng hét lớn, đinh hai nhức óc. Một tiếng này âm thanh giống to, dọa đến Hắc Di bộ lạc trên dưới hoảng loạn. Bại. Hắc Di bộ lạc thất bại thảm hại. Giết. Mục Thanh tay cầm liệt thần mâu tiếp tục giết hại, muốn thừa thế xông lên đem Hắc Di bộ lạc triệt để chinh phục. Oeng. Một cái quét ngang, phía trước cản đường đại lượng Hắc Di bộ lạc tộc nhân lập tức bay rất ra ngoài, đầy trời huyết nục hỗn hợp có thịt nát tàn thi tán lạc xuống. Tất cả mọi người hoảng sợ lui lại. Mục Thanh hung uy, không ai cản nổi. Giết, giết, giết. Lúc này, phía ngoài nữ hoa bộ lạc đại quân cũng giết tới. Toàn bộ Hắc Di bộ lạc lập tức lâm vào hỗn loạn, đại lượng tộc nhân bi thảm giết hại. Mũi tên hoành không, tiếng hô giết rung trời. Có phòng ốc sụp đổ, đè chết không ít người. Còn có đại lượng Hắc Di bộ lạc tộc nhân trực tiếp vứt xuống vũ khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A, cháy mau. Đi mời tế thần. Bộ lạc lâm vào nguy cơ, có bộ lạc thống lĩnh phát ra thê lương tiếng giống giận dữ. Cái này vừa nói, không ít tộc nhân trong bộ lạc mới tỉnh ngộ lại. Bọn họ bộ lạc bên trong còn có sau cùng một lá bài tẩy. Tế thần. Bộ lạc tế thần cũng là Hắc Di bộ lạc cái cuối cùng át chủ bài. Chỉ cần tỉnh lại tế thần, có lẽ còn có thể đuổi đi địch nhân. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Rốt cục, Hắc Di bộ lạc không ít người bị giết sợ, tim mật muốn nức. Bọn họ nguyên một đám bước xuống vũ khí trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhanh, đại lượng Hắc Di bộ lạc tộc người lựa chọn đầu hàng. Bọn họ không muốn chết, muốn sống sót chỉ có thể đầu hàng. Già trẻ nam nữ, một cái tiếp theo một cái quỳ xuống đầu hàng, không có lựa chọn nào khác. Đến mức tế thần, chỉ là một tia hy vọng cuối cùng. Giờ phút này, áo đen bộ lạc phía sau, một tòa phong cách cổ xưa tảng đá tế đàn phía trên. Một vị hắc di bộ lạc tế ti đứng ở nơi đó, đang đối mặt lấy phía trước một tòa cự đại hắc đàm quỳ xuống. Phía trên tế phẩm. Hiến tế. Tế ti ra lệnh một tiếng. Lập tức liền có không ít hắc di bộ lạc tộc người ép một nhóm lớn tù binh tới. Những thứ này tù binh bị trói lấy, nguyên một đám quỷ gối hắc đằng trước. Phúc. Rất nhanh, trên trăm cái tù binh ảo ảo bị cắt vỡ cổ họng, huyết dịch phun tung tóe, chảy vào hắc đàm. Ung ngu cùng ngủ. Hắc đàm sôi trào, bốc lên to lớn ngâm một chút, dường như bị đun sôi một dạng. Theo huyết dịch chảy vào hắc đàm, toàn bộ hắc đàm lăn lộn sôi trào lên. Vâng. Sau một khắc, hắc đàm nổ tung, nhấc lên vô số màu đen màn nước. Ngang. Ngay sau đó một tiếng kinh thiên nổ hống vang lên, rung khắp khắp nơi. Toàn bộ hắc di bộ lạc đều lạnh rung lắc lư, tất cả mọi người biến sắc. Ngay tại đại sát tứ phương, một thanh đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bộ lạc chỗ sâu nhất. Tới rồi sao? Một thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được bộ lạc phía sau truyền đến một cỗ khí tức kinh khủng. Không cần phải nói khẳng định là hắc di bộ lạc tế thần xuất hiện. Ngao. Lại là một tiếng kinh thiên thú hống truyền đến, còn như từng hồi rồng gầm làm cho người hoảng sợ. Ầm ầm. Nương theo lấy nổ vang theo bộ lạc phía sau truyền đến. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển, một cỗ cường đại hung sát chi khí đập vào mặt. A. Toàn bộ hắc di bộ lạc loạn thành một bầy. Phía sau truyền đến từng tiếng kêu thảm. Một thanh đồng tử co rụt lại, thấy được một cái quái vật khổng lồ chính là một miệng nuốt lấy đại lượng hắc di bộ lạc tộc nhân. Hắc di bộ lạc tế thần. Bên ngoài, Hoa Hoàng lái chiến xa ù ù giết tiến đến. Sắc mặt nàng ngưng tụ, hai mắt lạnh lùng nhìn qua cái kia kinh khủng cự thú theo bộ lạc phía sau giết ra. Đó chính là hắc di bộ lạc cát chủ bài. Bộ lạc tế thần hắc thủy huyền xà. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 18, hắc thủy huyền xà. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, phòng ốc sụp đổ. Đám người hốt hoảng chạy tứ tán, dường như bị thứ gì sợ vỡ mật. Chỉ thấy hắc di bộ lạc phía sau, một con cự xà đụng đổ ốc xá cấp tốc vào tới. Cái kia thân thể cao lớn, to 5 trượng, dài 100 trượng, đầu to lớn ngóc lên, lộ ra màu trắng bụng, trên đầu mọc ra một số vây cá một dạng đồ vật. Một đôi bích lục ánh mắt giống như hai cái xanh mơn mởn đèn lồng, người xem tê cả da đầu. Ngang. Cự xà há mồm phát ra gầm lên giận dữ, thanh thế cuồn cuộn, đánh bay vô số người. Nó cũng là hắc thủy huyền xà. Tất cả mọi người sợ ngây người, hoảng sợ nhìn trước mắt cự xà. Bao quát hắc di bộ lạc người đều hoảng sợ không thôi. Giang giác. Chỉ thấy hắc thủy huyền xà há mồm một miệng nuốt vào mấy người, hơn nữa còn là hắc di bộ lạc người. A, cháy mau. Nhìn đến tế thần liền người trong nhà đều ăn, hắc di bộ lạc trên dưới khủng hoảng, nguyên một đám chạy tứ tán ra, không dám tới gần nơi này còn cự xà. T. Nuốt mười mấy người cự xà há mồm gào rú, đinh hai nhức óc. Cái kia hung uy hiển hách dáng vẻ làm cho người hoảng sợ. Tốt một đầu hắc thủy huyền xà. Một thanh mặt sắc mặt nghiêm trọng, cảm nhận được cái này con cự xà mang tới cường đại cảm giác áp bách. Hắn có thể xác định trước mắt cự xà thực lực mạnh mẽ, bình thường trí nhân cấp cường giả đều không làm gì được nó, thậm chí sẽ chết rất thê thảm. Đây chính là có thể so với trí nhân siêu cấp hung thú a. Sau một khắc, một thanh cơ lấy trên thân gánh vác chiến cung dậm chân dương cung, mục tiêu khóa chặt đầu kia to lớn hắc thủy huyền xà. Một cỗ tinh thần ý chí khóa chặt đối phương. Nháy mắt, hắc thủy huyền xà đầu nhất chuyển, xanh mơn mởn ánh mắt để mắt tới hắn. Hắc thủy huyền xà phát giác được một luồng nguy cơ, đến từ một thanh trên thân. Sụp đổ. Chiến cung truyền đến một tiếng vang đều, một đạo hồng mang xé trời mà đi. Mũi tên gào thét, như thiểm điện bắn tại hắc thủy huyền xà ánh mắt. Chỉ nghe vang một tiếng, nổ tung vang lên, hắc thủy huyền xà đầu hơi hơi ngửa mặt lên, thân thể lắc lư, bị một tiếng chấn động đến không nhẹ. Nhưng khiến người ngoài ý chính là, con mắt của nó thế mà không có việc gì, vừa mới một tiếng phóng tới thời khắc mấu chốt nó nhắm mắt lại tránh thoát một tiếng. Nhìn lấy ra dày thịt thô hắc thủy huyền xà, phòng ngự lực quả thực đáng sợ. Một thanh đều không thể không kinh thán cái đồ chơi này cường đại. T. Ngang. Hắc thủy huyền xà bị chọc giận, tuy nhiên không bị thương tổn, nhưng vừa mới mũi tên kia đau nó trực tiếp bạo tẩu. Nó không nói hai lời trực tiếp lao đến, đối với một thanh mở ra miệng rộng. Cẩn thận. Nhanh chóng lui lại. Sau lưng truyền đến một tiếng khét đều, Hoa Hoàng nhịn không được nhắc nhở. Một thanh căng thẳng trong lòng, lập tức bay vọt lên trời. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc thủy huyền xà trực tiếp phun ra một cỗ đen như mực đồ vật, trôi đến mặt đất nổ tung, mấy cái tòa nhà nhà đá tại chỗ hòa tan hóa thành khói xanh, nhấc lên quần quần bụi mù. A. Có người kêu thảm, sơ suất bị màu đen mực nước nhiễm, kết quả trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn thành tạt bã. Một miệng độc dịch, ăn mòn vật vật. Nhìn lấy mấp mô bốc khói lên phế tích, tất cả mọi người hít một hơi lanh khí. Song phương bất kể là ai hào hào chạy tứ tán, không còn dám tới gần vùng này. Hắc thủy huyền xà quá kinh khủng, một miệng độc dịch thì làm cho cả bộ lạc trên dưới loạn thành một bầy. Mà một thanh chính phiêu phủ ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới cái kia kinh khủng hắc thủy huyền xà. Bên trong, hắn dương cung tụ lực, từng đạo mũi tên phun ra nuốt vào lấy nóng rực hồng quang, khóa chặt phía dưới hắc thủy huyền xà. Hiu hiu hiu, liên tiếp bắn ra 9 mũi tên nhọn, cửu tinh liên châu lao thẳng tới mặt đất hắc thủy huyền xà. Nó cũng đã nhận ra không trung nguy cơ, lập tức ngẩng đầu lên há mồm một miệng phát ra gầm lên giận dữ. Ngang. Huyền xà gào rú một tiếng liền bị 9 mũi tên nhọn bắn trúng thân thể. Vâng. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó một đạo lại một đạo mũi tên bắn tại thân thể sinh ra cự đại bạo tạc.
Veng, veng, veng.
Liên tiếp 9 lần nổ tung, Hắc thủy huyền xà thân thể rung động, bị một thanh cựu tinh liên châu tiễn nổ thân thể rách dưới, lân phiến đều bị nổ tung.
Ngang.
Hắc thủy huyền xà tức giận gào thét, đáng tiếc nó không biết bay. Nếu không nhất định phóng lên tận trời, đuổi theo một thanh liệt. Nhìn đến Hắc thủy huyền xà không bay được, chỉ có thể tức giận gào thét, vô năng vẫn nộ dáng vẻ chơi thật vui. Một thanh cười nhạt một tiếng, tay cầm ba hoàng hỏa hồng chiến cung lần nữa dương cung, lực lượng trong cơ thể trực tiếp dựa theo lạc nhật tiễn pháp huyền diệu ngưng tụ ra từng cây mũi tên. Phong mang phun ra nuốt vào, lần nữa khóa chặt Hắc thủy huyền xà. Bên trong, theo một thanh buông lòng tay, mũi tên xuyên không. Hưu một tiếng, hỏa hồng tiễn mang xuyên thủng Hắc thủy huyền xà một con mắt, tại chỗ bạo huyết.
Ngao.
Thảm liệt đau đớn để Hắc thủy huyền xà phát ra từng đợt kêu thảm. Nó tức giận giống to, thân thể tại mặt đất lăn lộn không nghỉ, áp sập đại lượng phòng ốc, cũng không ít người không tránh kịp gặp tai vạ. Một thanh bỗng nhiên thu hồi chiến cung, cơ lấy liệt thần mâu một cái lao xuống.
Ô, ô.
Một cây liệt thần mâu từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận phong mang xé rách không khí, phát ra ô ô đáng sợ thanh âm. Dự cảm đến nguy cơ, Hắc thủy huyền xà mở ra chỉ còn lại một con mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy lao xuống một thanh, mở ra miệng rộng trực tiếp một miệng nuốt đi.
Giang giác.
Miệng rộng mở ra, ra sức nhảy lên thôn thiên. Trong chốc lát, một thanh liền người mang mâu trực tiếp bị Hắc thủy huyền xà nuốt vào cái bụng. Có thể không chờ mọi người kinh hô, chỉ thấy Hắc thủy huyền xà dưới phần bụng bộc phát ra từng đợt kinh khủng hồng mang.
Oeng.
Một tiếng vang thật lớn, bụng trực tiếp nổ tung một cái lỗ thủng. Một thanh một người một mâu từ bên trong vọt ra, từ nội bộ đem Hắc thủy huyền xà bụng đánh ra một cái lỗ thủng, máu chảy ồ ạt.
Bỏ bốn.
Ở bốn. T. Hắc thủy huyền xà thống khổ gào thét gào rú, tại trên mặt đất không ngừng quần quật lấy phát ra thanh âm thống khổ. Vốn là muốn nuốt đối phương, kết quả bị một thanh cường thế phá bụng mà ra, bị trọng thương. Nó bích lục ánh mắt nổi lên từng đợt hồng quang, lâm vào cuồng bạo bên trong, gắt gao khóa chặt một thanh bóng người.
Oeng.
Hắc thủy huyền xà xông đến như bay, như là phát điên muốn đem một thanh xé nát giết chết. Đến rất đúng lúc. Một thanh hét lớn một tiếng, đem liệt thần mâu cắm vào mặt đất. Lập tức hai tay vạch một cái, dậm chân ôm quyền, cả người tích góp lực lượng cường đại, thể nội toàn bộ lực lượng đều ngưng tụ tới cực hạn.
Tới đi.
Một thanh ánh mắt nóng rực, gầm nhẹ một tiếng chân bước xuống tới. Một lớn một nhỏ hai cái cấp tốc đụng vào nhau.
Ầm ầm.
Kinh khủng chấn động truyền đến, Hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ lại bị thật cao chứa vào. Một thanh thi triển bắt cực tiếp sơn kháo, một chiêu đụng ngã lăn cái kia to lớn Hắc thủy huyền xà. Tạch 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 giòn vang theo Hắc thủy huyền xà thể nội truyền đến, bề ngoài lân phiến phá nát, máu thịt bé bé. Bên trong ở bên trong cốt cách thế mà bị lực lượng cường đại đánh gãy. Nhân cơ hội này, một thanh lần nữa dậm chân chạy vội, cả người đang chạy vội quá trình bên trong xúc thế. Cả người hắn nhảy lên thật cao, hướng về Hắc thủy huyền xà hai tay giơ cao nắm tay một cái lao xuống đập ầm ầm trên đầu.
Đông.
Bụi băng ngập trời, Hắc thủy huyền xà đâm vào một cái hố to. Nó ra sức dãy rủa, kêu rên từng trận muốn phản kháng lại là phí công. Thương thế trầm trọng Hắc thủy huyền xà cảm thấy một chút hoảng sợ, thế mà dãy rủa lấy muốn chạy trốn. Nó bị một thanh đánh sợ.
Đến.
Một thanh đứng tại Hắc thủy huyền xà to lớn trên đầu. Vây tay một cái, cắm ở phía xa liệt thần mâu ông một chút bay tới. Hai tay nắm liệt thần mâu, một thanh giơ cao khỏi đỉnh đầu, phong mang nhắm ngay Hắc thủy huyền xà đầu tiên linh vị trí hung hăng đâm xuống.
Phốc phốc,
một mâu xuyên thủng đầu. Hắc thủy huyền xà thân thể run lên, ra sức chật chuyển động thân thể, phát ra từng tiếng thê lương gào thét.
Ma tu thì vào đây.
Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết.
Mời đọc.
Chương 19, Phệ Linh, Thánh Minh.
T.
Cự xà điên cuồng gào thét, phát ra từng đợt tê minh thanh. Hắc thủy huyền xà vặn vẹo lên thân thể không ngừng lan lộn, nghiền nát một tòa lại một tòa nhà đá, nhấc lên từng trận bụi mù tản ra. Một thanh gắt gao nắm liệt thần mâu, cắm ở huyền xà thiên linh phía trên. Thân mâu sáng lên từng đạo màu đen đường vân, thế mà tại hấp thu Hắc thủy huyền xà huyết dịch.
Ông.
Liệt thần mâu không ngừng rung động, phát ra một tiếng lại một tiếng hưng phấn tiếng rung, tham lam thôn phệ lấy Hắc thủy huyền xà huyết dịch khắp người.
Oeng.
Sau đó không lâu, Hắc thủy huyền xà đình chỉ dãy rủa, thân thể thời gian dần trôi qua cứng ngắt xuống tới. Cái kia khổng lồ đầu vô lực rủ xuống, đập ra một cái hố.
Ngao.
Nó phát ra một tiếng hư nhược gào thét, cuối cùng không một tiếng động, triệt để hủy sinh mệnh. Một thanh tay cầm liệt thần mâu, cảm giác một cỗ cường đại ý thức tràn vào thân mâu, bộc phát ra một cỗ hung lệ chi khí. Hắn kinh ngạc một chút, cảm giác thật bất ngờ. Liệt thần mâu không chỉ có thôn vệ Hắc thủy huyền xà huyết dịch, còn đem linh hồn của nó ý thức nuốt lấy.
Linh binh phệ linh.
Trong đầu của hắn lóe qua một cái ý niệm trong đầu.
Đinh.
Linh binh phệ linh thành công, hoàn thành tiến giai, hóa thành thánh binh. Theo trong đầu truyền đến một tiếng hệ thống nhắc nhở. Một thanh cảm giác trong tay liệt thần mâu biến đến không đồng dạng. Có loại hung lệ chi khí bạo phát, từng đợt thích giết chóc ý chí tràn vào đại não.
Ông,
hắn một thanh rút ra, chỉ thấy phong mang phun ra nuốt vào, sát khí trùng thiên. Liệt thần mâu biến đến cùng trước đó không đồng dạng, mâu trên khuôn mặt hiện lên từng đạo xà văn, tản ra một cỗ thê lương phong cách cổ xưa hung lệ chi khí. Mũi thương bộ phận, càng là có một cái giữ tận xa đầu, chính là Hắc thủy huyền xa bộ dáng, hung uy hiển hách, lệ khí ngập trời. Nghiêm chỉnh tiến hóa thành một cây hung binh, hơn nữa còn là thánh binh. Không nghĩ tới, thế mà tiến hóa thành thánh binh. Một thanh hưng phấn đánh giá trong tay liệt thần mâu. Đã tiến giai thành một cây thánh binh, cực kỳ hung lệ một cây thánh binh, lộ ra một cỗ sát phạt tranh tranh.
Bảo bối tốt.
Hắn hưng phấn vung vẩy vài cái, cảm giác so trước đó càng cường đại gấp 10 lần có thừa, uy lực càng kinh khủng.
Đinh.
chúc mừng ký chủ, thành công chém giết Hắc Di bộ lạc đồ đẳng tế thần Hắc Thủy Huyền Xà, khen thưởng, toàn thuộc tính 999, không gian chữ vật một cái, phổ thông thóc gạo sản lượng cao hạt giống 100 tấn, hạ cấp linh mệ sản lượng cao hạt giống 10 tấn. Lại là một tiếng nhắc nhở truyền đến. Mục Thanh cả người hưng phấn không thôi, tâm tình cao vút. Rốt cục hoàn thành một lần đại nhiệm vụ, thu hoạch tặc phong phú. Không nói toàn thuộc tính gia tăng tháng 9 599 điểm, liền nói thu hoạch được một cái không gian chữ vật. Còn có phổ thông thóc gạo sản lượng cao hạt giống 100 tấn, địa cấp linh mệ sản lượng cao hạt giống 10 tấn, thì tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Huống chi còn để liệt thần mâu tiến giai thành thánh binh. Lần này thu hoạch lớn đến kinh người, Mục Thanh nụ cười trên mặt đều ngoác đến mang thai lên. Oeng, một cỗ năng lượng vàng bạc rót vào toàn thân, trong khoảnh khắc bộc phát ra từng đợt khí thế khủng bố. Mục Thanh thực lực lần nữa tăng vọt, toàn thuộc tính bạo tăng tháng 9 599 điểm, để hắn thực lực lần nữa nghênh đón một lần mới cao. Thực lực cường đại tại thể nội lao nhanh không thôi, huyết dịch sôi trào giống như ảo ảo giang hà trùng trùng điệp điệp. Toàn bộ thân thể lần nữa nghênh đón thủy biến, cường đại thể phách lại lấy được một lần kinh người đề cao. Đinh, chúc mừng ký chủ, sắt thép thân thể tiến hóa làm thánh thể. Lại là một trận hệ thống nhắc nhở. Mục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, thể nội phun trào lấy liên tục không ngừng lực lượng, vô cùng vô tận, dường như một quyền có thể đem bầu trời đánh ra một cái lỗ thủng. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, là lực lượng bạo tăng sau mang tới một loại bành trướng cảm giác, không làm được thật. Vẫn chưa xong. Đinh, phát hiện Hắc Thủy Huyền Xà thi thể, phải chăng tinh luyện bản nguyên? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa. Mục Thanh mới nhớ tới, còn có thể tinh luyện Hắc Thủy Huyền Xà thi thể, thu hoạch được bản nguyên chi lực. Tinh luyện, không có một tia nói nhảm, trực tiếp tinh luyện. Tinh luyện hoàn tất, thu hoạch được bản nguyên chi lực. Nhắc nhở rơi xuống, cũng cảm giác thể nội lần nữa tràn vào một cỗ năng lượng bằng bạc. Đây là tới tự Hắc Thủy Huyền Xà bản nguyên chi lực, cực kỳ dồi dào. Toàn thuộc tính 221. Trong đầu lóe qua một đạo tin tức. Mục Thanh cảm giác thân thể thực lực lần nữa bạo tăng, tăng lên trên mọi phương diện cùng thể biến. Tinh luyện Hắc Thủy Huyền Xà, Mục Thanh thực lực lần nữa cất cao, nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn. Lần này tiến công Hắc Di bộ lạc, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, thiên nhân, đại thành. Lực lượng, 2740. Thể chất, 2740. Nhanh nhẹn, 2740. Tinh thần, 2740. Thiên phú, thánh thể, nhập môn, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bát cực quyền, mát cấp, bạo huyết thuật, cao cấp, mát cấp lạc nhật tiên pháp, mát cấp bách chiến thương pháp. Bảo vật, liệt thần mâu, thánh binh, không gian chữ vật, 1000m, siêu trọng lực nội giáp. Nhìn lấy hệ thống trang bịa tin tức, biến hóa rất lớn. Mục Thanh tâm tình thật tốt, toàn thuộc tính đạt đến 2740 điểm, cảnh giới bước vào thiên nhân đại thành cảnh giới. Còn có, trước đó sắt thép thân thể trực tiếp tịnh hóa vì thánh thể, vừa mới nhập môn. Đến mức liệt thần mâu đã hóa thành thánh binh, mà lại còn chiếm được một cái không gian chữ vật, nội bộ nắm giữ 1000m không gian, cực kỳ to lớn. Tra xét chính mình không gian chữ vật, tựa như là một không gian riêng biệt một dạng. Mục Thanh như có điều suy nghĩ, cảm giác nếu là có thể trưởng khống không gian chi lực mà nói có lẽ còn có thể mở rộng cái này không gian, thậm chí tương lai còn có thể tiến hóa vì một phương tiểu thế giới. Sau cùng cũng là siêu trọng lực nội giáp, là một bộ trọng lực giáp, không chỉ có cường đại phòng ngự lực, còn có cực kỳ khủng bố trọng lực điều chỉnh. Trọng lực giáp bản thân trọng lượng dòng 1000 tấn, phía trên có thần bí khắc ghi, có thể điều chỉnh các loại trọng lực số lần, tối cao 1000 lần trọng lực. Cái này chẳng phải là tu luyện tăng cường thực lực tuyệt hảo trọng lực trợ cấp sao? Nhìn đến cái này đồ vật Mục Thanh liền không nhịn được hưng phấn, về sau tu luyện mặc bộ này siêu trọng lực nội giáp. Bất quá bây giờ đại chiến còn không có kết thúc, không có đi kỹ càng xem xét. Trong phế tích, Mục Thanh đứng tại Hắc Thủy Huyền Xà to lớn trên thi thể, một tay cầm mâu ngạo thế khắp nơi. Tại chỗ tất cả mọi người, mặc kệ là Hắc Di bộ lạc vẫn là Nữ Hoa bộ lạc đều ngây dại. Nhìn lấy chết đi Hắc Thủy Huyền Xà, Hắc Di bộ lạc trên dưới lâm vào trong sự sợ hãi. Vì vũ, từng tiếng reo hò vang tận mây xanh. Toàn bộ bộ lạc trên dưới vô số người giật mình tỉnh lại. Hắc Di bộ lạc khủng hoảng, tuyệt vọng. Nữ Hoa bộ lạc một phương thì là vừa vặn ngược lại, từng cái hưng phấn ngao ngao kêu to, giết đến Hắc Di bộ lạc đánh tới bời. Hắc Di bộ lạc tế thần đã chết, đầu hàng không giết. Mục Thanh giơ cao liệt thần mâu, toàn thân tản ra một cỗ làm cho người hoảng sợ áp bách. Một cỗ hung lệ chi khí theo trên thân bạo phát, bao phủ khắp nơi, bao phủ toàn bộ Hắc Di bộ lạc. Giờ khắc này, Hắc Di bộ lạc triệt để đã mất đi chiến tâm. Tộc trưởng chết rồi, tế thần cũng đã chết. Bây giờ còn có cái gì có thể ngăn cản Nữ Hoa bộ lạc tiến công? Hoàn toàn không có. Càng không người dám đi lên khiêu chiến vị này chém giết kiểu gì, oanh sát tế thần Hắc Thủy Huyền Xà cường đại nhân vật. Soạn. Cơ hồ không có chút gì do dự, còn lại Hắc Di bộ lạc tộc nhân, vô luận nam nữ lao hấu đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ minh bạch, chính mình bại. Bị bại rất triệt để, không cách nào vãn hồi cái chủng loại kia. Vì mạng sống chỉ có thể đầu hàng. Tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc trên không quanh quẩn mấy vạn người reo hò. Đây là thuộc về Nữ Hoa bộ lạc tiếng hoan hô. Bọn họ đánh thắng trận này bộ lạc chiến tranh, chinh phục Hắc Di bộ lạc. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia sừng sững tại Hắc Thủy Huyền Xà trên thi thể người trẻ tuổi ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nguyên bản một tên tù binh, Mục Thanh, theo này nhất chiến thành danh. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, phong thưởng, thứ 9 thống lĩnh. Sau 5 ngày, nữ hoa bộ lạc, trại tù binh. Một gian nhà đá bên trong, Mục Thanh ngay tại đổ mồ hôi như mưa rèn luyện thân thể. Hắn mặc trên người một bộ màu đen nội giáp, chật vật đoán luyện. Mặt đất đã mấp mô, lưu lại một cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Đó là bởi vì mặc vào siêu trọng lực nội giáp tạo thành. Từ khi chinh phạt Hắc Di bộ lạc, đại chiến sau khi kết thúc đã qua dòng dã 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian bên trong, Mục Thanh theo sau khi trở về thì không có đi ra môn. Cả ngày tránh trong phòng đoán luyện chính mình, thích ứng tăng vọt lực lượng cùng thân thể tố chất. Ngắn ngủi 5 ngày, Mục Thanh không chỉ có triệt để trưởng khống toàn thân tăng vọt lực lượng, càng là sử dụng siêu trọng lực nội giáp huấn luyện. Từ vừa mới bắt đầu không cách nào thích ứng, điên cuồng đoán luyện phía dưới dần dần tăng lớn trọng lực số lần. Cho tới hôm nay, Mục Thanh đã có thể nhẹ nhõm tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực áp bách dưới hành động tự nhiên, thậm chí sẽ không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Nhìn từ bề ngoài cùng trước đó giống như lúc, kỳ thực lực đã long trời lở đất. Hô. Mục Thanh ngừng huấn luyện, thở ra một hơi. Toàn thân bốc lên bừng bừng mồ hôi nóng, cả người giống như một cái lồng hấp. Hệ thống, mở ra ta tin tức trang địa. Hắn muốn nhìn mình 5 ngày tới thành quả. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, thiên nhân, đại thành. Lực lượng, 3000. Thể chất, 3000. Nhanh nhẹn, 3000. Tinh thần, 3000. Thiên phú, thánh thể, nhập môn, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bát cực quyền, mắt cấp, bạo huyết thuật, cao cấp, mắt cấp lạc nhật tiên pháp, mắt cấp bách chiến thương pháp. Bảo vật, liệt thần mâu, thánh binh, không gian chữ vật, 1000m, siêu trọng lực nội giáp. Tin tức biểu hiện, toàn thuộc tính tăng cường rất nhiều. Toàn bộ đạt đến 3000 điểm. Hiện tại Mục Thanh, mặc kệ là thân thể lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, đều ở vào 3000 điểm tổng thể tầng thứ. Bất quá bởi vì mặc lấy siêu trọng lực nội giáp, tiếp nhận gấp 10 lần trọng lực. Xem chừng, hiện tại coi như lần nữa đối lên Hắc Thủy Huyền Xà, cũng có thể dễ dàng oanh sát đối phương, hơn nữa còn là tay không oanh sát. Nếu là giải trừ trọng lực áp chế, chiến lực sẽ càng kinh khủng. Chậc chậc, không tệ, tiến bộ rất lớn. Mục Thanh đuốt một cái mồ hôi, cả người vô cùng phấn khởi. Hắn nghĩ nghĩ, giải trừ gấp 10 lần trọng lực. Ông. Trong chốc lát, thân thể bùng lỏng, cả người chậm rãi trôi nổi lên. Đúng vậy, Mục Thanh thân thể một cách tự nhiên phiêu phù ở mặt đất 10 cm địa phương, không dựa vào bất luận cái gì kỹ xảo cùng năng lượng cứ như vậy lơ lửng. Đây là thân thể một loại tiến hóa thể hiện. Siêu siêu. Mục Thanh suy nghĩ khẽ động, cả người nhất thời hóa ra từng đạo tàn ảnh. Sau một hồi, Mục Thanh mới chậm rãi rơi xuống, khởi động gấp 10 lần trọng lực lần nữa khôi phục bình thường. Cả người hắn khí chất nội liễm, dường như một người bình thường. Thống lĩnh, tộc trưởng cho mời. Ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến bạo hùng thanh âm. Mục Thanh nghe sau tâm tư khẽ động, suy đoán hẳn là bộ lạc tộc trưởng, Hoa Hoàng muốn tiến hành phong thưởng. Đại chiến đi qua 5 ngày, Hắc Di bộ lạc trở thành quá khứ. Toàn bộ Hắc Di bộ lạc mấy chục vạn người bị di chuyển tới, dung nhập nữ hoa trong bộ lạc. Cái này khiến nữ hoa bộ lạc thực lực tăng vọt một vòng lớn, nhân khẩu tăng lên mấy chục vạn, thực lực tăng nhiều. Lập tức tới. Mục Thanh lau mồ hôi, cầm qua một bên để đó áo da thú phụ thêm, che giấu mặc trên người màu đen trọng lực nội giáp. Hắn mặc chỉnh tề thì nhanh chân rời đi phòng. Đi ra bên ngoài, quả nhiên trông thấy bạo hùng chờ tại cái kia. Đi thôi. Hắn dẫn đầu đi ra trại tù binh. Nhìn lại, trong lòng cảm khái, có lẽ cái này vừa đi liền sẽ không lại về tới nơi này. Từ nay về sau, hắn sẽ không còn thuộc về tù binh, mà chính là nữ hoa bộ lạc một viên. Bởi vì một trận chiến này, Mục Thanh danh tiếng vang xa, tại nữ hoa bộ lạc bên trong có thể nói là gây nên vô số người chú ý. Lúc này, trong bộ lạc, một cái to lớn sân bãi phía trên, tụ tập lít nha lít nhít vô số người. Tại trên đài cao, ngồi đấy 9 người. Vị trí trung tâm ngồi ngay thẳng chính là bộ lạc tộc trưởng, Hoa Hoàng. Vị này nữ cường nhân, khí chàng cường đại, ngồi ở chỗ đó đều có thể làm người cảm thấy từng đợt ngạt thở. Mặt khác 8 người đều là bộ lạc thống lĩnh. 8 vị thống lĩnh ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước đi tới thanh niên. Mục Thanh vừa đến, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Hắn cũng là Mục Thanh, cũng không có gì đặc biệt ta. Đều truyền cho hắn giết Hắc Di bộ lạc tộc trưởng, còn chém giết tế thần Hắc Thủy Huyền Xà. Sợ là giả a. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt, nghị luận ầm ĩ. Hoặc hiếu kỳ, không hiểu, hâm mộ, kính sợ, ghen ghét chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại Mục Thanh hiện tại là nổi danh. Bẩm báo tộc trưởng, Mục Thanh đưa đến. Lúc này, một tên tộc nhân tiến lên báo cáo. Ừm. Hoa Hoàng nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi tới trên đài cao. Nhìn trước mắt đứng đấy thanh niên, Hoa Hoàng tâm lý có thể nói là tán thưởng không thôi, trong mắt lộ ra nồng đậm ý tán thưởng. Nàng cũng không ngờ tới, một cái bị bắt tới tù binh, lại có khả năng như thế, thật không thể tin. Mục Thanh. Hoa Hoàng nhẹ nhàng mở miệng. Tại. Mục Thanh thần sắc nghiêm lại, túi người hành lễ. Chỉ thấy Hoa Hoàng thần sắc nghiêm túc, chậm chậm mở miệng nói, 5 ngày trước, chinh phạt Hắc Di bộ lạc chi chiến, Mục Thanh xuất lĩnh trại tù binh, đánh bại thù địch trại tù binh, giết địch hơn 10000 người. Đồng thời trong trận này, Mục Thanh độc thân thành công đánh bại đồng thời đánh giết Hắc Di bộ lạc tộc trưởng. Sau cùng cái thứ nhất công hãm Hắc Di bộ lạc, một mình đối mặt Hắc Di bộ lạc tế thần, Hắc Thủy Huyền Xà. Cuối cùng đi qua một phen khổ chiến, thành công chém giết Hắc Thủy Huyền Xà, đoạt được thắng lợi. Trận chiến này, Mục Thanh công lao to lớn, trận chiến này là nhất. Hoa Hoàng một lời một câu giới thiệu Mục Thanh trước đó đại chiến tất cả công tích. Tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn lấy Mục Thanh ánh mắt tràn đầy rung động, còn có một chút kính ý biểu lộ. Bọn họ rất rõ ràng Hắc Di bộ lạc tộc trưởng thực lực, hiểu hơn làm tế thần cường hãn. Không có nghĩ đến cái này ngày xưa tù binh, lại có thể sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cục, hoàn thành một trận kinh thiên nghịch tập. Hôm nay, ta ngay trước tất cả tộc nhân trước mặt, trọng thưởng một thanh. Một câu, điểm phát nổ không khí hiện trường. Tại chỗ vô số người xôn xao, gieo họ có, hưng phấn có, hâm mộ, thậm chí ghen tị cũng có. Hoa Hoàng đưa tay ra hiệu mọi người an tĩnh. Nàng chậm chậm mở miệng nói ra, "Phong, Mục Thanh vị bộ lạc thứ 9 thống lĩnh, có thể tổ kiến một vạn người bộ lạc hộ vệ. Thưởng, tọa kỵ, xích lân một cái, cung điện một tòa, xích diễm cùng một thanh. Lại thưởng, thịt 500 cân, lương 500 cân." Hoa Hoàng ban thưởng hoàn tất. "Oeng!" Hiện trường ầm vang nổ tung, vô số người xôn xao, khiếp sợ nhìn lấy Mục Thanh. Lập tức theo tù binh biến thành bộ lạc cao tầng, trở thành thứ 9 thống lĩnh. Toàn bộ bộ lạc chỉ có mấy vị thống lĩnh, hiện đang gia tăng vị thứ 9. Cái kia 8 vị thống lĩnh từng cái ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn, lại hâm mộ, có ghen ghét, có xem thường, thậm chí có người mang theo một chút địch ý. Dù sao, nhiều một người cũng là thêm một cái cạnh tranh. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Hoa Hoàng trong mắt chứa hào hứng nhìn lấy hắn. Mục Thanh nghĩ nghĩ chắp tay nói, "Tộc trưởng, có thể hay không đem trại tù binh ban cho ta, tạo thành bộ lạc thứ 9 hộ vệ đội?" Hoa Hoàng nghe xong kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu. "Chuẩn." Nàng trực tiếp đáp ứng điều thỉnh cầu này. "Tạ tộc trưởng." Mục Thanh nghiêm túc cúi người hành lễ, bái tạ một phen. Dù sao người ta là tộc trưởng nha. Phong thưởng kết thúc, đám người mới chậm rãi tán đi. Chương 21, Xích Lân. Bộ lạc, Đông Khu. Một tòa to lớn thạch điện đứng vững ở đó. Đây là Hoa Hoàng ban cho Mục Thanh thạch điện, phong cách cổ xưa, hùng hậu, toàn thân từ tảng đá đúc thành. Cả tòa thạch điện rất lớn, phía sau còn có một cái sân rất lớn. Mà tại không xa ra, chính là bị mới phân ra tới thứ 9 doanh khu, về Mục Thanh quản lý. Thứ 9 doanh khu, một cái doanh tại bộ lạc bên trong đầy biên là một vài người, một vị thống lĩnh, hai tên phó thống lĩnh. Trong đó Mục Thanh cũng là mới thứ 9 doanh khu thống lĩnh. Đến mức phó thống lĩnh còn không có định ra, bất quá Mục Thanh đã đem Bạo Hùng định là phó thống lĩnh, chính đi chỉ huy trại tù binh chỉ còn lại hơn 4000 người tới. Hiện tại, toàn bộ trại tù binh đã không còn là tù binh, mà chính là bộ lạc thứ 9 hộ vệ doanh, thủ Mục Thanh thống trị quản hạt. Nữ Hoa bộ lạc có 9 cái nơi đóng quân, ngoại trừ Mục Thanh chính là mới thành lập thứ 9 doanh bên ngoài. Còn lại mấy cái bộ lạc hộ vệ doanh đều là lâu năm bộ lạc đội ngũ, mỗi một cái đều chí ít 15000 người trở lên. Một người cường đại nhất nơi đóng quân là bộ lạc cát chủ bài, trực thuộc ở tộc trưởng Hoa Hoàng đội ngũ, nhân số tại 5 vạn người trên dưới, mà lại là thực lực một người cường đại nhất. "Giống." Lúc này, thạch điện bên trong truyền đến từng tiếng thú hống. Mục Thanh thần sắc khẽ động, đi vào xem xét. Chỉ thấy thạch điện trước buộc lấy một con dị thú, toàn thân đỏ chót, cho người ta một loại sóng nhiệt bức người cảm giác. Nhìn đến cái này một con dị thú, Mục Thanh liền biết là Hoa Hoàng ban thưởng cái kia tọa kỵ. Sơn Hải dị thú Xích Lân. Hình dáng như kỳ lân, toàn thân bao trùm lấy đỏ thẫm lân giáp, đỉnh đầu mọc ra hai cái kỳ lân giáp, uy vũ ba khí. Trên người màu đỏ thắm tóc mai dường như thiêu đốt lên ngọn lửa. "Giống." Nhìn đến Mục Thanh đến, Xích Lân phát ra từng đợt giống giận trầm thấp, tứ chi đảo chỗ, phản phất tại cảnh cáo hắn không nên tới gần. Đây là một đầu cường đại Xích Lân, hung hãn vô cùng. "Nha, tính khí thật lớn nha." Mục Thanh nết miệng lên mỉm cười, bước đi lên tiến đến. Xích Lân xem xét nhất thời nổi giận, hắt hơi một cái, hai đạo ngọn lửa phun ra, nóng rực khó cản. Nó căm tức nhìn người trước mắt, muốn sợ chạy hắn. Đáng tiếc Mục Thanh căn bản không hề bị lay động, đi lên trực tiếp đưa tay sờ lên đầu của đối phương. "Oeng!" Xích Lân bạo tẩu, một cỗ cường đại hung sát chi khí bạo phát. "Hừ." Mục Thanh lạnh hừ một tiếng, tay cầm nhẹ nhàng nhấn một cái. Xích Lân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đè xuống, toàn bộ thân hình trực tiếp ầm ầm quỳ xuống, dãy rủa đều dậy không nổi. Cao 2 mét Xích Lân, khôi ngô hung hãn sơn hải dị thú cứ như vậy bị Mục Thanh một trường đè xuống, không cách nào động đậy, không cách nào dãy rủa. "Có phục hay không?" Mục Thanh lạnh lùng nhìn xuống Xích Lân, gắt gao nhấn lấy đối phương đầu dậy không nổi. "Giống." Phẫn nộ dãy rủa Xích Lân nổ hống không ngừng. Đáng tiếc vùng vây rất lâu, cuối cùng bất lực vùng đấy, bởi vì nó biết mình không cách nào tránh thoát người trước mắt chấn áp, cuối cùng khuất phục. Nó chán nản từ bỏ dãy rủa, lựa chọn theo tâm thần phục người này. Mục Thanh lúc này mới buông tay ra, trên mặt ý cười sờ lên Xích Lân hai sừng, cảm giác một cô ấm áp truyền đến, ngọn lửa nhấp nháy lại không có làm bị thương hắn. "Rất tốt, từ nay về sau ngươi liền theo ta Nam Chinh Bắc Chiến." Mục Thanh lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. "Giống." Xích Lân gầm nhẹ đáp lại một tiếng. Nhìn đến nơi này, Mục Thanh một cái xoay người ngồi lên, cười Xích Lân, cả người cảm giác một cỗ hơi thở nóng bỏng bao vây lấy thân thể. Đây là Xích Lân năng lượng cường đại, có thể hình thành một cỗ bảo hộ. Trên chiến trường sông pha chiến đấu càng thêm cường đại vô địch, thậm chí Xích Lân là có thể phi hành, đạp không mà đi căn bản không phải cái vấn đề. Có cái này Xích Lân tọa kỵ, Mục Thanh vừa lòng thỏa ý, cưỡi Xích Lân một nhảy ra, hướng về bộ lạc bên ngoài chạy đi. Ầm ầm. Xích Lân phi nước đại, một đường cuốn lên quần quần cắt đuổi. Cái này khẽ động, hấp dẫn không ít người chú ý, gây nên không nhỏ động tĩnh. Nhìn đến Mục Thanh cưỡi Xích Lân xuất hiện, vô số người đấu kỵ lại hâm mộ. Đáng giận. Cách đó không xa, mấy vị bộ lạc thống lĩnh tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lấy Mục Thanh nên ngang cưỡi Xích Lân ra ngoài, từng cái lòng đầy căm phẫn, cảm giác ghen ghét cực kỳ. Đây là tộc trưởng tọa kỵ, thế mà ban cho một cái tù binh. Một vị thống lĩnh nổi giận đùng đùng, trong mắt tràn đầy đều là ghen ghét. Bên cạnh một vị khác hừ nói, chỉ là một cái tù binh, thế mà có thể được đến tộc trưởng như thế phong phú ban thưởng, hoàn thành thứ 9 thống lĩnh. Mục Thanh không biết, chính mình lấy được tọa kỵ Xích Lân, kỳ thật cũng là Hoa Hoàng trước đó tọa kỵ. Duy nhất một đầu Xích Lân, thế mà ban cho hắn. Có thể thấy được Hoa Hoàng đối với Mộc Thanh có bao nhiêu coi trọng, tọa kỵ của mình đều ban cho hắn. Cái này tự nhiên đưa tới những bộ lạc khác thống lĩnh bất mãn cùng ghen ghét. Dù sao bọn họ thế nhưng là đối với mình gia tộc trưởng ái mộ cực kỳ, cả đám đều muốn thu hoạch được tộc trưởng ưu ái, thậm chí trở thành tộc trưởng nam nhân. Đáng tiếc, tộc trưởng trước mắt chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào như thế cảm thấy hứng thú, thậm chí không tiếc ban thưởng tọa kỵ của mình. Có thể thấy được Mộc Thanh đưa tới bao lớn ghen ghét. Một ngoại nhân, tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được. Có thống lĩnh hận hận nói ra. Không sai, tộc trưởng nhất định là bị mê tâm. Chúng ta không thể ngồi nhìn tộc trưởng bị cái kia ti tiện ra hỏa lừa gạt. Mấy cái này thống lĩnh cái nội tâm ghen ghét Mộc Thanh, đều đối với hắn sinh ra nồng đậm địch ý. Bọn họ trông thấy tộc trưởng đối Mộc Thanh coi trọng, ngược lại kích phát nội tâm địch ý cùng tâm tư đố kỵ. Cái này không thể được, nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết gia hỏa này. Mộc Thanh xuất hiện, để mấy cái này thống lĩnh cảm nhận được một trận nguy cơ, đã uy hiếp được bọn họ. Vâng. Một bên khác, Mộc Thanh cưới Xích Lân đi tới trại tù binh. Lúc này, Bạ Hùng đã tụ tập tất cả tù binh chờ đã lâu. Tham kiến thống lĩnh. Nhìn thấy Mộc Thanh cưới Xích Lân bá khí đăng tràng, Bạ Hùng chờ mấy ngàn tù binh cùng nhau một chân quỳ xuống. Miễn lễ, đều đứng lên đi. Hắn liếc nhìn một vòng, khẽ gật đầu một cái. Mọi người sau khi đứng dậy, Mộc Thanh mới mở miệng nói ra, từ nay về sau, các ngươi sẽ không còn là tù binh, mà chính là bộ lạc một viên, là thứ 9 doanh hộ vệ. Các ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, bảo vệ bộ lạc, vì tộc trưởng mở rộng lãnh thổ. Mộc Thanh thanh âm to hét lớn một tiếng. Thế chết cũng đi theo thống lĩnh. Bảo vệ bộ lạc, nguyện vì tộc trưởng mở rộng lãnh thổ. Mấy ngàn người cùng nhau reo hò, tiếng hò hét rung khắp mây xanh. Toàn bộ bộ lạc vô số người ngẩng đầu, đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy Mộc Thanh cưỡi Xích Lân, mang theo Bạo Hùng chờ mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp rời đi trại tù binh, tiến về bộ lạc thứ 9 doanh khu. Từ giờ trở đi, không còn trại tù binh, chỉ có thứ 9 doanh khu bộ lạc hộ vệ. Tình cảnh này càng gây nên những bộ lạc khác thống lĩnh kiêng kỵ, phần lớn người đối Mộc Thanh cái này mới thống lĩnh sinh ra một chút ý. Mộc Thanh cũng mặc kệ những người khác ý nghĩ. Hắn mang theo Bạo Hùng bọn người về tới mới thứ 9 doanh khu, bàn giao Bạo Hùng đi chọn tuyển nhân viên mở rộng thứ 9 doanh, chính mình thì về tới chính mình thạch điện bên trong. Bất quá vừa về đến, liền gặp được một tên thân mặc da thú váy thiếu nữ đến đây cáo chi một tin tức. Tộc trưởng cho mời. Tộc trưởng mời ta đi qua. Mộc Thanh kinh ngạc nhìn rời đi người thiếu nữ kia. Hắn biết, vị này thiếu nữ là tộc trưởng bên người thiếp thân thị nữ, tên là Ly. Nàng nói Hoa Hoàng gọi Mộc Thanh đi qua một chuyến. Không biết có chuyện gì, ban thưởng xong, chẳng lẽ lại còn có việc. Mang theo vài phần nghi hoặc, Mộc Thanh cưỡi Xích Lân rời đi thạch điện, một người một ngựa hướng về trong bộ lạc tòa kia xa hoa nhất, hoành vĩ nhất thạch điện đi đến. Một đường lên, Mộc Thanh đều rất ngạc nhiên, Hoa Hoàng tìm hắn vì chuyện gì? Chương 22, dị nhân làm hại. Bộ lạc, trung ương thạch điện trước. Tám vị bộ lạc thống lĩnh tụ tập, mỗi người chờ. Vâng. Đột nhiên, một cỗ hơi thở nóng bỏng đập vào mặt, kinh động đến tám vị thống lĩnh. Bọn họ cùng nhau nhìn lại, sắc mặt nhất thời khó coi. Chỉ thấy Mộc Thanh cưỡi Xích Lân nên ngang đi tới, uy phong lẫm liệt, chọc người ghen ghét ta. Mấy tên thống lĩnh một mặt táo bón biểu lộ, ánh mắt ghen tị giấu đều giấu không được. Không có cách, Xích Lân chính là tộc trưởng tọa kỵ, thế mà ban cho Mộc Thanh người ngoài này. Bọn họ có thể có tốt tâm tình mới là lạ. Quá chiêu diêu. Có thống lĩnh đích nói thầm một câu. Bên cạnh một người hừ nói, mới trở thành thống lĩnh thì như thế rêu rao, không đem chúng ta để vào mắt ta. Mấy vị này hiển nhiên tâm tư đấu kỵ rất mãnh liệt. Mộc Thanh cưới Xích Lân cũng là chiêu diêu, chẳng lẽ lại có tọa kỵ không cần để ở nhà mặt ngủ. Mà nhìn đến cái này tám vị thống lĩnh, Mộc Thanh tâm bên trong ngoài ý muốn. Vốn cho rằng chỉ gọi một mình hắn, lại không nghĩ rằng còn lại thống lĩnh cũng tại. Xem ra tộc trưởng là đem tất cả thống lĩnh đều gọi tới, hiển nhiên là có việc. Hừ. Nhìn đến Mộc Thanh, tám vị thống lĩnh sắc mặt khác nhau, có người thậm chí lạnh hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác. Hiển nhiên là xem thường người ngoài này. Trong lòng bọn họ, Mộc Thanh cũng là tù binh, căn bản không cần bất luận cái gì địa vị. Chỉ cần xông pha chiến đấu vì bộ lạc chịu chết làm bia đỡ đạn là đủ rồi. Hiện tại không chỉ có bò lên cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, còn chiếm được tộc trưởng ban thưởng. Vừa nhìn thấy đầu kia uy phong lấm lấm Xích Lân, trong lòng bọn họ thì không thăng bằng. Mộc Thanh cũng mặc kệ mấy người này, chính mình bò lên khẳng định bị người đố kỵ. Mặc kệ mấy người này như thế nào muốn đều vô dụng, hắn cũng không nhìn mấy vị này thống lĩnh, chỉ cần không chọc đến hắn là đủ rồi, nếu không trực tiếp trấn áp. Tại thế giới này thực lực vi tôn, có tuyệt đối thực lực cường đại căn bản không sợ bất luận người nào uy hiếp. Mấy vị thống lĩnh, tộc trưởng cho mời. Lúc này, tộc trưởng thị nữ bên người đi tới, mời mấy người nhập điện. Mộc Thanh xoay người xuống tới, theo mấy người cùng một chỗ tiến nhập thạch điện. Vừa tiến đến, đã nhìn thấy tộc trưởng ngồi ngay ngắn ở phía trên cung điện, lộ ra một cỗ tôn quý cùng uy nghiêm khí tức. Bái kiến tộc trưởng. Tám vị thống lĩnh mỗi người thần sắc nghiêm túc hành lễ, sau đó đi tới đại điện hai bên nguyên một đám trên châu ngồi xuống. Chỉ còn lại sau cùng hàng một vị trí để trống. Hiển nhiên là vừa mới gia tăng một vị trí, là vì Mộc Thanh cái này mới thống lĩnh thiết lập. Mà ở trong đại điện còn có một người, chính là bộ lạc Vũ Trúc, cũng gọi đại tế ti, chuyên môn tế tự xem bói, vì phục thị tế thần mà tồn tại. Đại tế ti ngồi tại Hoa Hoàng trái phía dưới phía trước nhất một vị trí. Bên phải một cái phía trên thủ vị trí thế mà để trống. Mộc Thanh kinh ngạc phát hiện, không có ai đi ngồi vị trí kia. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà chính là ngồi ở phía sau nhất một vị trí. Tại chỗ, ngoại trừ tộc trưởng Hoa Hoàng bên ngoài, tám vị bộ lạc thống lĩnh tăng thêm Vũ Trúc đại tế ti, còn có Mộc Thanh cái này mới thống lĩnh cùng một chỗ, tổng cộng 10 người. đều đến đông đủ. Hoa Hoàng liếc mắt qua toàn trường mọi người, tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất muốn đem chính mình lớn nhất mặt tốt bày ra cho tự gia tộc trưởng nhìn. Thậm chí có thống lĩnh bắp thịt cả người nô lên, khí tức bưu hãn, phảng phất tại hấp dẫn tộc trưởng chú ý lực. Đáng tiếc, Hoa Hoàng ánh mắt rơi vào sau cùng vị trí một thanh trên thân. Tộc trưởng, đại thống lĩnh một mực tại bế quan không đến. Vũ Trúc thanh âm khàn khàn nói ra. Một thanh như có điều suy nghĩ mắt nhìn vị kia Vũ Trúc, hất lên một cái màu đen tế tự bảo thấy không rõ lắm là nam hay là nữ, giấu rất bí ẩn. Ngược lại là nghe thấy lời này lập tức minh bạch cái kia chống ra vị trí là người nào. Đại thống lĩnh. Nữ Hoa bộ lạc ngoại trừ mấy vị thống lĩnh bên ngoài, còn có một vị đại thống lĩnh. Cái kia là trừ tộc trưởng bên ngoài thực lực cường đại nhất một vị, địa vị tôn sùng, thực lực cao thâm mặt chắc. Không sao. Hoa Hoàng khoát tay áo. Nàng chầm chầm nói ra, hôm nay gọi các ngươi đến là có một kiện đại sự thương nghị. Nói xong nàng dừng một chút, mới tiếp tục nói, một ngày trước, phía Đông Xích Vương thị phái người đến báo, nói đông nam ngoài trăm dặm dị nhân tộc tập kích quấy rối bọn họ, tổn thất nặng nề. Cái này vừa nói, cả sảnh đường yên tĩnh. Dị nhân tộc. Một thanh hơi nhíu mày, tự nhiên minh bạch như thế nào dị nhân tộc. Ở trong đại hoang, có dạng này một số đặc thù chủng tộc, có khác với nhân loại, lại có chút tương tự người cũng là dị nhân tộc. Bọn họ tướng mạo kỳ lạ, có được các loại kỳ dị năng lực, được xưng là dị nhân. Đến mức Xích Phương thị Mộc Thanh có hiểu biết, là nữ hoa bộ lạc phía dưới quản lý một cái tộc quần, là bám vào nữ hoa bộ lạc tộc quần phía dưới bộ tộc. Tộc trưởng, Xích Phương thị Đông Nam tựa hồ là một mắt người lãnh địa a. Thống lĩnh Đại Sơn đột nhiên mở miệng hỏi. Không tệ. Hoa Hoàng nhẹ gật đầu nói ra, Xích Phương thị tộc trưởng nói tộc quần tổn thất lớn hơn, còn bị cướp đi đại lượng thức ăn, cho nên phái người đi cầu viện binh. Một mắt nhân hung hung hãn tàn nhẫn, lực lớn vô cùng, đối với ta bộ uy hiếp cực lớn a. Có thống lĩnh nhỏ giọng nói ra. Lại là cái này một mắt người. Đều quấy nhiễu ta nữ hoa bộ tộc rất nhiều lần. Phía dưới không số ít tộc lâu dài tao ngộ dị nhân tộc cùng một số đại hoang hung thú xâm hại tập kích quấy rối, khổ không thể tả. Mấy cái thống lĩnh ngươi một lời ta một câu thảo luận. Một thanh ngược lại là bình chân như vậy, lặng lặng nghe, vừa quan sát vị kia bộ lạc Vu Trúc tế tự, một bên âm thầm quan sát vị kia Hoa Hoàng. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình không cách nào xem thấu Hoa Hoàng nội tình, thực lực mạnh bao nhiêu căn bản là không có cách phán đoán. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước đến xem, hiện tại hắn vị trí thời đại, hẳn là tại địa cầu nhân loại buông xuống 30 năm trước hai bên. Nữ Hoa bộ lạc còn không có đạt tới một cái chân chính lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Hoa Hoàng thực lực cũng hẳn không có tương lai 30 năm sau đỉnh phong trạng thái. Liên vị kia Vu Trúc đại tế ti hắn đều nhìn không thấu nội tình, xem ra ẩn tàng sâu đậm, thực lực khó lường a. Chư vị, Xích Phương thị cầu viện, có ai nguyện ý đi trợ giúp, chấn thủ chỗ đó, giải quyết một mắt người tai họa. Hoa Hoàng rốt cục mở miệng nói ra chuyện này. Hiện trường đông nhiên thì an tĩnh. Tám vị thống linh nguyên một đám sửng sốt, tiếp lấy túi lầu xuống, không có người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn không muốn bị phái hướng mặt ngoài tọa trấn một cái bộ tộc nhỏ. Một cái là nguy hiểm, một cái khác cũng là bị phái đi ra sau chẳng khác nào lâu dài bên ngoài. Không cách nào dung nhập bộ lạc bên này hoạch tâm khu vực. Bằng không pháp tập trung ở quyền lợi trung tâm nhất, từng cái tự nhiên không phải rất tình nguyện. Nhìn đến không một người nói chuyện, Hoa Hoàng Nga Mi nhẹ nhàng nhíu lên, có chút không vui. Thế mà không có người lên tiếng. Không người nguyện ý trợ giúp Xích Phương thị sao? Nàng nhàn nhạt hỏi một câu. Một thanh đồng dạng không nói lời nào, hiển nhiên trước mắt hắn vừa mới cất bước, chỉ có hơn 4000 tù binh còn chưa hoàn thành thứ 9 doanh xây dựng đây. Bất quá ngay tại lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đinh. Nhiệm vụ lựa chọn mở ra. Nhiệm vụ 1, cự tuyệt Hoa Hoàng điều động. Đánh chết cũng không trợ giúp Xích Phương thị, khen thưởng 10000 bộ cốt giáp, cốt thương. Nhiệm vụ 2, tiếp nhận Hoa Hoàng ủy nhiệm, trợ giúp Xích Phương thị, khen thưởng đại hoang đoạn thể thuật. Nhìn đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở, Mục Thanh sửng sốt một chút. Hắn lập tức thở dài, xem ra không đi không được a. Cái thứ nhất cự tuyệt nhiệm vụ, khen thưởng 10000 bộ cốt giáp cốt thương, đó căn bản không có tác dụng lớn gì. Ta lựa chọn 2. Tự nhiên không cần nhìn, lựa chọn cái thứ 2. Tiếp nhận nhiệm vụ, Mục Thanh có quyết đoán. Lúc này, Hoa Hoàng một mặt thất vọng nhìn lấy mấy vị thống lĩnh, tâm lý rất bất mãn. Tộc trưởng, ta nguyện ý xin chiến, vì tộc trưởng phân ưu trợ giúp Xích Phương thị. Ngay tại lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên đứng dậy khom người xin chiến. Mục Thanh một câu, khiến cả sảnh đường đều giật mình. Tốt. Hoa Hoàng đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn qua Mục Thanh ánh mắt càng hài lòng. Chương 23, Đại Hoang đoạn thể thuật. Ngày thứ 2. Bộ Lạc Sơn môn bên ngoài. Một vạn người người khoác cốt giáp, tay cầm cốt thương cốt đao đảng binh người tụ tập tại bộ lạc trước. Đứng tại phía trước đội ngũ chính là Mục Thanh. Lúc này, Hoa Hoàng dẫn một đám người đi tới. Nàng nhìn trước mắt Mục Thanh, trong mắt chớp động lên dị sắc. Chuyến này, giải quyết một mắt người uy hiếp tình huống dưới, cần phải cam đoan người an toàn của mình. Hoa Hoàng đi vào trước mặt, thanh âm êm dịu ôn hòa nói. Nàng đối Mục Thanh có cực cao kỳ vọng cao, đối với hắn phá lệ tán thưởng. Thậm chí đưa tới sau lưng mọi người hâm mộ và ghen ghét. Tộc trưởng Hoa Hoàng thế nhưng là toàn bộ bộ lạc vô số người trong lòng nữ thần, chí cao vô thượng, thánh khiết tôn quý. Tay cho ta. Hoa Hoàng nói câu. Mục Thanh sửng sốt một chút, tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là ngoan ngoãn đưa tay thần tới. Chỉ thấy Hoa Hoàng lôi kéo tay của hắn, trên mu bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái. Bắn ra một tiếng. Trên mu bàn tay lập tức hiện lên một đạo hình dáng ấn ký. Đây là ta lưu lại một đạo ấn ký. Hoa Hoàng nhẹ nói, thời khắc mấu chốt, nó có thể bảo vệ ngươi một mạng, liền xem như ngươi trái tim phá nát cũng có thể khôi phục lại. Mục Thanh cái gì đều không có nghe rõ, chỉ cảm thấy Hoa Hoàng tay nhỏ, rất trơn, rất mềm. Tình cảnh này rơi tại những cái kia thống lĩnh trong mắt, nhất thời ghen tị không muốn không muốn. Nguyên một đám ánh mắt bốc hỏa, hận không thể đá một cái bay ra ngoài một thanh chính mình thay thế. Thế mà đạt được tộc trưởng ưu ái, còn nắm tay, quả thực khiến người ta ghen tị phát cuồng a. Đi thôi, ta chờ ngươi khải hoàn. Hoa Hoàng buông tay ra, thần sắc trịnh trọng nhìn lấy một thanh. Đúng, tộc trưởng. Một thanh không nói nhảm, túi người hành lễ, quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn xoay người cưới Hoa Hoàng ban thưởng tọa kỵ xích lân, sau cùng mắt nhìn đối phương, lập tức quay đầu. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, một vạn người đội ngũ chỉnh tề tách ra một con đường. Một thanh cưới xích lân chạy như bay. Hắn mang theo một vạn người trùng trùng điệp điệp rời đi bộ lạc, hướng về phía Đông Xích Phương thị tiến lên. Đáng giận a. Có thống linh căm tức nhìn rời đi một thanh, tâm lý không cam lòng. Bọn họ hận đến nghiến răng. Đặc biệt là trông thấy Hoa Hoàng nắm tay của hắn, tâm lý không thăng bằng a. Vì sao không phải bọn họ đâu? Không ít người âm thầm hối hận chính mình vì sao không chủ động đón lấy nhiệm vụ này. Thì nương tựa theo Hoa Hoàng vừa mới biểu hiện thì để trong lòng bọn họ vô cùng ghen ghét. Làm bộ lạc nam nhân, người nào không hy vọng đạt được Hoa Hoàng nữ thần chú ý thậm chí ưu ái. Có thể hết lần này tới lần khác Hoa Hoàng đối một cái ngày xưa tù binh, một ngoại nhân như thế ưu ái có thừa. Hy vọng hắn vừa đi cũng đừng trở về. Chết tử tế nhất ở nơi đó. Mấy cái thống lĩnh sắc mặt tái xanh, âm thầm cầu nguyện Mục Thanh không muốn trở lại nữa. Tốt nhất cũng là chết ở bên kia thì hoàn mỹ. Bộ lạc trước, Hoa Hoàng yên lặng nhìn rời đi Mục Thanh thật lâu không nói. Chỉ đạo đội ngũ biến mất trong tầm mắt, nàng mới chậm rãi xoay người lại. Một bên khác, Mục Thanh mang theo một vạn người đội ngũ rời đi bộ lạc. Trên đường, nhìn phía sau đội ngũ khổng lồ, trong lòng hào khí tỏa ra. Đây là hắn từng bước một nỗ lực có được thành quả. Vốn đang còn lại hơn 4000 tù binh lắc mình biến hóa trở thành thứ 9 doanh dũng sĩ. Đến mức còn lại chính là Hoa Hoàng tự thân vì theo trước đó chinh phục Hắc Di bộ lạc người bên trong hắn chọn lựa bổ đủ, vừa vặn một vạn người. Nguyên bản Hoa Hoàng muốn gia tăng một vạn người, nhưng 8 vị thống lĩnh toàn bộ phản đối. Mà lại Mục Thanh cũng cự tuyệt yêu cầu này, cuối cùng chỉ là bổ đủ một vạn người là đủ rồi. Hắn có tính toán của mình, tuy nhiên 20000 người nhìn lấy càng nhiều, có thể cây có mọc thành rừng, chính mình vừa mới cất bước vẫn là trước vững vàng một tay. Chờ lần này nhiệm vụ kết thúc, đến lúc đó tự nhiên có rất nhiều cơ hội mở rộng thế lực của mình cùng sức ảnh hưởng. Hoa Hoàng có phải hay không coi trọng ta rồi? Một đường lên, Mục Thanh cưới xích lân, thầm nghĩ lấy vấn đề này. Hắn cảm giác Hoa Hoàng đối với hắn phá lệ coi trọng, tuy nhiên thực lực là một mặt, nhưng luôn cảm thấy có điểm là lạ. Ta có phải hay không không cần cố gắng, trực tiếp an bám được? Mục Thanh tự rêu cười cười. Đây chính là Hoa Hoàng a, đại hoang bên trong đệ nhất nữ thần. Suy nghĩ một chút kiếp trước vô số người cuồng nhiệt truy phủng, cũng không gặp ai có thể thu hoạch được vị này nữ thần ưu ái. Hiện tại xem ra, chính mình giống như đạt được nàng tán thưởng, thậm chí có chút khác loại ưu ái. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, muốn không, cố gắng một chút tranh thủ ăn một lần cơm chùa. Hắn rất muốn nói, tộc trưởng, ta không muốn cố gắng. Nhưng chuyện này chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, cũng không đủ thực lực cường đại, người ta có thể coi trọng ngươi. Đừng nói giỡn, cái này thế giới cường giả vi tôn. Để ta xem một chút đại hoang đoạn thể thuật. Mục Thanh lập tức tra xét chính mình trước đó nhiệm vụ lựa chọn lấy được một phần khen thưởng. Đại hoang đoạn thể thuật. Đây là một môn cường đại đoán thể bí thuật. Dựa theo phía trên bí pháp tiến hành tu luyện có thể tăng cường thể phách, thu hoạch được thực lực cường đại. Đây là một môn cực sự cao thâm luyện thể chi pháp, rất thích hợp thông dụng cái chủng loại kia. Nhìn đến nơi này, Mục Thanh ánh mắt đều sáng lên. Hắn chính buồn rầu như thế nào tăng cường đội ngũ thực lực, hiện tại xem xét đại hoang đoạn thể thuật tới đúng lúc a. Xem ra, hệ thống vẫn là hiểu ta nha. Mục Thanh dám thối nết miệng cười một tiếng. Có đại hoang đoạn thể thuật, hắn thủ hạ một vạn người liền có thể tại càng trong thời gian ngắn tăng cường thực lực cùng chiến đấu lực. Bất quá môn này đoạn thể thuật tu luyện cần phải mượn một số đại hoang dị thú cùng sơn hải hung thú huyết dịch trợ cấp. Tra xét song song, Mục Thanh nhìn lấy tình huống của mình, xem chừng tu luyện cũng không có tác dụng lớn gì. Bất quá phía trên ghi lại một môn quyền pháp ngược lại là gây nên chú ý của hắn. Đại hoang quyền. Đoạn thể thuật phối hợp với một môn phong cách cổ xưa đại khí quyền pháp tu luyện. Mà lại Mục Thanh nhìn ra môn quyền pháp này uy lực không tầm thường, ngược lại là có thể tu luyện, phía trên giới thiệu tu luyện tới cực hạn có thể ngộ ra quyền ý. Đội ngũ tiến lên, vừa đi cũng là hơn nửa ngày. Đi tới. Mục Thanh để đội ngũ ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi. Bạo Hùng. Mục Thanh xoay người xuống tới, hô một tiếng. Thống lĩnh, ngươi gọi ta. Bạo Hùng bước nhanh chạy tới, thần sắc trịnh trọng cùng nghiêm túc. Từ khi theo Mục Thanh sau hắn thì toàn tâm toàn ý đi theo vị này tuổi trẻ mà lại cường đại thống lĩnh. Ngươi đã lựa chọn đi theo ta, vậy ta thì sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Thanh vô Bạo Hùng cánh tay. Hắn nói ra, ta quyết định truyền cho ngươi một môn tu luyện bí pháp, tăng cường thực lực của ngươi. Tạ thống lĩnh. Bạo Hùng nghe xong kích động một chân quỳ xuống. Đứng lên đi. Mục Thanh đem hắn đỡ lên. Một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Đây là trực tiếp truyền pháp, đem đại hoang đoạn thể thuật truyền cho Bạo Hùng vị này phó thống lĩnh. Ngươi nhớ kỹ, đem môn này đoạn thể thuật truyền xuống, mỗi người đều muốn tu luyện. Mục Thanh thần sắc nghiêm túc dặn dò. Một tháng sau, người nào thực lực cường đại nhất, ta phong hắn làm vị thứ hai phó thống lĩnh. Hắn làm ra một cái hứa hẹn. Trước mắt trong đội ngũ chỉ có Bạo Hùng một vị phó thống lĩnh, còn kém một vị. Đúng, thống lĩnh. Bạo Hùng kích động lui ra. Hắn đi xuống truyền thụ môn này đoạn thể thuật đi. Mục Thanh giao phó xong, sự tình khác không cần hắn đến quan tâm. Hắn lấy ra một trương gia thú cổ đồ, là xuất phát trước tộc trưởng Hoa Hoàng giao cho hắn đồ. Xem như thô sơ địa đồ đi. Căn cứ gia thú đồ phía trên biểu hiện, chí ít còn muốn đi nửa ngày lộ trình mới có thể đến Xích Phương thị. Xem chừng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lúc chạm vạng tối hẳn là có thể đầy đủ thành công tới mục đích. Tra xét một phen, thu hồi ra thú đồ. Một thanh đội ngũ bắt đầu nghỉ ngơi, ăn uống no đủ về sau, đội ngũ tiếp tục lên đường. Quả nhiên, lúc chạm vạng tối phân, Mục Thanh mang theo một vạn người trùng trùng điệp điệp đi tới Xích Phương thị bên ngoài. Bọn họ mới vừa xuất hiện, lập tức liền kinh động đến Xích Phương thị. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 24, Xích Phương thị. Dưới trời chiều, một chi đội ngũ chậm rãi tiến lên. Tại đội ngũ ngay phía trước, một ngọn núi tường đầu gỗ tu dựng lên bộ lạc đập vào mi mắt. Bộ lạc trước, hội tụ lít nha lít nhít vô số người, nam nữ lao hấu đều có. Bọn họ chính là Xích Phương thị tộc nhân. Một người cầm đầu, mọc ra hoa râu trắng, chính là Xích Phương thị tộc trưởng. Hắn dẫn theo bộ tộc người cùng một chỗ ra nên tiếp. Xích Phương thị nên tiếp xử đến tới. Lão giả tiến lên, cung kính lễ bái hành lễ. Sau lưng lít nha lít nhít tộc nhân từng cái quỳ trên mặt đất, biểu thị cung kính cùng nên đón. Mục Thanh mang theo một vạn người đến, đứng tại phía trước không xa. Hắn tới Xích Lân đi tới tên lão giả kia phía trước. "Đều đứng lên đi." Liếc mắt qua, hắn chậm chậm mở miệng nói ra. "Tạ thượng sứ." Xích Phương thị một mặt cảm kích đứng lên. Hắn mặt mũi giàn mua phía trên toát ra vẻ vui sướng. Đó là nhìn đến Mục Thanh bọn người đến một loại tâm tình vui sướng. Hắn phái người cầu viện, cũng là hy vọng nữ hoa bộ lạc có thể phái người đến giải quyết nơi này vấn đề. Hiện tại Mục Thanh tới, tự nhiên để Xích Phương thị trên dưới hưng phấn không thôi. "Bộ tộc, được cứu rồi. Thượng sứ, mời vào bên trong." Xích Phương thị đi đầu, mời Mục Thanh tiến vào bộ lạc. Mục Thanh nhẹ gật đầu, cưỡi Xích Lân từng bước một đi theo hắn đi vào phía trước bộ lạc. Ven đường hai bên đứng đầy người, nam nữ lao hấu, nguyên một đám ánh mắt hưng phấn nhìn lấy hắn. "Đây là Xích Lân sao?" "Là đại hoang dị thú, phía trên bộ tộc trưởng tọa kỵ." Trung quanh tộc nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn lấy đầu kia uy phong lẫm lẫm Xích Lân cảm thấy chấn kinh. Bọn họ tự nhiên biết tộc trưởng Hoa Hoàng có một đầu tọa kỵ Xích Lân. Lộ ra lại chính là trước mắt cái này một cái, bị Mục Thanh cưỡi đến, gây nên không nhỏ hành động. "Giúp ta an bài xuống phía sau một vài người." Mục Thanh vừa đi, một bên nhẹ giọng phân phó. "Thượng sứ giải sầu, nhất định an bài thỏa đáng." Xích Phương thị lập tức tỏ thái độ, cung kính vô cùng. Hắn dẫn Mục Thanh một đường tiến vào bộ lạc. Trong bộ lạc, nam nam nữ nữ đều đi ra, xem náo nhiệt. Nhìn thấy đến từ nữ hoa bộ lạc dũng sĩ đến, từng cái hưng phấn mà không được. Mục Thanh vừa đi vừa quan sát cái này bộ tộc. Xem chừng có thể có cái hơn 10 vạn người hai bên, xem như không lớn không nhỏ một bộ tộc, bám vào nữ hoa bộ lạc chi dưới sinh tồn. "Tộc trưởng, Xích Phương thị cũng là dẫn đường lao đầu này." Chớ nhìn hắn lão, kỳ thật hắn thực lực không yếu, có thiên nhân sơ cấp thực lực, bất quá tại Mục Thanh xem ra hắn đã huyết khí dần dần khô bại, không cách nào tiến thêm. Tiến vào bộ lạc, Mục Thanh nhìn thấy phía trước một tòa thạch điện. Hẳn là Xích Phương thị ở lại chỗ làm việc, mang theo hắn tiến vào bên trong, đã bày đầy các loại thức ăn. "Thượng sứ, một đường mệt nhọc, mời dùng ăn." Xích Phương thị cung kính mời Mục Thanh tiến vào thạch điện, ngồi ở bên trên vị trí. Trước mặt bày đầy các loại ăn, có thịt nướng, có kỳ quái trái cây, còn có một số hạt tròn thô to ngô bắp. Đây cũng là bọn họ thực vật. Bên cạnh, một tên mặc lấy ra thú váy thiếu nữ dẫn theo một cái sứ ấm tới. "Thượng sứ, đây là nữ nhi của ta, Phi." Xích Phương thị cung kính giới thiệu người thiếu nữ kia. Mục Thanh nhìn thoáng qua thiếu nữ, màu vàng nhạt da thịt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xem ra có loại giá tính mị lực. Hắn không nói gì, Phi cầm lấy sứ ấm rót một chén đồ vật, đem chén xương đưa đến trước mặt. Nhìn cái này chén xương, bên trong tràn đầy là một loại đục ngầu dịch thể, ngửi thấy một cỗ mùi trái cây vị. Chẳng lẽ là tiểu? Bất quá hẳn là dùng quả dại ủ chế đồ vật, vị đạo chưa sót, nếm thử một miếng Mục Thanh liền để xuống. "Xích Phương tộc trưởng, có thể hay không vì ta giảng giải một phen các ngươi bộ tộc tình huống?" Mục Thanh để xuống chén xương, thanh âm không nhanh không chậm hỏi. "Đúng, thượng sứ." Xích Phương thị lập tức đứng dậy, chắp tay thi lễ. Hắn đứng lên mới chậm chậm nói ra, "Ta bộ tại trước mấy ngày tao ngộ dị nhân tộc tập kích, tộc nhân thương vong 300, lương thực loại thịt bị cướp đoạt đại bộ phận, còn lại lương thực không cách nào thỏa mãn tộc nhân vượt qua trời đông giá rét. Còn mời thượng sứ giải cứu ta bộ an nguy." Nói xong hắn trực tiếp quỳ xuống. Những người khác sau khi thấy được ào ào quỳ xuống. Tại chỗ tới, ngoại trừ Xích Phương thị vị tộc trưởng này, còn có nữ nhi của hắn Phi, tăng thêm trong bộ tộc ba vị thống lĩnh nhân vật. Ba vị này thống lĩnh, thực lực không mạnh, chỉ là phàm nhân đỉnh phong thực lực cảnh giới. Có thể tra rõ ràng là cái gì nhân tộc, sao huyệt ở đâu, có bao nhiêu nhân khẩu thực lực như thế nào. Mục Thanh nghĩ mở miệng hỏi thăm tình huống cụ thể. Xích Phương thị ngẩn người, nói ra, "Thượng sứ, đến tập kích chính là một mắt người, bọn họ thân thể khôi ngô, lực lớn vô cùng, số lượng tại chừng 3000 người. Cụ thể, chúng ta không có cách nào tra rõ ràng." Hắn nói đến đây một mặt xấu hổ cúi đầu xuống. Bởi vì nói không rõ ràng, trả lời không được Mục Thanh cụ thể vấn đề. Đinh. Nhiệm vụ mở ra. Nhiệm vụ 1, trời đông giá rét sắp tới, giải quyết Xích Phương thị tộc nhân vấn đề no ấm, khen thưởng, cao cấp linh mẹ huyết mẹ cao sinh hạt giống 10 tấn. Nhiệm vụ 2, thủ vệ Xích Phương thị, cũng thành công đánh lui một lần dị nhân tộc tập kích, khen thưởng, toàn thuộc tính 100. Nhiệm vụ 3, tìm tới dị nhân tộc bộ lạc, cũng thành công đánh bại một mắt người, khen thưởng, toàn thuộc tính 999. Trong đầu vang lên ba cái hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Mục Thanh như có điều suy nghĩ, ba cái nhiệm vụ, ba phần khen thưởng. Cái thứ nhất khen thưởng cao cấp linh mễ huyết mễ cao sinh hạt giống 10 tấn. Còn lại hai cái đều là khen thưởng điểm thuộc tính, đương nhiên không thể bỏ qua. Đến mức như thế nào giải quyết Xích Phương thị vấn đề nó ấm, Mục Thanh tâm lý có biện pháp cùng quyết định. Cái kia chính là khai hoang làm ruộng a, gieo hạt sản lượng cao thóc gạo hạt giống là được rồi. Thôi, còn lại giao cho ta đi. Mục Thanh khoát tay áo, không có tiếp tục hỏi thăm còn lại. Xích Phương thị biết đến cũng không nhiều, chắc hẳn không bao lâu, cái kia dị nhân tộc lại sẽ lần nữa đến tập kích. Như thế thì có biện pháp biết rõ ràng cái này một mắt người nội tình. Cái gọi là một mắt người, cũng là độc nhãn nhân. An bài cho ta phía dưới chỗ ở, đến đón lấy ta sẽ trước nghĩ biện pháp giải quyết các ngươi Xích Phương thị thức ăn vấn đề no ấm. Mục Thanh ăn một chút thịt, nghĩ nghĩ thì không tâm tư ăn, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạ thượng sứ. Xích Phương thị kích động khấu tạ một phen. Sau đó, hắn để nữ nhi của mình, tên kia gọi phi thiếu nữ mang theo Mục Thanh trước đi nghỉ ngơi. Một đường lên, Mục Thanh nhìn lấy dẫn đường thiếu nữ, không nói lời nào. Nàng hiển nhiên minh bạch chính mình sau đó phải làm cái gì. Cái kia chính là phục thị Mục Thanh cái này vị đến từ tổng bộ thượng sứ. Thượng sứ, mời. Phi mang theo Mục Thanh đi vào một tòa trong nhà đá. Thanh âm của nàng rất thanh thúy, rất êm tai. Phòng rất rộng rãi, có một cái giường đá, bàn gỗ chờ một chút sự vật, phía trên còn phủ lên một tầng thật dày da thú, rất ấm áp. Người trở về đi. Mục Thanh khoát khoát tay để cho nàng rời đi. Câu tới làm đừng đuổi ta đi. Có thể nàng nghe xong luống cuống, lập tức quỳ xuống túi đầu khẩn cầu. Hiển nhiên không chịu rời đi, bởi vì là phụ thân nàng để cho nàng tới hầu hạ Mục Thanh. Một khi hầu hạ không tốt, chọc giận người, sẽ cho bản tộc mang đến tai nạn. Mục Thanh lắc đầu, nghĩ nghĩ nói ra, vậy ngươi liền ở tại ra ngoài, nếu không có việc gấp, không có ta phân phó không cho phép tiến tới quấy rầy ta. Đúng, thượng sứ. Phi nghe xong mừng rỡ, nhu thuận ứng tiếng, cuối cùng thở phào một cái. Không bị đuổi đi liền tốt, chỉ tiếc không thể hầu hạ thượng sứ, trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Bộ lạc bên trong, ngoại trừ mẫu hệ bộ tộc bên ngoài, hắn bộ lạc của hắn nữ nhân địa vị bình thường đều rất thấp kém. Nhìn lấy nàng đi ra ngoài, Mục Thanh lắc đầu không có để ý. Hắn thở ra thú, mở ra trọng lực giáp trọng lực, bắt đầu tiến hành một vòng mới tu luyện, tăng cường thực lực của mình. Đến mức Xích Phương thị vấn đề, đợi ngày mai trời đã sáng rồi nói sau. Chương 25, hung thú tập kích. Một đêm trôi qua, chẳng xảy ra cái quái gì cả. Sáng sớm, Mục Thanh thần thanh khí sảng đi ra nhà đá. Vừa ra tới, đã nhìn thấy Phi Thanh Tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy một bàn nóng hôi hổi thịt nướng. "Thượng sứ, mời dùng ăn." Nàng cung kính bưng thịt nướng tiến lên. Mục Thanh nhẹ gật đầu ngồi tại bên cạnh bàn, cầm lấy một khối thịt nướng bắt đầu ăn. Bất quá ăn nhìn nàng một cái, đã thấy Phi cúi đầu, giống như tại nuốt nước miếng. Khắc ý nghĩ khẽ động, hỏi: "Phi, ngươi ăn rồi không?" "Ăn, ăn rồi." Nàng nhỏ giọng trả lời, không dám ngẩng đầu. Nhưng Mục Thanh biết, nàng không ăn. Bởi vì toàn bộ bộ tộc trên dưới lương thực khan hiếm, ăn cũng thành vấn đề. Không nói tới ăn thịt. Hiện tại những thứ này thịt, là Xích Phương thị còn sót lại thịt, là chuyên môn đưa tới cho Mục Thanh vị này thượng sứ. Hắn đẩy ra một khối lớn thịt nướng đưa cho Phi, nói ra: "Cái này cho ngươi, ta ăn không hết." "Không không không." Phi dọa đến vội vàng quỳ xuống. Nàng không dám ăn, nếu bị tộc trưởng lão cha biết khẳng định phải chịu phạt. Gặp nàng dạng này, Mục Thanh mi đầu cao lại, nghiêm mặt nói: "Ngươi đã đến hầu hạ ta, như không ăn no làm sao phục tùy tùng? Ta để ngươi ăn, không ai có thể trách cứ ngươi." Hắn ngữ khí có chút trọng. Phi chần chờ một chút, nhìn lấy đưa tới trước mắt thịt nướng, mùi thơm xông vào mũi, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng vẫn tiếp nhận đi. "Tạ thượng sứ ban thưởng." Nàng cung kính cấu tạ. "Ăn đi, đã ăn xong mang ta đi tìm các ngươi tộc trưởng." Mục Thanh phân phó một câu, sau đó tự mình bắt đầu ăn. Mà Phi cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, bưng lấy thịt nướng từng ngụm ăn, hiển nhiên thật lâu chưa ăn qua thịt. Nhìn đến nơi này, Mục Thanh trong lòng càng kiên định hơn chính mình muốn khai hoang làm ruộng rồi, nếu không bộ lạc lương thực vấn đề là một cái uy hiếp cực lớn. Trời đông giá rét sắp đến, nhất định phải tại trời đông giá rét đến trước lộng cú sung túc lương thực dự trữ mới được. Mặc kệ là nữ hoa bộ lạc bên kia vẫn là phía dưới quản lý các lớn nhỏ bộ tộc đều như thế. Không có lương thực thì không cách nào sinh tồn. Một bên ăn, Mục Thanh một bên tự hỏi sau đó phải làm gì. Vừa vặn, tại Xích Phương thị nơi này thử trồng trước đó lấy được phổ thông thóc gạo sản lượng cao hạt giống, còn có thể thử một lần sơ cấp linh mễ nhìn xem hiệu quả. Nếu là tốt, tất nhiên có thể cho bộ lạc tộc quần mang đến lương thực bội thu, giải quyết bộ lạc vấn đề no ấm. Đây chính là rất tốt công tích a, có thể tại hoa hoàng chỗ đó bá hảo cảm công tích. Ăn uống no đủ, Mục Thanh để Phi dẫn đường, đi tìm Xích Phương thị thương lượng đến đón lấy khai hoang vấn đề. Cái này bộ tộc có mấy trăm ngàn người, khai hoang không thành vấn đề. Bất quá vừa tới đến tộc trưởng vị trí, liền gặp được một cái tộc nhân vội vàng hấp tấp chạy tới. "Tộc trưởng, tộc trưởng, không tốt rồi." Người kia một đường hốt hoảng la to, kinh động đến không ít người. "Chuyện gì bối rối?" Xích Phương thị theo trong nhà đá đi tới, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Người kia sợ hãi quỳ xuống, cuống cuồng nói: "Tộc trưởng, vị hà ra chuyện. Nói rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì? Có phải hay không dị nhân tộc lại tới?" Xích Phương thị tâm lý lộn bộ, cũng có chút hoảng. Dù sao vừa mới kinh lịch dị nhân tộc tập kích, hiện tại lại ra chuyện khẳng định hốt hoảng. "Không, không phải dị nhân tộc." Người kia vội vàng giải thích nói: "Là sáng nay có tộc nhân ra ngoài bắt cá, ngay từ đầu thật tốt, nhưng đột nhiên tao ngộ không biết hung thú tập kích, mấy tộc nhân bị đẩy vào trong nước không thấy." "Cái gì?" Xích Phương thị sắc mặt biến hóa. Mục Thanh vừa vặn nghe thấy được, mặt lộ vẻ dị sắc. "Hung thú tập kích? Xem ra là Xích Phương thị người đi trong sông bắt cá, kết quả tao ngộ hung thú tập kích, chết đi mấy người. Ở nơi nào, mang ta đi nhìn xem." Mộc Thanh vội vàng đi tới, gặp qua thượng sứ. Xích Phương thị xem xét Mộc Thanh đến, lập tức an tâm không ít. Mộc Thanh gật gật đầu hỏi, đừng nói trước những thứ này, mang ta đi nhìn xem bị tập kích địa phương ở đâu.
Đúng, ngươi lập tức dẫn đường.
Xích Phương thị chỉ tên kia hồi báo tộc nhân dẫn đường. Mọi người mang theo binh khí chuẩn bị xuất phát, mà Mộc Thanh gọi tới tọa kỵ của mình, Xích Lân. Hắn lật trên người, chuẩn bị xuất phát, bất quá nhìn lấy một bên mặt mũi tràn đầy hâm mộ phi, nghĩ nghĩ đôi nàng vây vây tay.
Tới, ta mang ngươi cùng đi.
Mộc Thanh tâm tư khẽ động làm ra quyết định này. Phi ngẩn người, nhưng vẫn là nhu thuận đưa tay để Mộc Thanh lôi kéo lên Xích Lân. Vì sao mang theo phi, Mộc Thanh có tính toán của mình. Đây là làm cho Xích Phương thị nhìn. Quả thật đúng là không sai, nhìn thấy Mộc Thanh ôm phi, hai người cưỡi Xích Lân cùng lúc xuất phát dáng vẻ, khắp khuôn mặt là trấn an thần sắc. Hắn đưa ra nữ nhi của mình, mục đích đúng là vì lung lạc Mộc Thanh. Càng là một loại tỏ thái độ, nếu là Mộc Thanh không tiếp thụ, hắn ngược lại tâm lý hoảng loạn. Bây giờ nhìn gặp Mộc Thanh mang theo nữ nhi của mình phi cùng một chỗ cưỡi Xích Lân, trong lòng nhất thời an tâm. Một động tác, liền được Xích Phương thị an tâm, trở thành chính mình người. Không sai, Mộc Thanh làm như vậy chính là vì an đối phương tâm. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi bộ lạc, hướng về xuất thế địa điểm tiến đến. Rất nhanh, Mộc Thanh cưỡi Xích Lân đi tới một con sông lớn một bên. Đây là Vị Hà, một đầu chi nhánh. Bờ sông rất sâu, nước sông đục ngầu. Nơi này tụ tập một đám người, chính thấp phẩm lo âu rời xa bên bờ, nhìn lấy nước sông vô kế khả thi. Tộc trưởng tới, thượng sứ tới. Lúc này, Xích Phương thị cùng Mộc Thanh bọn người mang đến, để mọi người tại đây lập tức có người đáng tin cậy. Đặc biệt là Mộc Thanh cái này vị đến từ nữ hoa bộ lạc thượng sứ, càng có thể khiến người ta an tâm. Một cái là thân phận, một cái là đại biểu cho thực lực biểu tượng. Đại bộ lạc thống lĩnh nếu không có thực lực làm sao có thể chứ? Người nào đến nói một chút tình huống cụ thể. Mộc Thanh đến một lần trực tiếp mở miệng hỏi thăm mọi người. Tại chỗ hơn 10 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng là một vị làn da ngăm đen hán tử đi tới. Hắn không người thuyết phục, bẩm báo thượng sứ, trong sông khác thường hung thú, vừa mới đem chúng ta mấy cái tộc nhân kéo vào trong nước không thấy.
Ồ.
Mộc Thanh hiểu rõ gật đầu. Nhìn lấy đục ngầu mà xuống hỏi, các ngươi có thể từng thấy rõ ràng trong sông là cái gì dị thú? Mọi người hào hào lắc đầu, không có thấy rõ ràng. Chỉ là đột nhiên có mấy người bị đẩy vào trong đó, căn bản không kịp nhìn rốt cuộc là thứ gì. Bất quá có thể khẳng định, trong sông cất giấu một cái hung thú. Vừa mới tập kích bọn họ, chết đi mấy người. Tất cả mọi người lưu lại, không cho phép tới gần. Mộc Thanh xoay người xuống tới, nói xong một thân một mình đi hướng trước. Đứng tại bên bờ sông, hắn tỉ mỉ quan sát lấy nước sông tình huống. Lập tức một cỗ tinh thần lực tìm kiếm, muốn nhìn một chút trong sông đến cùng có đồ vật gì. Hiện tại tinh thần lực của hắn có dòng dã 3000 điểm, có thể nhẹ nhõm phóng ra ngoài, dò xét trong phạm vi 10 dặm nhất cử nhất động. Thế nào biết tinh thần lực vừa mới thăm dò vào trong sông, nhất thời lên phản ứng.
Oeng.
Nước sông sôi trào, trong lúc đó nhấc lên một cỗ quần cuộn sóng ngầm.
A.
Mộc Thanh kinh nghi một tiếng, cảm ứng được trong sông ẩn giấu một cỗ cường đại khí tức. Đó là hung thú khí tức, giấu rất sâu. Các ngươi lui lại, ta đem hung thú bước đi ra. Hắn nghĩ nghĩ lập tức làm quyết định, đem ẩn tàng trong sông hung thú bước đi ra. Xích Phương thị bọn người nghe xong ào ào lui lại rất xa mới dừng lại. Bờ sông chỉ còn lại có Mộc Thanh một người, ánh mắt nghiêm túc. Để ta xem một chút, đến cùng là cái gì hung thú. Nói xong Mộc Thanh theo không gian chứa vật bên trong lấy ra một miệng hỏa hồng trên cung, trong nháy mắt dương cung nhắm ngay mặt sông.
Ông.
Một cô nóng rực năng lượng hội tụ thành mũi tên, phong mang phun ra nuốt vào. Chỉ thấy Mộc Thanh buông lòng tay, mũi tên hưu một chút chui vào trong sông.
Chương 26, hổ dao.
Oeng. Nước sông nổ tung, nhấc lên một mảnh màn nước. Chỉ thấy trong sông quay cuồng một hồi về sau, có bóng đen to lớn ở bên trong phiên giang đảo hải.
Soạn.
Đột nhiên, bọt nước văng khắp nơi, một đầu quái vật khổng lồ chui ra mặt nước. Tất cả mọi người theo bản năng lùi lại, sắc mặt hoảng sợ nhìn qua trong sông lao ra to lớn sự vật. Đó là một cái đầu cá một dạng sinh vật, lộ ra đầu to lớn miệng có thể một miệng nuốt vào một con trâu. Sinh vật khủng bố há mồm gào thét.
Hoa!
To lớn tiếng giống như viên ương thanh âm. Nhìn đến cái này hung thú, mọi người không khỏi hít một hơi lanh khí. Quá lớn, cái kia to lớn miệng mọc đầy răng nanh, trên thân bao trùm lấy đen như mực vảy cá, trên đỉnh đầu còn có một loạt vây cá.
Đinh!
Nhiệm vụ mở ra, chém giết hổ dao, quét sạch uy hiếp, khen thưởng toàn thuộc tính 100. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Mộc Thanh kiểm tra một hồi.
Phúc.
Hung thú đột nhiên một cái bay nào, há mồm cắn về phía Mộc Thanh. Đáng tiếc bị hắn linh xảo phi thân lui lại tránh khỏi.
Hổ dao, chơi đánh lén.
Mộc Thanh vừa rơi xuống đất nhất thời nheo cặp mắt lại, kinh ngạc đánh giá trước mặt hung thú. Cái này sinh vật, thân cá đuôi rắn, dài đến 20m, chính là sơn hải dị thú hổ dao. Đột nhiên, một đầu đen nhánh cái đuôi theo trong nước quăng đi ra, lao thẳng tới Mộc Thanh mà đi.
Ầm ầm.
Mặt đất bị đánh ra một cái hố, bùn đất bay tán loạn. Mọi người lần nữa lui lại, từng cái sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt to lớn hổ dao. Cá thân thể, xa cái đuôi, toàn thân hiện đầy vảy màu đen, miệng lúc mở lúc đóng lộ ra răng nanh sắc bén. Nguyên lai là cái đồ chơi này. Mộc Thanh hiểu rõ gật đầu. Chắc không được mấy người bị đẩy vào trong nước, xem ra là bị nó ăn hết.
Hổ dao, sơn hải dị thú, tính cách hung mãnh, thường xuyên ẩn nút trong nước tập kích các loại trên bờ sinh vật.
Thậm chí ban đêm sẽ còn theo trong nước đi ra, tập kích các loại gặp phải sinh vật.
Hoa.
Hổ dao há mồm giống to. Thanh âm phá lệ to, đinh hai nhức óc. Những người khác luôn cuống. Duy chỉ có Mộc Thanh đứng ở nơi đó, một người đôi mặt dài hơn 20 mét to lớn hổ dao, to lớn thân cá có thể chứa đựng vài đầu trâu. Lúc này, hổ dao phát giác được Mộc Thanh không dễ chọc, lặng lẽ lui lại muốn trở lại trong sông. Muốn đi. Mộc Thanh nhìn một cái tự nhiên không thể để cho nó chạy mất rồi. Hắn dậm chân dương cung, một mũi tên nhọn lần nữa ngưng tụ mà ra, phong mang phun ra nuốt vào khóa chặt hổ dao. Hiu. Tại buông tay trong nháy mắt, mũi tên xuyên không, phát ra xé rách âm thanh. Chỉ thấy hồng mang lóe lên, hổ dao lập tức liền bị động đâm thủng thân thể, tóe lên một đóa hoa máu. Hoa. Hổ dao đau hét lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau tránh vào trong nước. Mộc Thanh thu hồi chiến cung, quất ra liệt thần mâu đột nhiên tăng tốc độ bay vọt lên. Chết. Người khác trên không trung nắm thánh binh liệt thần mâu lao xuống, một thương xuyên thủng đi xuống. Hổ dao phát giác được nguy cơ, trực tiếp ngẩng đầu lên ha to mồm, hướng về Mộc Thanh một miệng nuốt đi. Mắt thấy Mộc Thanh liền bị một miệng nuốt vào. Ngay tại lúc này, Mộc Thanh trên không trung thân thể bốn éo rơi vào hổ dao trên lưng, thi triển thiên cân truy, lực lượng cường đại rót vào hai chân ra sức một bước. Oeng. Hổ dao bị dẫm đến hãm xuống mặt đất, bờ sông sụp đổ. Đau đớn hổ dao ra sức dãy rủa lăn lộn, muốn lui về trong nước. Cái đuôi cuốn một cái, muốn đem Mộc Thanh tìm chặt. Đáng tiếc bị hắn lóe lên tránh khỏi. Rơi trên mặt đất, Mộc Thanh tay cầm liệt thần mâu tăng tốc độ, không khí phát ra thanh âm ồ ồ. Mọi người chỉ thấy một cái bóng thoáng một cái đã qua. Phốc phốc một tiếng, hổ dao đầu liền bị một mâu xuyên thủng, huyết dịch dâng trào không thôi. Hoa hoa. Hổ dao đau và hoa thét lên. Đáng tiếc không đợi nó dãy rủa, Mộc Thanh thì ra sức hất lên, đem hổ dao thân thể cao lớn toàn bộ quăng bay ra đi, đập vào xa xa trên mặt đất. Nó tại trên mặt đất thống khổ dãy rủa, giống như mãng như rắn quần quật lấy thân thể, cuối cùng từng chút không có khí tức, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Soạn. Nhìn lấy hổ dao chết đi, mọi người một mảnh xôn xao. Xích Phương thị hai mắt sáng rực, tràn đầy hưng phấn nhìn lấy chết đi hổ dao. Hắn biết Mộc Thanh thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thế mà vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Làm bộ lạc bên trong duy nhất thiên nhân cấp cường giả, Xích Phương thị đối với thực lực mình rất rõ ràng, có thể hắn nhìn không thấu Mộc Thanh nội tình. Hiện tại chính mắt thấy hắn chém giết hổ dao quá trình, trong lòng minh bạch, thực lực đối phương vượt xa dự liệu của mình. Giống. Bên kia, Xích Lân bất mãn gầm nhẹ một tiếng. Nó phảng phất tại nói vì sao không cho ta giết a? Cười ở trên lưng phi mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sau mắt thấy Mộc Thanh không ngừng bốc lên tinh quang. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng toàn thuộc tính 100. Hổ dao một chết, Mộc Thanh chỉ nghe thấy hệ thống khen thưởng nhắc nhở. Toàn thuộc tính lần nữa gia tăng 100 điểm, thực lực lại càng tiến một bước. Không tệ không tệ, Mộc Thanh mặt mỉm cười đi hướng hổ dao thi thể. Hơn 20 mét thi thể, thân thể khổng lồ, tướng mạo cổ quái, thân cá đuôi rắn thật gọi người kinh thán. Đinh, phát hiện hổ dao thi thể, phải trang tinh luyện bản nguyên. Hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Tinh luyện. Không nói nhảm trực tiếp rút ra. Tinh luyện hoàn tất, chúc mừng ký chủ, toàn thuộc tính 100. Cảm nhận được thể nội lần nữa tăng cường, Mộc Thanh vui mừng cười một tiếng. Lần này thu hoạch rất tốt, lập tức đạt được 200 điểm toàn thuộc tính, thực lực tăng cường không ít. Tốt, vấn đề giải quyết, hung thú đã chết đi, Xích Phương tộc trưởng gọi người đem thi thể mang về đi. Mộc Thanh quay người nhìn về phía Xích Phương thị phân phó nói. Đúng, thượng sứ. Xích Phương thị tinh thần vô cùng phấn chấn, lập tức chỉ huy một đám người bắt đầu đem hổ dao thi thể mang về. Xử lý hổ dao vấn đề, Mộc Thanh chuẩn bị đi trở về. Bất quá đi tới bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước dòng sông, lại đánh giá liếc xung quanh. Tầm mắt nhìn thấy, là một mảnh đất màu mỡ, lại tới gần nguồn nước. Đây chẳng phải là khai khẩn nông điền tuyệt hảo chi địa sao? Liếc nhìn lại, là mênh mông bát ngát đất màu mỡ, bùn đất ẩm ướt màu mỡ, chỉ cần thêm chút khai khẩn, dẫn tới nước sông tới nước liền có thể hình thành tinh xảo ruộng đất. Xích Phương tộc trưởng, ngươi tới đây một chút. Mộc Thanh bỗng nhiên gọi lại đang chuẩn bị rời đi Xích Phương tộc trưởng. Đối phương kinh ngạc đi tới, cung kính nói, không biết thượng sứ còn có gì phân phó? Ngươi có muốn hay không giải quyết tộc nhân thức ăn ấm no vấn đề? Mộc Thanh trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Xích Phương thị mở người, kinh hỉ nói, thượng sứ, chẳng lẽ ngươi có biện pháp giải quyết bộ lạc thức ăn vấn đề sao? Có, thì nhìn ngươi tin hay không? Hắn một mặt tự tin nói. Xích Phương thị lập tức thì hưng phấn lên. Tin, ta tuyệt đối tin tưởng thượng sứ. Hắn không người nói ra, mời lên làm phân phó, chúng ta Xích Phương thị trên dưới mấy chục vạn tộc người tuyệt đối theo nghe tới làm bất cứ mệnh lệnh gì. Nhìn đến cái này một mảnh thổ địa sao? Mộc Thanh chỉ chung quanh một mảng lớn mênh mông bát ngát đất màu mỡ. Hắn ý khí phong phát nói, ta muốn đem nơi này khai khẩn thành một mảnh thừa thải lương thực ruộng đất, trồng ra sản lượng cao lương thực đi ra. Nghe được những lời này, Xích Phương thị đại náo một bước, một mặt mở mịt. Hiển nhiên không có minh bạch hắn nói là có ý gì. "Tốt, ngươi trở về lập tức triệu tập tộc nhân trong bộ lạc, còn lại nghe ta an bài chính là." Mộc Thanh khoát khoát tay để hắn đi làm việc, giải thích cũng nghe không hiểu, đàn gậy hai châu. "Đúng, thượng sứ." Xích Phương thị tỉnh táo lại, vội vàng đi an bài. Hắn không hiểu không quan hệ, nhưng minh bạch chỉ cần nghe tới làm mệnh lệnh là được rồi. Đến mức là có hay không như Mộc Thanh nói tới có thể thu hoạch được đầy đủ lương thực, giải quyết vấn đề no ấm vậy liền không được biết rồi. Tiếp đó, muốn trồng ruộng. Mộc Thanh nhìn qua mênh mông đồng cỏ phì nhiêu khẽ thở dài một cái. Cuối cùng muốn trồng ruộng. Chương 27, khai hoang, làm ruộng. Vị Hà một bên, mấy trăm ngàn người chính hỏa nhiệt chiêu tiên làm việc. Già trẻ nam nữ, tất cả đều bận rộn khai khẩn lấy nông điền, từng cái hào hứng đắt đỏ. Không sai, bọn họ tại khai hoang làm ruộng đây. Những người này đều là Xích Phương thị triệu tập đến, dựa theo Mộc Thanh yêu cầu, dùng tảng đá, mảnh xương chế tạo thành các loại nông cụ khai khẩn nông điền. Mấy chục vạn người nguyên thủy cùng một chỗ khai khẩn nông điền hình ảnh, gọi là một cái rung động. Mục Thanh nhìn lấy bận rộn đám người, đen nghịt một mảnh, khai khẩn ra từng khối ruộng đất. Có người đang đào móc mương nước, dựa theo kế hoạch của hắn, ở chỗ này khai khẩn 10 vạn mẫu màu mỡ nông điền đi ra đầy đủ. Chậc chậc, nếu là có cái máy chụp hình vỗ xuống đến liền tốt. Mục Thanh hào hứng ngang dương nhìn lấy bọn hắn bận rộn. Hắn mình đương nhiên không cần đi khai khẩn, bất quá lại kéo tới chính mình cái kia một vạn người thêm vào trong đó. Dù sao lập tức tụ tập mấy trăm ngàn người, sợ dẫn tới một số hung ác manh thu tập kích vậy liền không dễ làm rồi. Mang đến chính mình cái kia một vạn người, không chỉ có thể phòng bị dã thu tập kích, càng có thể rất tốt khai khẩn nông điền đoán luyện nha. Ngay từ đầu bọn họ là không có ra dáng công cụ, nhưng Mục Thanh vẫn là thiết kế nông cụ bộ dáng, dùng hòn đá, xương cốt mài thành công cụ. Ai, nếu là có khoáng sản, liền có thể đào quáng tinh luyện kim loại, chế tạo ra càng tinh xảo hơn nông cụ, dạng này khai khẩn hiệu quả thì sẽ tốt hơn. Nhìn một vòng, Mục Thanh tâm lý khe khẽ thở dài. Bộ lạc bên trong căn bản không có người nắm giữ tinh luyện kim loại kỹ thuật, thậm chí khoáng vật cũng không phát hiện. Có lẽ phát hiện có thể không có ai biết đó là cái gì đồ chơi. Tóm lại, Mục Thanh trong lòng suy nghĩ nhất định muốn tìm tới một số khoáng vật, tỉ như mỏ đồng. Hắn nhưng là có thanh đồng tinh luyện kim loại kỹ thuật, trước đó thu hoạch được còn không có phát huy được tác dụng, nhất định phải tăng tốc thời gian đẩy mạnh bộ lạc tiến vào thanh đồng tinh luyện kim loại thời đại. Một khi bước vào thanh đồng thời đại, nữ hoa bộ lạc chỉnh thể thực lực đem sẽ tăng cường nhanh chóng, đến lúc đó thực lực vượt xa hắn bộ lạc của hắn tộc quần. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. 10 vạn mẫu nông điền khai khẩn hoàn tất. Mấy trăm ngàn người cùng một chỗ phấn đấu nỗ lực kết quả, 3 ngày thì hoàn thành. Đây là công cụ kém cỏi nguyên nhân, nếu là có lấy thanh đồng công cụ khẳng định không cần 3 ngày, 1 ngày là đủ rồi. Dù sao những người này vô luận nam nữ lao hấu, đều có không tầm thường khí lực, làm việc đến hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ngẫm lại xem, vẹn vẹn Xích Phương thị một người thì khai khẩn trên trăm mẫu nông điền đi ra. Làm một vị thiên nhân cấp cường giả, khai khẩn nông điền còn không là chuyện nhỏ. Khai khẩn hoàn tất sau, đến đón lấy cũng là gieo hạt. Đầu tiên, đem hạt giống vung xuống đi, chờ đợi nảy mầm trưởng thành mạ. Sau đó mới có thể rời cắm cấy mạ phương thức gieo xuống đi, sau cùng cũng là chờ đợi thu hoạch. Mục Thanh làm một cái mà nói nông dân, đối với gieo hạt cấy mạ trồng trọt tự nhiên rất quen thuộc. Cho nên đem phương pháp từng cái truyền thụ đi xuống, còn lại thì xem bọn hắn bận rộn là được. Hắn muốn đích thân động thủ, Xích Phương thị đều lòng như lửa đốt chạy tới, một đám người phần phật quỳ xuống thỉnh cầu hắn ở một bên nhìn lấy là được. Được rồi, mình ngược lại là cái gì cũng không có làm, thì ngồi ở một bên uống chút rượu, ha ha thịt, bên người còn có một vị xinh đẹp tộc trưởng nữ nhi hầu hạ. Cái này khiến Mộc Thanh cảm giác mình có chồng trọt chủ lão gia cảm giác. Nhìn lấy không có chuyện gì, dứt khoát Mộc Thanh đi thẳng về. Có thời gian thật tốt đoán luyện chính mình để cao thực lực không tâm sao? Liên tiếp mấy ngày, Mục Thanh đều đang cực khổ đoán luyện, mặc lấy siêu trọng lực nội giáp, bao giờ cũng đều thừa nhận trầm trọng áp bách, không ngừng thích ứng, lại không ngừng gia tăng mới khiêu chiến, mà có vô hạn tiềm năng, mở ra gen người hạn chế Mục Thanh, thực lực đó là từng bước một phi tốc đi lên tăng lên. Mấy ngày kế tiếp, Mục Thanh thực lực có rõ rệt đề cao, các phương diện thuộc tính đạt đến 3.500 trình độ, xem ra không dùng đến mấy tháng thì có thể đột phá thiên nhân cực hạn tiến vào một cái khác tầng thứ. Ngày này, Mục Thanh giống thường ngày, ăn no rồi liền chuẩn bị tiếp tục đoán luyện. Đúng lúc này, Phi vội vã chạy vào. Thượng sứ, này mầm. Này mầm. Phi hào hứng chạy vào, một bên chạy một bên hô. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt buốc lên ánh sáng, phảng phất như gặp phải cao hứng sự tình. Phi Yên a, chuyện gì để ngươi cao hứng như vậy? Mục Thanh kinh ngạc hỏi. Phi Yên, là hắn vài ngày trước hỏi thăm qua đối phương sau ban thưởng tên. Trước đó nàng chỉ có một chữ, Phi, bất quá kêu lên không thế nào thuận miệng, dứt khoát Mục Thanh trực tiếp tăng thêm một chữ, thì kêu Phi Yên. Phi Yên đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nói, thượng sứ, này mầm, ruộng, trong ruộng dài mầm. Ồ. Mục Thanh lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Chặn lại nói, đi, mang ta đi nhìn xem. Nói xong trực tiếp đi ra ngoài, xoay người cưỡi lên xích lân, mang theo Phi Yên cùng một chỗ xông ra bộ lạc, hướng về khai khẩn đi ra nông điền chạy như bay. Không bao lâu, hai người liền đi tới nông điền phía trước. Nơi này tụ tập đại lượng bộ lạc tộc nhân, từng cái tràn đầy phấn khởi nhìn lấy ruộng tình huống bên trong. Chỉ thấy một mau mau hình chữ nhật mặt đất, mọc đầy xanh mơn mởn mạn. Thế mà thật sự dài. Một thanh kinh hỉ có ngoài ý muốn phát hiện, mà vậy mà lớn tốt. Lúc này mới mấy ngày a, thế mà lớn tốt, chẳng lẽ có thể trực tiếp bắt đầu cấy mạ rồi? Thượng sứ đến rồi. Đám người phát ra từng đợt hưng phấn mà reo hò. Mọi người nhìn Mục Thanh ánh mắt mang theo một loại nồng đậm kinh ý. Mục Thanh không để ý đến mọi người, mà chính là đi tới ruộng một bên tỉ mỉ quan sát. Kỳ quái, làm sao mới mấy ngày thì lớn tốt rồi? Hắn có chút ngạc nhiên cùng không hiểu. Theo đạo lý tới nói, gieo hạt cần một cái quá trình, nhưng tuyệt đối không phải mấy ngày giống liền có thể dài tốt. Có thể một màn trước mắt chân chân thật thật phát sinh. Gieo trồng xuống hạt giống, ngắn ngủi 5 ngày thì trưởng thành mạ, có thể trồng. Trong lòng của hắn ẩn ẩn suy đoán, chẳng lẽ là sơn hải giới tràn ngập linh khí duyên cớ, hoặc là nơi này thổ địa vốn là ẩn chứa năng lượng cường đại cùng linh lực, lại hoặc là bởi vì là hệ thống khen thưởng hạt giống mới tạo thành loại tình huống này. Mặc kệ như thế nào, lớn nhanh vậy liền là một chuyện tốt ta, đại biểu cho thu hoạch thời gian thật to rút ngắn. Xích Phương tộc trưởng đi triệu tập tộc nhân bắt đầu làm việc. Mục Thanh tràn đầy phấn khởi bắt đầu hạ lệnh. Rất nhanh, mấy trăm ngàn người lại lần nữa bị triệu tập tới, lần này là giúp mạng, sau đó tại khai khẩn tốt nông trong ruộng từng cái dựa theo phương pháp gieo trồng xuống, tục xưng cấy mạng. Mục Thanh ở một bên không ngừng truyền thụ lấy phương pháp, vốn nắn những người khác sai lầm. Rất nhanh, 10 vạn mẫu nông điền toàn bộ gieo hạt hoàn tất. Nhìn lấy trước mắt quần quần nông điền, Mục Thanh trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác tự hào. Tại Sơn Hải giới mang theo một đám người nguyên thủy làm ruộng, đó là tràn đầy cảm giác thành tựu. Bận rộn xong, đã qua 2 ngày. Mục Thanh để Sích Phương thị phái người ban ngày tuần tra chăm sóc những thứ này nông điền, miễn cho bị phá đi. Đến đón lấy thì không có chuyện gì, chỉ phải từ từ chờ đợi bội thu thời điểm như vậy đủ rồi. Cứ như vậy, Mục Thanh một bên chờ đợi hạt thóc thành thục, một bên đoán luyện chính mình, còn có huấn luyện chính mình mang tới 1 vạn quân đoàn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, rất nhanh, 1 tháng trôi qua. Dòng dã 1 tháng, không có tao ngộ vấn đề khác, càng không có nhìn thấy dị nhân tộc đột kích. Cái này khiến Mục Thanh tâm lý không khỏi có chút dao động, đều nhanh nhàn ra chim tới. Dị nhân tộc lại không đến, lão tử liền phải trở về. Mục Thanh mặc lấy siêu trọng lực nội giáp vừa mới hoàn thành 1 ngày huấn luyện, tâm lý không nhịn được cô. Báo, thượng sứ, không tốt rồi. Dị nhân tộc đánh tới. Ngay tại lúc này, một tên bộ lạc nam tử vội vã chạy tới, một bên chạy còn một bên hô, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng biểu lộ. Mục Thanh nghe xong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, con mắt lóe sáng lên một đạo ánh sáng nóng bỏng mang. Con bà nó, rốt cuộc đã đến. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 28, một mắt người. Sích Phương thị, đông nam phương hướng. Một chi đội ngũ chính nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Sơn tường phía trên, Mục Thanh đứng tại chỗ cao nhìn ra xa, nhìn thấy cái kia đánh tới chớp nhoáng đội ngũ. Nhấc mắt nhìn đi, quả nhiên không phải nhân loại. Bọn họ thân hình cao lớn, phổ biến có cao 3 mét thân thể, toàn thân da thịt sẫm trắng, mặt trong mắt mọc ra chỉ có một con mắt, miệng ô ô phát ra một loại chói tai gọi tiếng. Đây cũng là dị nhân tộc, một mắt người. Bọn họ gánh lấy các loại binh khí gào gào kêu phóng tới bộ lạc bên này. Trên tường thành, tất cả mọi người khẩn trương. Dù sao một mắt người thực lực rất cường đại, trước đó thì tao ngộ qua mấy lần, đều ăn phải cái lô vốn. Mà lại trong bộ lạc ngoại trừ lão tộc trưởng kia Sích Phương thị đến tiên nhân cấp bên ngoài, còn lại đều không phải là những cái kia một mắt người đối thủ. Liền xem như Sích Phương thị lực lượng một người đồng dạng khó có thể chống lại một mắt người cường giả. Chí ít Mục Thanh đã nhìn thấy phía trước tới một mắt người bên trong, chí ít 3000 người, trong đó cầm đầu một cái cao 5 mét một mắt người, khí tức phá lệ khủng bố. Là nó, trước đó tới cái kia một mắt người. Sích Phương thị mặt mũi tràn đầy ngưng trọng chỉ cái kia cao lớn nhất một mắt người nói ra. Đây chính là trước đó đến tập kích cái kia, còn đã thương hắn. Chắc không được ngươi đánh không lại. Mục Thanh hiểu rõ gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái kia một mắt người đầu lĩnh không đơn giản, 5 mét thân thể tràn đầy bạo tạc lực, có thiên nhân cấp cực hạn cường đại vũ lực. Sích Phương thị có thể đánh qua mới là lạ. Nếu không phải dựa vào bộ lạc sơn tường cùng vô số tộc nhân liều chết cản trở, khả năng bọn họ đều thẳng tiếp bị công hãm. Một mắt người rất cường đại không sai, nhưng chúng nó số lượng tới không nhiều. Lần này tới trọn vẹn 3000 người, Sích Phương thị cảm thấy nếu không có Mục Thanh ở đây có thể sẽ bị đối phương công hãm bộ lạc. Ầm ầm. 3000 một mắt người tới gần, nhìn về phía bộ lạc sơn tường lộ ra một loại điên cuồng ánh mắt, sát khí trùng thiên. Giết. Một mắt người đầu lĩnh khua tay một thanh to lớn cốt đao, giống giận hạ lệnh. Oeng. 3000 một mắt người cùng nhau trùng phòng, ngao ngao kêu to, tràn đầy dã tính. Một thanh chậm rãi quất ra một miệng màu đỏ thắm chiến cung, nhẹ nhàng kéo một phát, kéo thành trăng tròn hình, lực lượng cường đại hội tụ hóa thành một cái mũi tên. Mũi tên phong mang phun ra nuốt vào, khóa chặt phía ngoài cái kia một mắt người đầu lĩnh. Ngay tại trùng phong một mắt người đầu lĩnh đã nhận ra nguy cơ, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo hồng sắc tiễn mang hướng về nó mi tâm xé trời mà đến. Siêu. Mũi tên xuyên không, nhanh đến cực hạn không cách nào tránh né. Giống. Nó tức giận hét lớn một tiếng, vung vẩy cốt đao nằm ngang ở mặt trên cửa. Làm. Chỉ nghe một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm truyền ra, khí lãng quần quận bao phủ, lật ngược không ít một mắt người. Mà cái kia một mắt người đầu lĩnh liền người mang theo cốt đao cùng một chỗ ngang bay ra ngoài, đập vào trên mặt đất. Bất quá nó cũng chưa chết đi, thế mà dựa vào cái kia một thanh cốt đao chặn một thanh một tiễn, khiến người ta tương đương ngoài ý muốn. Mục Thanh kinh ngạc nhìn cái kia một mắt người đầu lĩnh, cốt đao phía trên vết rách trải rộng, chính là không có vỡ vụn được cho không tệ. Đáng tiếc, cũng cứ như vậy mà thôi. Hoa. Rút lui. Một mắt người đầu lĩnh đột nhiên phun một ngụm máu, tràn đầy hoảng sợ nhìn qua bên này. Nó thấy được Mục Thanh tay cầm chiến cung, run lên trong lòng, bản năng sợ hãi. Không nói hai lời trực tiếp đứng dậy liền chạy. Nó hạ lệnh rút lui. 3000 một mắt người mở mịt, cuối cùng vẫn theo tâm nghe lời quay người rút lui. Thật sự là cũng đến vội vàng đi cũng vội vàng a. Sơn tường phía trên, Sích Phương thị bọn người ngây ra như phỗng. Ngây ngốc nhìn lấy 3000 một mắt người phần phật đánh tới, lại phần phật rời đi. Chuyện này là sao? Ừ. Một mắt người lui. Rất nhanh, bốn phía vang lên từng đợt reo hò. Vô số bộ lạc tộc nhân hưng phấn mà đại hống đại khiếu, nhìn lấy một mắt người thối lui từng cái nhịn không được phấn khởi. Bởi vì một mắt người bị đánh lui, tự nhiên không cần lên diễn sinh tử chiến. Thượng sứ bi vũ. Trung quanh vang lên từng mảnh tiếng hoan hô. Tất cả Sích Phương thị tộc nhân nhìn lấy một thanh ánh mắt mang theo vô cùng kính sợ. Bọn họ bị một thanh một tay tiễn thuật cho rung động đến. Bên cạnh Phi Yên hai mắt tỏa ánh sáng. Đôi mắt đẹp dị sắc gợn sóng nhìn qua hắn, dường như toàn bộ tâm lý đều lấp kín nam nhân này. Đó là một loại sùng bái cùng kính ngưỡng. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thủ vệ Sích Phương thị cũng thành công đánh lui một lần dị nhân tộc tập kích, khen thưởng, toàn thuộc tính 100. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Mục Thanh chỉ cảm thấy thể nội tràn vào một cỗ năng lượng bàng bạc dung nhập toàn thân. Toàn thuộc tính gia tăng 100 điểm, cả người lần nữa thu hoạch được thuế biến tăng lên, bao giờ cũng đều tại mạnh lên. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Ba cái nhiệm vụ, hiện tại hoàn thành một cái đánh lui dị nhân tộc tiến công. Còn có một cái nhiệm vụ, chỉ có thể chờ đợi hạt thóc đội thu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên còn có cái cuối cùng nhiệm vụ, tìm tới dị nhân tộc xào huyệt, đồng thời đánh bại một mắt người. Bạo Hùng. Mục Thanh một tiếng thét ra lệnh. Tại. Chỉ thấy Bạo Hùng hét lớn một tiếng. Phía sau hắn tụ tập một vạn tên dũng sĩ, đều là Mục Thanh mang tới người. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, hiện tại một vạn người đã sớm thời gian dần trôi qua thoát thai hoàn cốt, không chỉ có đội ngũ đều nhịp, tổng thể khí thế đại biến. Liên nói tu luyện đại hoang luyện thể thuật, người người bắp thịt nô lên, thực lực toàn bộ đạt được kinh người đề cao. Chí ít Bạo Hùng bản thân lực lượng thì tăng vọt trọn vẹn gấp 3 có thừa, nhục thân càng thêm cường đại cùng bạo ngược, cá nhân thực lực cảnh giới cũng thành công bước vào thiên nhân cấp. Đây cũng là trong đội ngũ ngoại trừ Mục Thanh bên ngoài, cái thứ nhất đột phá thiên nhân cấp người. Bạo Hùng đối Mục Thanh có thể nói là khăng khăng một mực, trung thành trực tiếp kéo đến mát chỉ số. Đến mức vị thứ 2 phó thống lĩnh, là một cái so Bạo Hùng xem ra nhỏ gầy nam tử, đen như mực da thịt lại hiện ra một loại cổ đồng quan mang. Hắn gọi khốc, một đôi mắt sắc bén, sáng ngời có thần, toàn thân trên dưới giống như một đầu báo săn một dạng khí thế khiếp người. Người này có phàm nhân cực hạn lực lượng, cùng trước đó Bạo Hùng một dạng. Hắn trở thành thứ 9 doanh vị thứ 2 phó thống lĩnh. Nhìn trước mắt chỉnh tề túc sát một vài người, Mục Thanh trong lòng vô cùng vui mừng. Cố gắng của mình cuối cùng có kết quả, đến đón lấy cũng là kiểm nghiệm bọn họ huấn luyện thành quả thời điểm. Theo ta xuất trình, thảo phạt dị nhân tộc. Mục Thanh ra lệnh một tiếng, nói xong theo sơn tường phía trên phi thân mà xuống, rơi vào xích lân trên thân. Ầm ầm. Phía sau, Bạo Hùng cùng khốc cùng một chỗ xuất lĩnh một vạn người chạy vội mà ra, theo Mục Thanh cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp xuất trình. Xích Phương thị trên dưới chấn động không gì sánh nổi. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia một vạn người đội ngũ, cảm giác một cỗ nồng đậm cảm giác các bách, muốn ngạt thở một dạng. Thật là đáng sợ đội ngũ. Xích Phương thị tự lẩm bẩm, một mặt rung động biểu lộ. Không hổ là đến từ phía trên chủ bộ tộc cường quân. Hắn một mặt đùi ngùi mãi thôi nói. Đối với Mục Thanh một vạn người đội ngũ, bày ra khí thế cường đại để Xích Phương thị trên dưới vô số người đều vì thế mà chấn động. Sơn tường phía trên, Phi Yên yên lặng nhìn đi xa đội ngũ, không lúc đích. Nàng yên lặng tại cầu nguyện trong lòng Mục Thanh có thể đạt được thắng lợi bình an khải hoàn trở về. Lúc này, 3000 một mắt người chính hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Phía trước nhất cái kia một mắt người càng nghĩ càng giận a. Chính mình thế mà còn chưa giao chiến liền chạy, thật không có chí khí. Đầu lĩnh không tốt rồi, bọn họ đuổi tới. Đang nghĩ ngợi, một cái thủ hạ đột nhiên báo cáo. Một mắt người đầu lĩnh trong lòng kinh hãi, quay người nhìn lại. Quả thật đúng là không sai, chỉ thấy một thanh cơi xích lân, đi theo phía sau một vạn người trùng trùng điệp điệp, vòng quanh quần quần bụi mù hướng lấy bọn hắn truy giết tới. Chạy. Nó dọa đến sắp nứt cả tim gan, trực tiếp quay người thì mở ra bắp đùi chạy như điên, thậm chí nhảy lên một cái, ở giữa không trung phi hành. Còn lại một mắt người nhìn một cái dọa sợ. Một vạn người khí thế như hồng truy giết tới, đưa chúng nó từng cái sợ vỡ mật. Mục Thanh thấy cảnh này sau mỉm cười, không có gia tốc, chỉ là dán tại bọn này một mắt người phía sau. Hắn muốn mượn này tìm tới một mắt người xảo huyệt. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 29, phát hiện, thiên công. Bên trên bình nguyên, một đội một mắt người ngay tại chật vật chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa. Phía sau, một chi vạn người đội ngũ đuổi giết, đem một mắt người đánh cho chạy trối chết. Mục Thanh xuất lĩnh đội ngũ giết một trận, lại cố ý thả đi bọn này một mắt người. Cầm đầu cái kia một mắt người hoảng sợ không thôi, trên thân cắm một cái cốt tiễn, cánh tay cốt cách, bị trọng thương. Bị Mục Thanh trọng điểm chiếu cố cho, hiển nhiên kém chút thì sợ mất mật. Vốn là bị một kiện bị thương nặng, bây giờ bị truy sát phía dưới lại là thương tổn càng thêm thương tổn. Cùng nhau chém giết, một mắt người vứt xuống phía trên trăm cỗ thi thể hoảng sợ chạy trốn. Mà Mục Thanh mang theo đội ngũ xa xa theo. Hắn trước mang theo chừng 100 người trước theo phía trước chạy trốn một mắt người. Đại bộ đội bám theo một đoạn, chỉ muốn cùng bọn này một mắt người tìm tới nơi ở của bọn nó. Từ đó một lần hành động đánh bại một mắt người hoàn thành nhiệm vụ. Ngao ngao. Phía trước, một mắt người khủng hoảng lại táo bạo chạy trốn. Trong đó có chút một mắt người đi rời ra, nhưng lại không dám dừng lại, trọn vẹn chạy hơn 3 giờ. Cái này khiến theo ở phía sau Mục Thanh cũng hoài nghi, có phải hay không một mắt người không dám trở về. Rất nhanh, đám kia một mắt người xuyên qua một mảnh bãi đá, đi tới một ngọn núi đá trước. Nhìn kỹ, thạch dưới núi lại có một cái to lớn hang động. Bọn này một mắt người trực tiếp đi vào trong động quật. Nhìn đến bọn họ đi hang động, Mục Thanh vội vàng dẫn người theo sau. Sau đó chỉ để lại mấy người làm truyền tin, dẫn đạo đại bộ đội đi tới nơi này tụ tập. Những người khác đi theo hắn cùng một chỗ tiến nhập hang động. Đi vào, liền phát hiện trong thạch động bộ rất rộng rãi, một mực hướng phía trước kéo dài. Đi đại khái 10 phút đồng hồ, rốt cục nhìn đến trước mặt ánh sáng. Mục Thanh đi lặng lẽ ra ngoài, là một cái cửa ra. Vừa ra tới, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nguyên lai sơn động mặt khác, lại là một mảnh to lớn sơn cốc, bên trong mọc ra vô số kỳ hoa dị thảo, uyển như nhân gian tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Vừa mới đám kia một mắt người đã tiến vào trong sơn cốc. Mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước trong sơn cốc có một tòa đại hình bộ lạc tu kiến ở chỗ này. Đó là một mắt người bộ lạc, sao huyệt quả nhiên ở chỗ này. Tìm được. Mục Thanh khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một vẻ ý cười. Cuối cùng là tìm được một mắt người xào huyệt, đến đón lấy liền dễ làm, đánh bại một mắt người là được. Bất quá muốn chờ các loại, trước hết để cho Bạo Hùng đem đại bộ đội mang vào tập hợp, sau đó lại chuẩn bị tấn công một mắt người bộ lạc. Một mắt người bộ lạc, xem toàn thể lên quy mô không nhỏ, xem chừng chí ít nắm giữ mấy chục vạn một mắt người tồn tại. Sau mười mấy phút, Bạo Hùng tới. Thống lĩnh, người đến đông đủ. Lúc này, Bạo Hùng đến đây báo cáo. Một thanh khẽ bước cằm, chỉ về đằng trước trong sơn cốc một mắt người bộ lạc. Hắn nói ra, truyền lệnh, tập hợp, chuẩn bị tiến công một mắt người.
Vâng.
Bạo Hùng lập tức phía dưới đi truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, một vạn người trùng trùng điệp điệp đi vào sơn cốc bên trong. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức liền kinh động đến trong cốc một mắt người, lập tức làm ra cảnh báo. Một mắt người bộ lạc trên dưới bối rối. Bình thường đều là bọn họ ra ngoài thai họa người khác, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị người đánh tới cửa rồi. Một mắt người bộ lạc thủ lĩnh vừa sợ vừa giận. Nó nhìn chằm chằm quỷ ở trước mắt cái kia thụ thương một mắt người thống lĩnh, kém chút không có đưa nó tại chỗ đánh chết rồi. Gia hỏa này, đem địch nhân đưa tới. Người cái phế vật. Một mắt người thủ lĩnh giống giận đứng lên. Địch tập, truyền lệnh tộc nhân, chuẩn bị chiến đấu. Làm cầm đầu lĩnh, nó không chút do dự hạ lệnh toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Mấy chục vạn một mắt người từng cái cơ lấy vũ khí tụ tập cùng một chỗ, lít nha lít nhít chuẩn bị tiếp xuống bảo vệ chiến.
Oeng.
Cục cục cục. Lúc này, trong sơn cốc vang lên từng đợt tiếng oanh minh. Một thanh cưỡi xích lân, đi theo phía sau một vạn người chỉnh tề dậm chân tiến lên. Bọn họ từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, nắm chặt binh khí, đang đằng sát khí tới gần trước mặt một mắt người bộ lạc. Kẻ ngoài lai, lui ra ngoài chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phía trước, một mắt người thủ lĩnh đứng tại sơn tường phía trên, lớn tiếng gầm thét lấy. Một thanh cưỡi xích lân dừng lại, nhìn qua sơn tường phía trên cái kia to lớn khôi ngô một mắt người thủ lĩnh, khóe miệng lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Lui ra ngoài, cái kia tuyệt đối không thể. Hôm nay hắn cũng là đến đánh bại một mắt người, làm sao có thể lui ra ngoài đây? Một mắt người, các ngươi phạm ta nhân tộc bộ lạc, hôm nay tất đạp phá các ngươi một mắt người bộ lạc. Một thanh hét lớn một tiếng, chấn động đến phía trước bộ lạc vô số một mắt người run lẩy bẩy. Cho ngươi một cơ hội, mở cửa đi ra đầu hàng, tha các ngươi một mạng. Hắn lần nữa đại quát một câu. Cái này vừa nói, nhất thời chọc giận vị kia một mắt người thủ lĩnh. Nó độc nhãn trừng trừng nhìn chằm chằm một thanh, đằng đằng sát khí. Tiến công. Một thanh giơ cao liệt thần mâu vung lên, hạ tiến công mệnh lệnh. Ầm ầm. Vừa mới nói xong, hắn một người một ngựa dẫn đầu xông về một mắt người bộ lạc. Sau lưng một vạn người tại Bạo Hùng cùng khốc chỉ huy phía dưới phát khởi trùng phong. Giết a! Bạo Hùng nổ hống, một vạn người cùng nhau gào thét, tiếng giết rung khắp cả tòa sân cốc. Không ít một mắt người bị dọa sợ, tâm lý hoảng loạn. Các tộc nhân, bán tên, giết sạch bọn họ. Một mắt người thủ lĩnh nhìn lấy hướng giết đi lên một thanh bọn người, khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên.
Phóng!
Theo ra lệnh một tiếng, lít nha lít nhít mưa tên gào thét mà đến. Một thanh một người một ngựa tốc độ cực nhanh, tại mưa tên tiến đến trước vọt tới bộ lạc trước sân môn. Hắn thua tay liệt thần mâu cưỡi xích lân mượn nhờ cường đại tốc độ cùng lực lượng ngang nhiên một mâu đánh vào trầm trọng sơn môn bên trên.
Oeng!
Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, sơn môn lên tiếng mà nứt, bị một kích oanh cái vỡ nát. Tình cảnh này sợ ngây người tất cả mọi người. Một thanh thế mà cưỡi xích lân giết tiến đến, cường thế phá thành, gây nên to lớn khủng hoảng.
Giết!
Mau mau ngăn lại hắn. Một mắt người thủ lĩnh vừa sợ vừa giận. Nó vạn vạn không nghĩ đến một thanh thế mà hung hãn như vậy, một người một ngựa thì dám giết tiến đến.
Quá cuồng vọng.
Oeng! Một đạo hỏa quang lướt qua. Nhất thời người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe. Một thanh cưỡi xích lân giống như một đoàn tàu lửa mạnh mẽ đâm tới, trong tay liệt thần mâu vung về phía dưới tất có thương vong. Một người một ngựa trô đến huyết nhục văng tung tóe, lưu lại một từng mảnh thi thể. Trong lúc nhất thời lại không ai cả nổi.
Đến a, cùng ta vây giết hắn.
Một mắt người thủ lĩnh sát khí đằng đằng, tịch thu từ bản thân to lớn xương binh nhảy xuống, đông long đạp vỡ mặt đất ngăn ở một thanh trước mặt.
Bành bành bành.
Sau một khắc, trung quanh rơi xuống còn lại mấy cái một mắt người cao thủ. Bọn họ đều là một mắt người bộ lạc một số thống lĩnh. Từng cái có thiên nhân cấp thực lực. Bất quá cường đại nhất không ai qua được trước mắt một mắt người thủ lĩnh, thực lực cường đại, lại có chí nhân cấp mạnh mẽ thực lực. Một tôn chí nhân cấp một mắt người thủ lĩnh, chắc không được bọn này một mắt người như thế khó chơi. Bất quá hôm nay gặp phải một thành, coi như chúng nó xui xẻo.
Đinh.
Nhiệm vụ mở ra. Chém giết một mắt người thủ lĩnh, thành công khen thưởng toàn thuộc tính 500 điểm, tuần thú thuật một phần.
Giết.
Nương theo lấy một tiếng quát lớn. Một mắt người thủ lĩnh phát khởi tấn công mạnh, lực lượng cường đại rót vào xương binh, một đao bổ tới. Còn lại một mắt người cũng phát khởi tấn công mạnh.
Đến được tốt.
Một thanh hồn nhiên không sợ, trầm giọng vừa quát, cả người khí thế bạo phát. Trong tay liệt thần mâu vận sức chờ phát động, đột nhiên một cái hoành tạo thiên quân.
Oeng.
Trung quanh mấy cái một mắt người trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài.
Đinh.
Sau đó một mắt người thủ lĩnh công kích bị một thanh một mâu chặn.
Giết.
Hai người ánh mắt đụng chạm, sát ý bốn phía.
Bành.
Một mắt người thủ lĩnh xoạt 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 lui lại vài chục bước, trên mặt lộ ra một vệt biểu tình kinh hãi. Nó lại bị đánh bay. Xem xét lại một thanh cưỡi xích lân toàn thân bốc lên một đám lửa.
Chết.
Một thanh hét lớn một tiếng, đột nhiên nắm mâu nhảy lên một cái, như thiểm điện đâm về phía đối diện kinh ngạc xuất thần một mắt người thủ lĩnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thương lĩnh cự viên.
Làm.
Một mắt người thủ lĩnh cấp tốc vung đao chặt chém, chặn một kích. Nó nhanh chóng lùi về phía sau, cảnh giác nhìn lấy một thanh, trong lòng nghiêm nghị. Vừa mới kém chút thì bị xuyên thủng, khó tránh khỏi có chút kinh hãi. Tên nhân loại này thực lực cường đại khủng bố. Giao thủ một cái cũng cảm giác một loại không cách nào chống lại cảm giác sợ hãi.
giết.
Mục Thanh bị ngăn trở một mâu cũng không thèm để ý, ngược lại tiếp tục nắm mâu tăng tốc độ đâm đi qua. Lần này tốc độ càng nhanh, còn giống như là một tia chớp mắt thường đều khó mà phân biệt. Một mắt người thủ lĩnh độc nhãn co rụt lại, toát ra một cố vẻ mặt sợ hãi. Chỉ thấy nó cực lực né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước.
Phốc.
Một tiếng vang trầm, một mắt người thủ lĩnh chỉ cảm thấy bả vai một trận đau đớn. Túi đầu xem xét bả vai bị một mâu xuyên thủng, máu chảy ồ ạt, kém một chút thì bị sọ xuyên trái tim.
A.
Nó phát ra một tiếng thống khổ nổ hống, vung vẩy một thanh cốt đao bổ về phía Mục Thanh.
Keng.
Mục Thanh thoát ra lui lại, thuận thế một mâu đảo qua, chặn một đao kia. Cả hai cách nhau vài mét đối mặt. Một mắt người thủ lĩnh có chút khẩn trương cùng ngưng trọng, người này quá mạnh. Nó có chút chống đỡ không được.
Siêu.
Sau một khắc, nó đột nhiên quay người đằng không mà lên, bay lên không trung. Mục Thanh kinh ngạc, lại không có chút gì do dự nhảy lên một cái đuổi theo.
Muốn chạy, không có cửa đâu.
Lưu lại cho ta. Mục Thanh trầm giọng vừa quát, cả người nhất phi trùng thiên. Tay cầm liệt thần mâu cấp tốc phá không đâm về một mắt người thủ lĩnh giữa lưng. Cảm nhận được nguy cơ, một mắt người thủ lĩnh người trên không trung vung ra một đao.
Oeng.
Hai người giữa không trung đối một chiêu, cường đại khí lãng nổ tung, lật ngược phía dưới vô số một mắt người. Đối một chiêu, một mắt người thủ lĩnh mượn nhờ lực phản chấn kéo dài khoảng cách, ra tốc hướng về đối diện vách núi cấp tốc bay đi. Mục Thanh không hiểu, nhưng tự nhiên không ngừng nghỉ đuổi theo.
Giết,
giết,
giết.
Lúc này, Bạo Hùng bọn người xuất lĩnh lấy một vạn người sát nhập vào một mắt người trong bộ lạc. Đại chiến thảm liệt, Song Vương một phát chiến liền chết không ít người.
Ừm.
Chính đang đuổi giết một mắt người thủ lĩnh Mục Thanh phát giác được dị dạng. Có mấy cái thiên nhân cấp một mắt người đang chuẩn bị đại khai sát giới, lại bị hắn chú ý tới.
Muốn chết.
Mục Thanh hừ lạnh, đột nhiên người giữa không trung dương cung tụ mũi tên, trong nháy mắt thì khóa chặt ba cái một mắt người thiên nhân cấp đầu lĩnh.
Không tốt.
Phía dưới, ba cái một mắt người đầu lĩnh cùng nhau run lên, bản năng ngẩng đầu nhìn lên.
Siêu.
Ba đạo mũi tên phá không mà xuống, hào quang màu đỏ trong nháy mắt đến, một cỗ sóng nhiệt xông vào mũi, để chúng nó ba cái sắc mặt trắng bệch. Không còn kịp suy tư nữa, không kịp phản ứng, càng đến không kịp né tránh. Chỉ thấy phốc một tiếng, ba người cùng một thời gian bị mũi tên xuyên thủng đầu, toàn bộ đầu lâu bịch một tiếng nổ tung. Một kiếm miểu sát ba cái thiên nhân. Mục Thanh giải quyết cái này ba cái uy hiếp mới hài lòng thu hồi chiến cung, tiếp tục đuổi một mắt người thủ lĩnh. Bởi vì chậm trễ một chút, lúc này một mắt người thủ lĩnh đã bay đến trên vách đá. Trên vách đá mặt có một mảnh bằng phẳng nham thạch, giống như một cái thạch đài to lớn. Phi thân tới, Mục Thanh kinh ngạc phát hiện, nơi này lại là một tòa đàn tế. Mà nền tế đàn phía sau, là mê vụ bao phủ thâm uyên. Không nhìn thấy đấy. Hắn mi đầu cao lại, chẳng lẽ nơi này là một mắt người tế tự địa phương? Quả nhiên, chỉ thấy một mắt người thủ lĩnh đứng tại cùng trước đài, trung quanh hiện đầy các loại sinh vật khô lâu di hải. Nó hai tay nâng lên trên tế đài cung phụng chỉ to lớn thạch buồn, bên trong đựng đầy máu đỏ tươi, một cỗ mùi tanh gây mũi. Nó muốn làm gì? Mục Thanh hơi kinh ngạc cùng tò mò, cho nên cũng không có đi ngăn cản, muốn nhìn một chút có phải là hay không đang triệu hoán tế thần. Nếu như đúng vậy, vậy khẳng định lại có nhiệm vụ.
Ra đi, tế thần.
Một mắt người thủ lĩnh giơ cao thạch buồn, đối với trước mặt thâm nguyên ngã xuống, máu đỏ tươi vẩy xuống thâm nguyên, một cỗ nồng đậm mùi tanh phiếu tản ra đến, khiến người ta buồn nôn muốn nói.
Ầm ầm,
phía dưới biển mây nổ tung, một cỗ hung sát chi khí phóng lên tận trời, nương theo lấy một cỗ chấn động truyền đến, dường như dưới vực sâu có vật gì đáng sợ muốn đi ra. Mục Thanh ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt liệt thần mâu yên tĩnh chờ đợi. Hắn rất chờ mong, cái này một mắt người bộ lạc cung phụng tế tự là vật gì?
Giống.
Chỉ nghe gầm lên giận dữ, rung khắp sơn dã, cả cái sơn cốc đều lắc bắt đầu chuyển động. Tùy theo mà đến là từng đợt đáng sợ oanh minh, đại địa chân chiến. Mục Thanh đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới biển mây. Chỉ thấy vân vụ sụp đổ, một tôn to lớn hắc ảnh từ phía dưới chậm rãi đứng lên. Cái kia to lớn đầu xuyên qua vân vụ, thân thể cao lớn chậm rãi đứng lên, tản ra cổ lao thê lương hung lệ chi khí.
Đây là
Thương lĩnh cự viên. Mục Thanh cực kỳ kinh ngạc, lộ ra thật bất ngờ.
Đinh.
Nhiệm vụ mở ra.
Nhiệm vụ:
đánh bại đồng thời thu phục Thương lĩnh cự viên, thành công khen thưởng toàn thuộc tính 999. Lại một cái nhiệm vụ: phong phú điểm thuộc tính khen thưởng. Mục Thanh trong lòng vui vẻ, không thể nói, bàn nó. Hắn không có nghĩ tới đây thế mà thờ phụng một tôn cự viên. Sơn hải giới bên trong một loại cự thú, Thương lĩnh cự viên. Cao đến 100 mét thân thể, giống như một dãy núi, toàn thân lông tóc đen nhánh, tràn đầy dã tính nổ tung bắp thịt tản ra khiếp người hung uy, lệ khí ngập trời. Đây là một đầu đáng sợ cự viên, cao đến 100 mét thân thể tràn đầy cảm giác áp bách. Cái kia to lớn đầu, hai cái tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Thanh cùng một mắt người thủ lĩnh, lộ ra một chút hung lệ sát khí.
Huyên Huyên.
Lúc này một mắt người thủ lĩnh đột nhiên quỳ xuống, miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Đây là một loại nào đó tế tự chú ngữ. Mục Thanh tâm lý trầm xuống, quả nhiên theo chú ngữ nhất niệm, đầu kia Thương lĩnh cự viên lập tức chấn động, ánh mắt hung lệ tập trung vào hắn. Chỉ thấy cự viên nâng lên một cánh tay, năm ngón tay mở ra hung hăng bổ tới.
Oeng.
Mục Thanh cấp tốc né tránh, một cái bay lên không trung tránh đi. Phía dưới núi đá vỡ vụn, bị cự viên một chảo tử vồ nát. Cương đại cự viên, vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Chỉ ít Mục Thanh theo cự viên trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Xem chừng nó chí ít thuộc về trí nhân cấp cực hạn tầng thứ, thậm chí có khả năng đều có được đọ sức sát thánh nhân chiến lực cường hãn. Cái này một mắt người tại sao có thể có dạng này một tôn tế thần tồn tại đâu? Nếu là đã thu phục được, vậy đối với bộ lạc có tác dụng cực kỳ trọng yếu. chí ít có thể trấn thủ nhất phương, thủ hộ bộ lạc an bình cùng bình an. Muốn đến nơi này, Mục Thanh tâm lý có quyết định, thu phục cái này thương lĩnh cự viên. Hắn một bên né tránh, một vừa chú ý bên kia quỷ gối vách núi trên tế đài một mắt người thủ lĩnh. Mục Thanh đột nhiên người trên không trung một cái xoay người, dương cung bắn ra một tiễn. Siêu. Một đạo lưỡi dao sắc bén phá không, đánh thức một mắt người thủ lĩnh. Nó sắc mặt biến hóa, nhớ tới thân đào tẩu, đáng tiếc căn bản không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia một cái mũi tên xuyên thủng mi tâm của nó. Không. Một mắt người thủ lĩnh tiếng kêu thảm kinh khủng một tiếng. Đầu răng rắc một tiếng bị mũi tên xuyên qua, huyết dịch cùng óc phun tung tóe, thẳng tắp ngã xuống trên tế đài. Nó khẽ đảo dưới, huyết dịch khắp người chính nhanh chóng phun ra ngoài chạy vào trên tế đài. Đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một mắt người thủ lĩnh, thu hoạch được toàn thuộc tính 500, thu hoạch được tuần thú thuật một phần. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, Mục Thanh trong đầu tràn vào nhất đại cỗ trí nhớ tin tức. Một mắt thủ lĩnh một chết, vốn là bạo lệ cự viên đột nhiên dừng lại, tinh hồng hai mắt dần dần khôi phục một tia linh trí, lộ hung quang. Nó trước đó giống như bị khống chế. Mục Thanh kinh ngạc phát hiện, đầu này thương lĩnh cự viên lại là bị một loại bí thuật khống chế. Có lẽ là cái kia một mắt người thủ lĩnh khống chế. Giống. Thoát ly khống chế thương lĩnh cự viên đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời. Nó hai mắt hiện ra hung quang, vung vẩy cánh tay nhắm ngay Mục Thanh trực tiếp một quyền nện xuống tới. Chương 31, lĩnh ngộ quyền ý. Đông Long. Thanh thế to lớn, bụi bặm ngập trời. Thương lĩnh cự viên hét giận dữ, một quyền truy phía dưới đánh ra một cái hố lớn. Đáng tiếc Mục Thanh đã sớm tránh qua, tránh né. Giống. Nó hai mắt tinh hồng hét lớn một tiếng, lần nữa vung vẩy cánh tay hung hăng nện xuống tới. Nhìn lấy cuồng bạo cự viên, Mục Thanh cực kỳ tỉnh táo. Hắn đem liệt thần mâu thu vào, tay không tấc sắt, thế mà làm ra công kích tư thái. Cách. Mặt đất nứt toác, Mục Thanh ôm quyền xúc thế, cả người khí thế đạt đến đỉnh điểm, một tia một luồng cường đại ý chí tràn ngập. Một cỗ quyền ý dần dần ngưng kết. Đinh. Chúc mừng ký chủ, bắt cực quyền đột phá ràng buộc, lĩnh ngộ quyền ý. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ quyền ý, toàn thuộc tính 1000. Hai đạo nhắc nhở vang lên, đáng tiếc Mục Thanh đều không có nghe thấy. Hoặc là nói cả người hắn tâm tư đều chạy không, đắm chìm trong một loại cảnh giới kỳ diệu bên trong. Vô số quyền pháp áo nghĩa tại trong đại não chợt lóe lên, kiếp trước, kiếp này, đống nhiên lẫn nhau dung hội một lò hóa thành một cỗ trùng thiên quyền ý. To lớn năm đấm truy rơi, uy thế ngập trời. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mục Thanh đột nhiên chậm rãi vung đánh một quyền. Một lớn một nhỏ hai nắm đấm trên không trung va chạm, tạo thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Bành! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt trầm đục, hai nắm đấm va chạm trong nháy mắt bắn ra khí lưu cường đại quét ngang khắp nơi. Ầm ầm. Từng vòng khí lưu đảo qua, phương viên 1000m bên trong phòng ốc sự vật toàn bộ quét sạch sành sanh, hóa thành bột mịn. Đáng sợ va chạm chi lực thổi đến bộ lạc bên trong người ngã ngựa đổ, vô số người hoảng sợ nhìn qua. Chỉ thấy một thanh thân thể nho nhỏ thế mà chặn thương lĩnh cự viên một quyền, cả hai rằng có ở nơi đó. Nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, thương lĩnh cự viên nắm đấm tại run nhẹ nhẹ, cánh tay thậm chí toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, bộ mặt biểu lộ cực kỳ thống khổ. Ngao! Theo một tiếng hét thảm, cự viên ầm ầm bay rất ra ngoài ngã trên mặt đất. Cánh tay của nó chảy ra một chút vết máu, lông tóc bị nhuộm đỏ. Chỉ là một quyền, thương linh cự viên cánh tay thế mà thì bị phế sạch, tạm thời không cách nào dùng. Mục Thanh một quyền này uy lực khủng bố, rung động tất cả mọi người. Cự viên, thần phục ta. Hắn từng bước một đi hướng cự viên, mở miệng nói ra lời nói này. Giống. Cự viên nghe xong giận dữ, gầm thét đứng lên, đột nhiên bạo nện lấy bộ ngực của mình. Nó táo bạo đại hống đại khiếu, tinh hồng trong mắt lộ ra hung bạo lệ khí. Oeng. Cự viên nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống đối với Mục Thanh triển khai hung ác đánh giết. Không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Mục Thanh hừ lạnh, xúc thế một quyền vung ra, đánh về phía bầu trời. Đông. Một đạo quyền kình phá không mà lên, đánh vào cự viên trên thân, toàn bộ thân hình đều bị đánh bay ra ngoài trùng điệp giáng xuống. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Mục Thanh lĩnh ngộ ra tới quyền ý, quét ngang càn khôn, không ai địch nổi. Nhẹ nhàng một quyền cự viên lại gục xuống. Có phục hay không? Hắn thả người nhảy lên, đứng ở cự viên trên thân. Giống. Đáng tiếc, cự viên bạo ngược vô cùng, gào thét lớn giằng co. Lại một lần huy động thừa hạ thủ cánh tay hung hăng truy hướng Mục Thanh bản thân. Nhìn lấy cự viên lại một lần công kích, Mục Thanh lắc đầu thở dài, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy thu phục. Bành! Hắn đưa tay một quyền vung ra, đánh vào cự viên trên nắm tay, trong khoảnh khắc, cự viên biểu lộ ngưng kết, trên mặt lập tức vặn mèo, vẻ mặt thống khổ giấu đều giấu không được. Một đầu cuối cùng cánh tay cũng bị đánh phế đi, cự viên thống khổ kêu rên, lại như cũ hung tính không giảm, nâng lên một chân hướng về Mục Thanh hung hăng giẫm đạp xuống tới. Còn không phục. Mục Thanh nổi nóng, xúc thế một quyền đánh vào lòng bàn chân. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cự viên toàn bộ bị oanh té xuống đất phía trên, đập ra ngoài mấy chục thước mấp mô. Nó thống khổ nằm ở nơi đó, há mồm nổ hống không ngừng, đáng tiếc thanh thế yếu vô số lần. Cứ việc như cũ hai mắt hung bạo, lệ khí ngập trời, nhưng đã không có khí lực đứng lên. Hai tay bị phế, một chân đồng dạng bị phế, còn lại đều không thể đứng lên. Đã khôi phục, vậy liền đưa ngươi thuần hóa. Mục Thanh lần nữa phi thân rơi vào cự viên trên thân, khe khẽ thở dài. Vốn còn nghĩ trực tiếp thu phục liền tốt, không nghĩ tới thế mà không chịu thua, hung tính bạo ngược, chỉ có thể lấy tuần thú thuật thuần hóa. Ông. Một chỉ điểm tại cự viên mi tâm. Chỉ thấy từng đạo thần bí quang mang chui vào mi tâm của nó bên trong. Vốn đang táo bạo nộ hống cự viên bỗng nhiên đình chỉ dãy rủa, bạo ngược biểu lộ dần dần biến mất, trong mắt vô cùng lệ khí một vừa khôi phục bình thường. tuần thú thuật là chém giết vị kia một mắt thủ lĩnh lấy được khen thưởng. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng, thi triển tuần thú thuật từng lần một lạc ấn tại cự viên linh hồn ý thức bên trong, triệt để thu phục nó. Sau đó không lâu, Mục Thanh thu ngón tay về, cự viên cũng khôi phục bình thường, một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn lấy hắn, nhưng không có vừa mới bạo ngược lệ khí, ngược lại là lộ ra một cỗ tình minh.
Giống
chủ nhân. Cự viên há mồm gầm nhẹ một tiếng, hô một tiếng chủ nhân. Kỳ thật nó là có không kém trí tuệ, chỉ là trước kia bị không hiểu khống chế, có táo bạo lệ khí ăn mòn ý thức mới không có tự mình. Hiện tại khôi phục lại tự nhiên biến đến linh động vô cùng.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ, thành công đánh bại thu nhập cự viên, khen thưởng toàn thuộc tính 999 điểm. Hệ thống nhắc nhở chuyển đến, đại biểu cho Mục Thanh hoàn thành nhiệm vụ.
Rất tốt, về sau ngươi liền theo ta.
Mục Thanh hài lòng gật đầu.
Ầm ầm.
Cự viên đứng lên, lập tức kinh động đến tại chỗ song phương. Một mắt người từng cái hưng phấn gào gào kêu, đáng tiếc bọn họ không biết cự viên đã sớm bị Mục Thanh tuần phục. Giờ phút này, Mục Thanh đứng tại cự viên trên bờ vai, nhìn qua bốn phía vô số một mắt người. Một mắt thủ lĩnh đã chết, cự viên đã bị thu phục. Đầu hàng không giết. Mục Thanh đột nhiên lên tiếng hét lớn, thanh âm truyền khắp cả cái sân gốc. Tất cả một mắt người ngây dại, ngây ngốc nhìn lấy cái kia kinh khủng cự viên. Lại nhìn chính mình thủ lĩnh, quả nhiên chỉ còn lại có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó không có động tĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả một mắt người đều hoảng hồn. Thủ lĩnh chết rồi, thế thần còn bị người ta đánh bại thu phục, còn có cái gì có thể chống lại?
Không có, bọn họ biết chính mình xong đời.
Không. Một mắt người quyết không đầu hàng. Có một mắt người thống lĩnh lớn tiếng gầm thét, kiên quyết không đầu hàng.
Đông.
Có thể một giây sau, một cái to lớn chân hung hăng đạp xuống, liền người mang theo phòng ốc cùng một chỗ dẫm thành thịt nát, triệt để bệnh tang tại chỗ. Một vị thiên nhân, tại cự viên trước mặt không chịu nổi một kích.
Còn có ai?
Mục Thanh hét lớn một tiếng, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch.
Giống.
Cự viên biểu tượng hét lớn một tiếng, đinh hai nhức óc. Tất cả một mắt người đồng loạt quỳ trên mặt đất, triệt để đã mất đi dũng khí, lựa chọn đầu hàng.
Bọn họ không có đường có thể đi.
Không đầu hàng chỉ có thể xuống tràng thê thảm, bị giết sạch, bị giết chết. Nhìn xem cái kia vốn nên thuộc về bọn họ một mắt người tế thần cự viên, hiện tại trái lại thành làm người ta.
Một mắt người dám phản kháng mới là lạ.
Không bao lâu, một mắt người triệt để bại vong, thành tù binh. Đến đón lấy cũng là kiểm kê chiến lợi phẩm, vơ vét một mắt người bộ lạc. Đến mức một mắt người tù binh, đương nhiên là mang về cải tạo lao động rồi. Phân phó bạo hùng bọn người thu thập đồ vật, giám sát một mắt người thu thập chỗ có thể dùng vật chất cùng chiến lợi phẩm thu sạch đi. Mục Thanh tại một vị một mắt người chỉ huy dưới, đi tới một mắt người thủ lĩnh trong cung điện. Làm nhất tộc thủ lĩnh, khẳng định có lấy không ít bảo bối thân gia. Quả thật đúng là không sai, Mục Thanh vừa mới đi vào một mắt người thủ lĩnh cung điện chỗ sâu, lập tức bị trước mắt cả phòng đồ vật sợ ngây người.
Chương 32, ngoài ý muốn người tới.
Cả phòng thịt, treo trên tường, mặt đất đều chất đầy. Nhìn trước mắt thịt, Mục Thanh đều ngây dại. Cái này một mắt thủ lĩnh đến cùng là cái gì quỷ, trong nhà tồn lấy nhiều như vậy thịt. Chẳng lẽ sợ không có thịt ăn, cho nên chứa đựng đại lượng loại thịt.
Ta đi, gia hỏa này thật sự là kỳ hoa.
Mục Thanh im lặng nhìn lấy cả phòng thịt, có thậm chí đều mốc meo, có cố mùi hôi thối. Trong góc, thậm chí nhìn thấy hư thối thịt, mọc ra một số giòi bò, buồn nôn cực kỳ. Mục nát đều không bỏ được ăn sao? Vẫn là không thôi phát cho tộc nhân ăn, chính mình tình nguyện lưu tại nơi này mốc meo hư thối cũng không nguyện ý phát ra ngoài cho tộc nhân ăn. Một mắt thủ lĩnh cách làm để Mục Thanh im lặng cực kỳ.
Đi, phái người tới vận chuyển những thứ này loại thịt, hoàn hảo phát hạ đi, hư thối thì mặc kệ.
Mục Thanh vẫy vẫy tay, để cái kia dẫn đường một mắt người đi truyền đạt mệnh lệnh. Những thứ này thịt, hắn dự định phân phát cho đầu hàng một mắt người toàn phân. Bởi vì đến đón lấy hắn mang theo cái này mấy chục vạn một mắt người tù binh trở về, chuẩn bị khai khẩn nông điền, tu xây nhà, thậm chí chưa đến còn phải đi đào quáng.
Vân vân.
Làm quân vác, đương nhiên phải cho bọn họ một chút chỗ tốt, tỉ như loại thịt, lương thực chờ một chút, luôn luôn muốn ăn no bụng mới có sức lực làm việc. Nếu không cho ăn, không chỉ có chết đói, sớm muộn sẽ còn phản kháng. Cho nên vì ngăn chặn lúc này, Mục Thanh cảm thấy cái kia cho ăn no tuyệt đối không cắt xén, thậm chí muốn đem những thứ này một mắt người dưỡng đến so với chúng nó trước đó sinh hoạt còn tốt hơn. Dạng này mới có thể triệt để cải tạo bọn họ, từ đó không phản kháng nữa. Chờ chúng nó triệt để quen thuộc loại cuộc sống đó, liền sẽ không lại nguyện ý trở lại trước kia. Mục Thanh tra xét một vòng, tại mặt khác một tòa trong nhà đá phát hiện một ít gì đó. Trong đó, cực nhanh màu đỏ hòn đá gây nên chú ý của hắn.
Đây là.
Mục Thanh lập tức tiến lên cầm lấy một khối cẩn thận xem xét. Cái này một không nhìn nổi, để trong lòng của hắn ẩn ẩn có suy đoán.
Màu đồng.
Mục Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, mừng rỡ không thôi.
Đây là một khối màu đồng.
Không sai, cũng là một khối thuần thiên nhiên màu đồng thạch, độ tinh khiết cực cao. Mà lại nơi này không ngừng một khối màu đồng, là mấy loại màu đồng. Trong đó có bề ngoài xanh thẳm khoáng thạch, hẳn là lam đồng. Còn có màu đen khoáng thạch, hiện ra từng tia ánh sáng trạch, là đen tối đồng, cũng chính là hắc đồng. Ba loại màu đồng, khá lắm, một mắt người ở đâu ra?
Mục Thanh một mặt hưng phấn, màu đồng tìm được.
Nếu là có thể biết một mắt người từ chỗ nào tìm đến những thứ này mỏ đồng thạch, vậy kế tiếp thì phát đạt. Một khi tìm tới mỏ quặng thì có thể khai thác mỏ đồng, sau đó bắt đầu tinh luyện kim loại thanh đồng, để núi này trong biển người nguyên thủy loại bộ lạc đi vào cao cấp hơn thanh đồng thời đại.
Người tới.
Hắn hô to một tiếng.
Rất nhanh, hai cái một mắt người bị mang vào.
Mục Thanh một cái tiếp theo một cái hỏi ý kiến hỏi chúng nó, những thứ này mỏ đồng từ nơi đó lấy được.
Đáng tiếc,
không có một cái nào một mắt người biết, đều mờ mịt không biết. Cái này khiến hắn rất nổi nóng. Toàn bộ một mắt người bộ lạc bên trong thế mà không có ai biết mỏ đồng. Chẳng lẽ chỉ có vị kia một mắt người thủ lĩnh biết những thứ này mỏ đồng lai lịch? Có thể tên kia bị mình giết, đi đâu hỏi đi? Hỏi trọn vẹn một giờ, sửng sốt không có một cái nào một mắt người gặp qua những thứ này mỏ đồng. Bọn họ là một mắt người thủ lĩnh vật sưu tầm, có lẽ là từ chỗ nào nhặt được, trong lúc vô tình lấy được. Ngoa tạo, chẳng phải là hưởng công rồi? Mục Thanh bó tay rồi, nhìn lấy trong tay ba khối mỏ đồng ngẩn người. Ba loại khác biệt mỏ đồng, cái kia một mắt thủ lĩnh đến cùng từ chỗ nào lấy được đây? Nhất định tại phụ cận, mỏ quặng nhất định tồn tại phụ cận, nếu không một mắt người thủ lĩnh từ nơi nào thu hoạch được? Không được, nhất định phải phái người tìm tòi mỏ quặng. Mục Thanh trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phái người đi tìm tòi. Mặc kệ như thế nào nhất định muốn tìm tới những thứ này mỏ đồng mỏ quặng, sau đó mới có thể mở hái mỏ đồng, tinh luyện kim loại thanh đồng để cao bộ lạc thực lực. Bất quá, tinh luyện kim loại thanh đồng cần còn lại hai loại khoáng vật, mỏ thiết cùng chỉ mỏ. Chỉ có thuần đồng thêm vào cái kia hai loại khoáng vật mới có thể thành công cũng luyện được tốt hơn thanh đồng. Mục Thanh có chút buồn rầu, tìm kiếm mỏ quặng cũng là một cái khổ sai, cần một cái quá trình khá dài. Lúc này, một mắt người bộ lạc thu thập hoàn tất, chiến lợi phẩm toàn bộ mang đi. Đến đón lấy cũng là mang theo mấy chục vạn một mắt người tù binh khải hoàn. Mục Thanh cưỡi xích lân, thì đứng tại cự viên trên bờ vai dẫn đầu hướng về Xích Phương thị đi đến. Đông, đông, đông. Cự viên một bước chấn động, cái kia thân thể cao lớn cho người ta mang đến vô tận áp bách. Một đường lên hủ chạy vô số sinh vật. Phía sau, Bạo Hùng xuất lĩnh một vạn đại quân, áp tải mấy chục vạn một mắt người mang nhà mang người trùng trùng điệp điệp tiến lên. Nhân số quá nhiều, được tốc độ chạy rất chậm. Bất quá Mục Thanh một điểm không thèm để ý, chinh phục mấy chục vạn một mắt người, thế nhưng là một cái thật tốt sức lao động a. Mang về tu kiến thành trì, khai khẩn nông điền, đào quáng chờ một chút đều thật là tốt dùng. Chỉ cần cho bọn họ ăn no mặc ấm, cái khác căn bản không cần quá để ý. Đến mức phản kháng hết thảy trấn sát thì xong việc. Đi ước chừng một ngày, lúc chạm vạng tối mới trở lại Xích Phương thị. Bất quá vừa về đến, toàn bộ Xích Phương thị trên dưới bối rối. Bởi vì cự viên xuất hiện, tạo thành cực lớn hỗn loạn cùng khủng hoảng. May ra Mục Thanh cưỡi xích lân theo cự viên trên thân nhảy xuống, mới ngăn lại một trận hỗn loạn. Khi thấy Mục Thanh một khắc này, Xích Phương thị trên dưới tất cả mọi người trợn tròn mắt. Xích Phương thị tức thì bị dọa đến hồn đều nhẹ nhàng. Một tôn sơn lĩnh cự viên, cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn cùng trùng kích. Mục Thanh thu phục một tôn cự viên mang về, làm cho tất cả mọi người thấy được sự cường đại của hắn thực lực. Thậm chí còn chinh phục một mắt người bộ lạc, bắt làm tù binh mấy chục vạn một mắt người. Tin tức này truyền ra, toàn bộ Xích Phương thị trên dưới vui mừng, hưng phấn hoan hô lên. Làm Bạo Hùng mang theo mấy chục vạn một mắt người tù binh trùng trùng điệp điệp gấp trở về một khắc này, toàn bộ nhân tài tránh thức tin tưởng. Trải qua trận này, Mục Thanh tại Xích Phương thị uy vọng trực tiếp vượt qua tộc trưởng. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kính sợ. Bởi vì tôn này cự viên ngay tại Xích Phương thị phía sau, hấp dẫn vô số tộc nhân đi xem chừng cùng tế tự. Bất quá, cự viên thực lực cơ bản trên một tháng mới ăn một lần đồ vật, mà lại kỳ thật không cần người khác đi tế tự, chính mình sẽ ra ngoài tìm kiếm ăn. Tóm lại, cự viên dàn xếp tại Xích Phương thị, làm cho tất cả mọi người đều phấn khởi không thôi. Điều này đại biểu lấy, bọn họ tộc quần cũng có được một tôn tế thần bảo vệ. Đối với cái này Mục Thanh cũng không hề để ý, cũng không có ý định đem cự viên mang về. Bởi vì nữ hoa bộ lạc bên kia có chính mình tế thần, mang về hai cái đánh nhau sao? Tại giải quyết một mắt người uy hiếp về sau, Mục Thanh sinh hoạt khôi phục bình tĩnh. Không có một mắt người uy hiếp, Xích Phương thị triệt để bình tĩnh trở lại. Bất quá đánh bại một mắt người về sau, Mục Thanh thì phái người tiến về nữ hoa bộ lạc báo cáo nơi này tin tức cùng tình huống. Chưa từng nghĩ, ngày thứ ba sáng sớm, Xích Phương thị nên đón một vị không tưởng tượng được người. Nữ hoa, lái nàng chiến xa trực tiếp giá lâm Xích Phương thị. Sự xuất hiện của nàng đưa tới hoành động, vô số tộc nhân tranh nhau chen lấn chạy ra đến, chỉ vì lấp kín nữ hoa tộc trưởng diện mạo. Khi nghe thấy tin tức, Mục Thanh đều ngây ngẩn cả người. Hắn vội vàng kết thúc tu luyện, vội vã đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, quả nhiên liền gặp được Hoa Hoàng lái chiến xa chậm rãi lái tới. "Tộc trưởng, ngài sao lại tới đây?" Mục Thanh cực kỳ kinh ngạc, có chút không rõ Hoa Hoàng vì sao đích thân tới. "Chít chít." Chiến xe dừng lại, Hoa Hoàng dò xét cẩn thận lấy Mục Thanh, càng xem càng vừa ý. "Tới, cùng ta ngồi chung." Hoa Hoàng mỉm cười, đột nhiên giỗi ra một cái tay phát ra mời. Mục Thanh sửng sốt một chút, lập tức thoải mái nắm chặt nữ hoa tinh tế tay nhỏ lập tức chiếm hữu nàng chiến xa. "Ven." Vừa đi lên, mấy cái con dị thú nhất thời lôi kéo chiến xa đằng không mà lên. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 33, Bá đạo nữ hoàng. Xích Phương thị bên ngoài. Trên bầu trời, mấy cái con dị thú lôi kéo chiến xa bay ngang qua bầu trời. Tại trên chiến xa, một nam một nữ chính cùng tồn tại đứng đấy, nhìn xuống phía trước cảnh tượng. Nam chính là Mục Thanh, nữ dĩ nhiên chính là bộ lạc tộc trưởng, Hoa Hoàng. Nàng tự mình tới, đến cùng vì cái gì? Một mắt người giải quyết. Theo ta cùng nhau trở về đi. Trầm mặc rất lâu, Hoa Hoàng đột nhiên mở miệng nói câu. Mục Thanh sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, bây giờ còn chưa được, nơi này vẫn còn có sự tình không làm xong. Còn có chuyện gì? Hoa Hoàng Nga Mi nhẹ nhàng nhíu lên. Nàng xem thấy bên cạnh Mục Thanh, mắt trong mang theo một tia nghi hoặc. Một mắt người đều giải quyết, còn có thể có chuyện gì? Mục Thanh đi đến chiến xa biên giới, hướng phía dưới nhìn xuống đi xuống. Chỉ thấy phía dưới là một mảnh to lớn nông điền. Ngươi xem xuống mới, đây chính là ta muốn lưu lại nguyên nhân. Hắn chỉ phía dưới nông điền đối Hoa Hoàng nói ra. Hoa Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là vật gì, vì sao để ngươi cam nguyện lưu lại cũng không nguyện ý theo ta trở về? Nói nàng điều khiển chiến xa chậm rãi rơi xuống, nhìn lấy bốn phía xanh mơn mận ruộng lúa, phía trên đã treo đầy cây lúa tuệ. Thứ này nàng chưa thấy qua. Đây là lúa nước, là bộ lạc tương lai lương thực chính. Mục Thanh sờ lên những cái kia cây lúa tuệ, trong mắt hiện ra quan mang. Theo trồng trọt bắt đầu, ngắn ngủi hơn một tháng thế mà dài ra cây lúa tuệ, thậm chí có chút đã bắt đầu sung mãn ô vàng. Điều này đại biểu lấy bọn họ sắp thành thục, quá nhanh. Lương thực chính. Hoa Hoàng cũng theo ngồi xổm xuống, kinh ngạc xem xét những thứ này cây lúa tuệ. Nàng ẩn ẩn phát giác được, thứ này đối với bộ lạc thậm chí cả nhân loại văn minh tới nói cực kỳ trọng yếu. Không tệ, cũng là lương thực chính, một loại sản lượng cực cao, vị đạo cực tốt chủ yếu lương thực. Chỉ cần đại diện tích gieo xuống đi, liền có thể cho bộ lạc mang đến vô số lương thực, có thể nuôi sống càng nhiều tộc nhân. Có đầy đủ lương thực mới có thể yên tâm mở rộng, không ngừng mở rộng lãnh thổ lớn mạnh đại bộ lạc. Mục Thanh nói ngữ khí biến đến sục sôi lên. Hoa Hoàng nghe xong trong mắt buốc lên hào quang, đôi mắt đẹp dị dạng nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Nếu quả thật như hắn nói một dạng, vậy vật này đối với bộ lạc tới nói quả thực cũng là có như thần vật. Ta còn được đến hai loại cao cấp hơn lương thực, người lâu dài dùng ăn có thể cường thân kiện thể, tăng cường khí huyết, đề cao thực lực. Mục Thanh lần nữa nói ra một cái tin tức kinh người. Hoa Hoàng ngây ngẩn cả người, có chút không tin, nhưng lại cảm giác Mục Thanh không có lừa gạt nàng, nói đều là nói thật. Thật chứ? Nàng cảm thấy thật không thể tin. Thật có dạng này lương thực tồn tại, hắn từ chỗ nào lấy được? Xem ra trên người hắn cất giấu rất nhiều không biết bí mật. Hoa Hoàng tâm lý yên lặng nghĩ đến vấn đề này, lại bất động thanh sắc. Không sai, người sau khi trở về liền có thể mang một bộ phận Xích Phương thị người trở về, bọn họ đã nắm giữ phương pháp trồng trọt. Không. Nói còn chưa dứt lời liền bị Hoa Hoàng đánh gãy. Nàng ngón tay chống đỡ Mục Thanh miệng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta muốn ngươi cùng một chỗ cùng ta trở về, ngươi đến truyền thụ bộ lạc tộc nhân phương pháp trồng trọt, ta chỉ tin ngươi. Một câu để Mục Thanh ngây ngẩn cả người. Hoa Hoàng ánh mắt mang theo một luồng ánh sáng nóng bỏng mang. Ngươi đánh bại một mắt người, giải cứu Xích Phương thị, càng bắt làm tù binh mấy chục vạn một mắt người, hiện tại càng thêm bộ lạc tìm tới có thể giải quyết thức ăn ấm no lương thực chính. Thật lớn như thế cống hiến, ta muốn thưởng ngươi. Nàng một bên nói, một bên theo tay trái mình một bên đón lấy một cái thần hoàn. Đây là nàng tùy thân đeo đồ vật, tay trái tay phải mỗi cái một cái, từng vòng vầng sáng xen lẫn thành thần hoàn. Hoa Hoàng lôi kéo một thanh tay, đem thần hoàn một thanh mang ở bên trên. Một cử động kia để một thanh ngộng, ngơ ngác nhìn trên cổ tay cái kia thần hoàn. Một cỗ cường đại sinh cơ liên tục không ngừng theo thần hoàn chú nhập thân thể, để cả người hắn cảm giác có dùng không hết lực lượng, còn có vô cùng sinh cơ. Tộc trưởng, cái này. Mục Thanh muốn nói cái gì, nhưng lại một lần bị Hoa Hoàng đánh gãy. Nàng xem thấy Mục Thanh ánh mắt nói ra, không cho phép cự tuyệt, đây là ta ban cho ngươi, mang theo nó từ nay về sau ta không chết, ngươi vĩnh sinh. Mục Thanh trầm mặc không nói, trong lòng có loại cảm giác nói không ra lời. Ta đây là được bao nuôi rồi, hơn nữa còn không thể cự tuyệt, Hoa Hoàng thật sự là lao bá đạo. Cái này thần hoàn thì đại biểu cho một loại thân phận, là tín nhiệm, càng là tán thành. Còn có một cái trọng yếu nhất, thần hoàn chi bên trên có vô cùng vô tận sinh cơ, chỉ cần Hoa Hoàng bất tử, là hắn có thể một mực sống sót. Không phải liền là nữ hoa tuyên thệ hắn quyền sở hữu nha. Tương đương với nữ nhân truy cầu nam nhân, bá đạo tuyên bố ngươi chủ quyền thuộc về nàng một dạng. Quả nhiên, Hoa Hoàng không hổ là Hoa Hoàng, làm việc bá đạo, trực tiếp không cho Mục Thanh cơ hội cự tuyệt. Từ nay về sau, ngươi thuộc về ta. Hoa Hoàng bá đạo nói xong, nâng tay phải lên, Mục Thanh tay trái thần hoàn nhẹ nhàng chấn động, bản năng giơ tay lên, hai cánh tay một cách tự nhiên nắm cùng một chỗ. Ngoa tạo. Mục Thanh sạm mặt lại, làm một cái nam nhân, thế mà bị một nữ nhân cho bá đạo tuyên bố sở thuộc quyền. Ai, không hổ là mẫu hệ bộ lạc thủ lĩnh, Hoa Hoàng, đệ nhất nữ thần cũng là đầy đủ bá đạo, căn bản không cho phép ngươi cự tuyệt. Thôi thôi, ăn bám có cái gì không tốt. Húng chi vẫn là ăn Hoa Hoàng cơm chùa, cơm này, thật là thơm. Đúng rồi, nghe nói ngươi đã thu phục được một mắt người tế thần. Hoa Hoàng chợt nhớ tới cái gì mở miệng hỏi. Mục Thanh nhẹ gật đầu, đúng, là một đầu thương lĩnh cự viên, có trí nhân cấp thực lực, vừa vận tọa chấn Xích Phương thị. Cũng tốt. Hoa Hoàng nhẹ gật đầu không có nhiều lời. Một đầu tế thần thôi, cũng không để vào mắt. Nàng duy nhất coi trọng cũng là Mục Thanh nam nhân này, rất có ý tứ, rất có mị lực. Luôn cảm thấy hắn cùng hắn bộ lạc của hắn nam nhân không giống nhau. Đương nhiên không đồng dạng, Mục Thanh là xuyên Việt về tới nha. Đi thôi, cùng ta cùng một chỗ trở về. Hoa Hoàng nói liền muốn mang Mục Thanh cùng một chỗ trở về nữ hoa bộ lạc. Chờ một chút. Mục Thanh khẽ lắc đầu, nhẹ nói, ngươi đi về trước, ta lưu tại nơi này một thời gian, chờ thứ nhất phê lương thực chính thành thục thu hoạch được mới có thể trở về đi. Vì sao? Giao cho Xích Phương thị người làm liền tốt, chờ thu hoạch lại đưa tới. Hoa Hoàng rất bá đạo nói ra, muốn mang Mục Thanh trở về. Cái này khiến hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể giải thích nói, ta muốn nhìn cụ thể sản lượng, càng phải thu hoạch sau còn muốn đánh thành hạt gạo mới có thể đồ nấu ăn. Hoa Hoàng yên lặng nhìn lấy hắn, sau đó nhẹ gật đầu đáp ứng. Tốt, ngươi lưu lại, ta chờ ngươi trở lại. Nàng chỉ có thể đồng ý. Dù sao những vật này đều là Mục Thanh lấy được, chứ hắn không người nào biết như thế nào trồng trọt thu hoạch. Vân vân. Đúng rồi, ngươi gặp qua cái này ba loại khoáng thạch sao? Mục Thanh nhớ tới cái gì, xuất ra ba khối mỏ đồng. A. Hoa Hoàng vừa mới nhìn qua, nhất thời phát ra một tiếng kinh nghi. Tựa hồ ở đâu gặp qua? Nàng giống như ở đâu gặp qua thứ này, chỉ là không có chú ý. Làm thực sự từng gặp, quá tốt rồi, ngươi tìm tới nắm giữ loại này khoáng thạch địa phương, đem khoáng thạch khai thác đi ra, có tác dụng lớn. Mục Thanh đem ba khối mỏ đồng giao cho Hoa Hoàng, bàn giao nàng tìm kiếm mỏ quặng, khai thác mỏ đồng. Loại này tảng đá có thể dùng. Hoa Hoàng không hiểu hỏi, chỉ thấy Mục Thanh tự tin cười một tiếng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, tìm tới loại này khoáng thạch, có thể để bộ lạc thực lực tăng gấp 10 lần. T. Hoa Hoàng nghe xong nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tăng gấp 10 lần thực lực, cường điệu đến vậy ư? Tốt, ta phái người đi tìm. Hoa Hoàng cứ việc có chút không tin, nhưng vẫn là đáp ứng phái người đi tìm. Cái này Mục Thanh an tâm. Lương thực có, đến đón lấy rất nhanh liền có thể nắm giữ mỏ đồng, như lại có thể tìm tới mỏ thiếp cùng chỉ mỏ vậy liền thật có thể mở ra thanh đồng văn minh, đi vào thanh đồng thời đại. Ta chờ ngươi. Hoa Hoàng nhìn thật sâu liếc một chút Mục Thanh, nói xong cũng lái chiến xa bay mất. Chỉ để lại Mục Thanh một người sững sờ nhìn lấy biến mất chiến xa, tâm lý ngũ vị tạp trần. Hắn sờ lên trong tay trái một cái thần hoàn, tâm tình phức tạp, không nghĩ tới chính mình có một ngày lại bị nữ nhân bao dưỡng. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 34, Thiên nhân cực hạ. Bộ lạc, phía sau núi. Mục Thanh chính mặc lấy siêu trọng lực nội giáp tại đoán luyện, đổ mồ hôi như mưa. Đi qua một mắt người trận chiến kia, thực lực của hắn có to lớn tăng lên, thêm mấy ngày đoán luyện lắng đọng, rốt cục đem thực lực hoàn toàn trường khống. Thậm chí so trước đó càng cường đại mấy phần, có thể tiếp nhận 20 lần trọng lực ở trên người, có thể làm đến hành động tự nhiên, trường khống rất nhỏ. Oeng, oeng. Ngọn núi lắc lư, Mục Thanh một quyền tiếp lấy một quyền vung dậy, đánh nát phía trước cự thạch. Trên người hắn bao phủ một tầng khí lưu, lạch cạch hồ quang điện lấp lóe, khí thế kinh người. Thể nội huyết dịch sôi trào thiêu đốt, hóa thành một tầng khí diễm cháy hung hực, nương theo lấy từng cái hồ quang điện quay quanh, cả người xem ra cực kỳ khủng bố. Đông. Sau cùng một quyền vung ra, phía trước ngọn núi nổ tung một cái lỗ thủng. Đá vụn bay tán loạn tản mát, đánh tại mặt đất ken ken rung động. Sau một hồi, Mục Thanh mới từ trong bụi mù chậm rãi đi tới. Cuối cùng hoàn mỹ trường khống, quyền ý huy sái tự nhiên. Mục Thanh trên mặt tràn đầy một vệt nụ cười tự tin. Theo lấy thực lực gia tăng, hắn đối với mình tương lai đường càng thêm rõ ràng. Ký chủ, Mục Thanh. Chủng tộc, nhân loại. Cảnh giới, thiên nhân, cực hạn. Lực lượng, 9999. Thể chất, 9999. Nhanh nhẹn, 9999. Tinh thần, 9999. Thiên phú, thánh thể, tiểu thành, vô hạn tiềm năng. Công pháp, bắt cực quyền, quyền ý, bạo huyết thuật, cao cấp, mắt cấp lạc nhật tiên pháp, mắt cấp bách chiến thương pháp, đại hoang đoạn thể thuật tuần thú thuật. Bảo vật, liệt thần mâu, thánh binh, không gian chữ vật, 1000 mở, siêu trọng lực nội giáp. Có vô hạn tiềm năng, tăng thêm trước đó nhiệm vụ thu hoạch được tăng lên, một mực điên cùng dưới việc tu luyện, phối hợp siêu trọng lực nội giáp nghiền ép rốt cục đem thực lực đẩy đến thiên nhân cực hạn. Hiện tại, Mục Thanh chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ ràng buộc, bước vào chí nhân cảnh. Một khi đến một bước này, mới chính thức coi là một cao thủ. Mà lại thánh thể đã bước vào cảnh giới tiểu thành. Hắn tin tưởng mình chỉ cần không ngừng tu luyện, sớm muộn có thể đạt tới kiếp trước độ cao thậm chí siêu việt. Thật chờ mong, chờ toàn cầu người chơi buông xuống sau sẽ là như thế nào quan cảnh. Mục Thanh trên mặt lộ ra mỉm cười, trong lòng âm thầm quyết định trước lúc này nhất định phải tận khả năng mở rộng nữ hoa bộ lạc thế lực phạm vi, thậm chí chinh phạt các đại bộ tộc, tốt nhất cũng là đem phía đông đại hoang nhân loại bộ lạc thống nhất. Giống. Lúc này, một tiếng thu hống truyền đến, chỉ thấy một đạo hồng quang từ phương xa chạy như bay đến. Nhìn kỹ là tọa kỵ của hắn Xích Lân, phía trên ngồi đấy một tiểu nữ, chính là Xích Phương thị nữ nhi, Phi Yên. Thượng sứ, lương thực thu hoạch xong. Phi Yên cưới Xích Lân hào hứng chạy đến, báo cáo tin tức này. Nguyên lai, mấy ngày gần đây lúa nước thành thủ, Mục Thanh để Xích Phương thị tổ chức tộc nhân đi thu hoạch. Hiện tại đã thu hoạch hoàn tất, chính chờ hắn trở về đây. Rất tốt, rốt cục bội thu. Mục Thanh nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghiêng người cưới trên Xích Lân phần lưng, cưới Xích Lân nhanh chóng chạy vội hướng về Xích Phương thị tiến đến. Không bao lâu, Mục Thanh về tới trong bộ tộc. Vừa về đến đã nhìn thấy tất cả tộc nhân đều tụ tập tại trong bộ lạc to lớn tràng trên mặt đất. Nơi này chất đầy từng đống màu vàng nóng cấp vật, chính là thu hoạch trở về hạt thóc. Khá lắm, toàn bộ sân bãi đều chất đầy. 10 vạn mẫu, tính một cái lúc này thu hoạch trở về, tính ra một mẫu ruộng đất có thể sinh trí ít 3000 cân hạt thóc đi ra. Quả nhiên là sản lượng cao hạt giống, nửa tháng liền có thể thành thục thu hoạch. Nơi này thổ địa quá màu mỡ, linh khí dồi dào, căn bản không cần bón phân a. Mục Thanh nhìn trước mắt trồng chất như núi hạt thóc, trong lòng tuôn ra một cỗ hào khí. Có những thứ này, cái kia bộ lạc nhân khẩu đem về nên tới một lần to lớn giếng phun, tương lai đem sẽ biến không đồng dạng. Lương thực chủ đạo bộ lạc nhân khẩu sinh sôi tốc độ và số lượng. Không có ăn, ngươi thế nào nuôi sống tộc nhân? Bây giờ thì khác, có sản lượng cao lương thực là chủ lương, vậy sẽ là một trận to lớn biến đổi. Bộ lạc tộc nhân ấm no đã không thành vấn đề. Xích Phương tộc trưởng bắt đầu nghiền ép hạt thóc, thu thập hạt ngũ cốc phơi khô, sau đó dùng do ta thiết kế thạch ma mài ra hạt gạo liền có thể đồ nấu ăn. Mục Thanh bắt đầu từng bước một dạy bảo mọi người xử lý như thế nào hạt thóc. Trước đem hạt ngũ cốc đánh xuống, sau đó phơi khô, mới có thể sử dụng thạch ma mài hạt gạo, sau cùng mới có thể trưng nấu thành cơm thức ăn. Đều nghe thấy được, tranh thủ thời gian làm việc. Xích Phương thị hưng phấn mà đỏ bừng cả khuôn mặt, tất cả tộc nhân đều phấn khởi không thôi. Bọn họ từng lần một gieo họ, nhiệt tình tăng vọt, tộc trưởng tự mình tham dự trong đó. Mọi người cùng nhau khí thế ngất trời đem hạt thóc từng cái đánh xuống, sau cùng thu thập cùng một chỗ, phơi khô, cái này cần một cái quá trình. Cứ như vậy, Xích Phương thị trên dưới lại bận rộn mấy ngày, rốt cục xem như triệt để giải quyết. Bội thu hoàn tất, đến đón lấy cũng làn đếm thử nhóm đầu tiên thóc gạo nấu đi ra là dạng gì. Mục Thanh kỳ thật cũng rất chờ mong. Dù sao khả năng này là làm Sơn Hải giới nhân tộc bộ lạc bên trong lần thứ nhất ăn gạo cơm a. Làm Phi Yên bưng một cái xương bát đựng đầy cơm trắng tới thời điểm, xa xa liền có thể nghe thấy được một cô hương khí, ngụm nước chảy ròng. Tộc nhân khác từng cái trơ mắt nhìn cái kia một chén cơm trắng. Nhưng cái thứ nhất ăn, đương nhiên là Mục Thanh vị này thượng sứ. Bởi vì hắn mang tới hạt thóc hạt giống, càng dạy bảo bọn họ như thế nào khai khẩn ruộng tốt, trồng trọt hạt thóc, thu hoạch chờ một chút một loạt phương pháp. Có thể nói, Mục Thanh trong mắt bọn hắn tựa như là một vị cao cao tại thượng tôn quý vô song thần. Hút. Mục Thanh bưng cơm hít một hơi, trực tiếp lùa một miếng cơm, cửa vào mềm mại thơm ngọt, trong lúc nhất thời ngây ngất. Không sai, chính là cái này vị. Mục Thanh hạnh phúc chảy xuống nước mắt. Không dễ dàng a. Tại Sơn Hải giới muốn ăn cơm, đời trước của hắn đều chưa thấy qua, chỉ ăn qua một số lương thực phụ. Hiện tại rốt cục có thể ăn được thơm ngào ngạt gạo cơm. Khoan hay nói, so với hắn trên địa cầu ăn càng hương, càng ăn ngon hơn. Cái này khiến Mục Thanh càng thêm chờ mong những cái kia linh mễ, đến cùng là như thế nào đâu. Sơ cấp linh mễ, cao cấp linh mễ, hai loại linh mễ để Mục Thanh lòng ngưỡng ấy, hận không thể hiện tại thì trồng ra đến sau đó nếm thử tại chỗ. Ăn ngon, mọi người có thể mở rộng ăn. Mục Thanh ăn hết một chén cơm, phối thêm một chồng thịt nướng, tư vị kia đừng nói nữa. Hương. Ừ. Bốn phía truyền đến từng tiếng reo hò. Bộ lạc tộc nhân bắt đầu ăn lên cơm, phối hợp rau dại, thịt nướng, mùi vị đó tuyệt. Một cái ăn hai mắt lưng tròng, là nước mắt hạnh phúc. Liên Phi Yên đều ăn ba chén lớn cơm, còn chưa đã ngứa đây. Không thể không nói, Sơn Hải nhóm đầu tiên lúa nước trồng trọt thành công. Đến đón lấy cũng là thông dụng đi xuống, đem sản lượng cao lúa nước phát dương quang đại, để tất cả bộ lạc đều ăn được thơm ngào ngạt cơm trắng. Xích Phương thị trên dưới sôi trào, vô số người reo hò, chúc mừng. Một trận thịnh yến trọn vẹn tiến hành 3 ngày, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Tiếp đó, Mục Thanh nên rời đi trở về nữ hoa bộ lạc. Trước khi đi, Phi Yên gắt gao lôi kéo tay của hắn, nước mắt lượn quanh nhìn qua hắn. Làm đến Mục Thanh đều có chút không đành lòng, nhưng không có cách, nếu không có nữ hoa cho phép, là không thể tùy tiện đem người ta mang về. Chỉ có thể nhẫn tâm cưới lên Xích Lân, mang theo bạo hùng chờ một vạn người hộ tống số lớn một mắt người cùng hạt thóc cùng một chỗ trùng trùng điệp điệp rời đi Xích Phương thị. Thượng sứ. Phi Yên hai nước mắt mơ hồ, nhìn qua đi xa Mục Thanh, tràn đầy thất lạc. Phi, quên hắn đi. Bên cạnh Xích Phương thị đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng, bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiểu được, Mục Thanh đến từ nữ hoa bộ lạc, hơn nữa nhìn tình huống cùng tộc trưởng nữ hoa quan hệ không ít. Nữ nhi của hắn là không có hy vọng. Không, ta muốn đi theo hắn. Phi Yên đột nhiên lau khô nước mắt, tràn đầy kiên định nói. Cha, đem ta tiến cống cho tộc trưởng đi, ta nguyện ý phụng dưỡng hoa hoàng hai bên. Nàng đột nhiên làm ra một cái quyết định. Để Xích Phương thị trợn mắt hốt mồm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 35, Khải Hoàn trở về. Nữ hoa bộ lạc. Trước sân môn, tộc trưởng Hoa Hoàng chính xuất lĩnh lấy đại lượng bộ lạc tộc nhân thủ ở nơi đó. Già trẻ nam nữ đều tới, đang đợi cái gì đó. Không ít người không hiểu tộc trưởng vì sao triệu tập tộc nhân tới nơi này. Nhưng tộc trưởng nàng đều ở nơi này, ai dám nói cái gì? Đến rồi. Không bao lâu, nơi xa có động tĩnh. Chỉ thấy một chi đội ngũ khổng lồ chính chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu, cưỡi cao lớn Xích Lân, uy phong lấm lâm đi tới. Người này chính là Mục Thanh. Phía sau là một vạn bộ lạc dũng sĩ, thứ 9 doanh dũng sĩ chính áp tải mấy chục vạn đội ngũ khổng lồ trùng trùng điệp điệp trở về. Thế mà trở về rồi. Trước sân môn, một số bộ lạc thống lĩnh chấn kinh nhìn trước mắt một màn, đều ngây dại. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, mới đi hơn một tháng, Mục Thanh liền mang theo đội ngũ trở về bộ lạc. Hơn nữa nhìn tình huống tựa như là thu được thắng lợi, khải hoàn mà về. Không ít thống lĩnh ghen ghét nhà. Nhìn lấy Mục Thanh xuất lĩnh đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà đi tới, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Đặc biệt là trông thấy cái kia mấy chục vạn một mắt người tù binh, từng cái đều rung động không hiểu. Mục Thanh không chỉ có đánh thắng dị nhân tộc, còn bắt làm tù binh mấy chục vạn một mắt người, chiến công chói lọi. Giờ phút này không có người không cảm thấy rung động. Liền người ghen tị đều trợn tròn mắt. Chơi ạ. Thế mà đánh bại một mắt người. Còn tù binh mấy chục vạn dị nhân tộc trở về. Nguyên một đám thống lĩnh nội tâm hâm mộ cực kỳ, đồng thời vừa có một chút kính sợ. Có thể đánh bại một mắt người, tù binh mấy chục vạn, tuyệt đối không phải thoải mái mà sự tình. Bọn họ tự hỏi mình đi có thể hay không làm đến, có thể lại không có cái này tự tin. Nhìn đến Mục Thanh thành công, nhiều ít có chút ghen tị và ảo não. Nên thứ 9 thống lĩnh, Mục Thanh, Khải Hoàn. Hoa Hoàng đột nhiên giơ cao một cây quyền trượng, huy sái đại lượng sinh cơ chiếu xuống đâm đầu đi tới thứ 9 doanh một vạn dũng sĩ trên thân, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn. Bạo hùng chờ ban đầu mấy ngàn tù binh từng cái phấn khởi mặt đỏ bừng, đó là kích động. Tộc trưởng tự mình dẫn người tới đón tiếp, quả thực cũng là vô cùng lớn vinh hạnh đặc biệt. Vì vũ, vì vũ, vì vũ. Mấy chục vạn tộc nhân cùng nhau giống to, âm thanh chấn mây xanh. Vô số tộc nhân tránh ra một con đường, từng cái hưng phấn hoan hô, chúc mừng lấy lần này thắng lợi. Mục Thanh cưỡi Xích Lân một người đi đầu chậm rãi đi qua, đi tới Hoa Hoàng trước mặt không xa xoay người xuống tới đi tới. Tộc trưởng, may mắn không làm được mệnh, thành công đánh bại một mắt người, tù binh mấy chục vạn một mắt người trở về. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đến đây phục mệnh. Tốt. Hoa Hoàng vui mừng, trong mắt dị sắc không ngừng. Nàng tự mình dẫn người tới đón tiếp, chính là cho tất cả mọi người lan truyền một cái tín hiệu. Mộc Thanh là nàng xem trọng người, là bộ lạc công thần, càng là nàng ưu ái người. Vốn là đầy đủ rung động mấy cái đại thống lĩnh, lại xem xét Mộc Thanh trong tay trái phủ lấy một cái thần hoàn, từng cái trong lòng chấn động mãnh liệt. Bọn họ ngây ra như phỗng. Cái này thần hoàn, không là tộc trưởng sao? Vì sao tại Mộc Thanh trên tay, chẳng lẽ tộc trưởng Hoa Hoàng thật coi trọng cái này vốn là tù binh tiểu tử? Mấy cái đại thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, lộ ra càng thêm ghen ghét. Người trong nhà còn không có cơ hội này đâu, làm sao một ngoại nhân liền được tộc trưởng dạng này ban ơn cùng ưu ái, tâm lý rất không phục a. Chư vị bộ lạc dũng sĩ, các ngươi khổ cực. Hôm nay, mỗi người thưởng thịt 100 cân, lương 100 cân, giáp ra một bộ. Hoa Hoàng đạp trên một cổ thần thánh quang mang lơ lửng, thanh âm không nhanh không chậm truyền vào tất cả mọi người trong hai. Sau một khắc, bạo hùng chờ một vạn tên dũng sĩ cùng nhau reo hò. Phong thưởng hoàn thành, đến đón lấy cũng là giao tiếp. Mộc Thanh đem mang về mấy chục vạn một mắt người giao cho Hoa Hoàng, chính mình mang theo đội ngũ trở lại thứ 9 doanh khu đóng quân. Bạo hùng bọn người vừa về đến liền bắt đầu nỗ lực tu luyện, có đại hoang đoạn thể thuật thực lực bọn hắn mỗi ngày đều tại chậm rãi tăng lên. Mà Mộc Thanh thì là trở về trụ sở của mình, nhìn lấy trống rỗng nhà đá, tâm lý ngược lại là hơi nhớ Nhung Phi Yên nha đầu kia. Dù sao tại trong vòng hơn một tháng quen thuộc có người hầu hạ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Bất quá làm cấp dưới bộ tộc người, muốn đi vào chủ bộ lạc nhất định phải được Hoa Hoàng đồng ý mới được. Mộc Thanh tự nhiên không thể tùy tiện mang Phi Yên tới, miễn cho lấy hạt vừng mất đi dưa hấu. Nhưng còn chưa kịp nghỉ ngơi, bên ngoài liền đến một vị tộc trưởng thị nữ. Mộc thống lĩnh, tộc trưởng cho mời. Nàng đến đây truyền đạt Hoa Hoàng mời. Mộc Thanh không có nhiều lời trực tiếp theo nàng đi tới Hoa Hoàng trong chủ điện. Vừa đến, đã nhìn thấy mấy vị khác thống lĩnh đều đến. Hắn vừa đến, còn lại thống lĩnh ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Mà hắn biểu lộ bình tĩnh tự nhiên, ngồi ở vị trí của mình, cuối cùng nhất. Đến đông đủ, đến đón lấy thương thảo phần dưới rơi lương thực vấn đề. Hoa Hoàng ôn hòa nhìn Mộc Thanh liếc một chút, sau đó ánh mắt sắc bén đảo qua những người khác. Cái này vừa nói, trong đại điện người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tộc trưởng, lương thực vấn đề là mỗi cái bộ lạc hạng nhất đại sự. Một vị thống lĩnh đứng lên, tràn đầy tự tin nói, ta đề nghị tăng lớn đi săn cường độ, tranh thủ đi săn đến càng nhiều loại thịt. Không sai, chúng ta nên phái người đi chỗ xa hơn đi săn, gia tăng bộ lạc loại thịt chứa đựng. Còn có mấy tháng tức đem nên đón trời đông giá rét, nhất định phải nhanh chứa đựng đầy đủ loại thịt, nếu không tộc nhân sẽ chết đói rất nhiều. Cái này đến cái khác thống lĩnh bắt đầu phát biểu mỗi người ý kiến cùng đề nghị, nhưng đều không ngoại lệ đều là muốn gia tăng đi săn, chứa đựng loại thịt. Thế nhưng là đi săn cũng không phải đơn giản sự tình, muốn phải nuôi sống hơn 100 vạn tộc nhân, ngoại trừ cấp dưới bộ tộc thường cách một đoạn thời gian tiến cống đi lên một số vật tư bên ngoài, còn lại to lớn lỗ hổng rất khó bổ sung. Đây cũng là bộ lạc chỉnh thể thực lực nhân khẩu số lượng một mực không cách nào đi lên một nguyên nhân. Nhân khẩu nhiều, mang ý nghĩa ăn hết được hao tổn thì to lớn hơn. Vì nuôi sống to lớn bộ lạc nhân khẩu, nữ hoa thế nhưng là nhọc lòng. Nhưng vẫn cũ hạt cắt trong sa mạc, miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, lại mở rộng đã bất lực làm được. Đặc biệt là trước đó vừa mới chinh phục Hắc Di bộ lạc mấy chục vạn người, lập tức mở rộng nhiều như vậy đương nhiên cho bộ lạc mang đến áp lực thực lớn. Bình thường gặp được loại tình huống này, sẽ buông tha cho một bộ phận chinh phục tới già yếu tộc nhân, chỉ chọn lựa cường tráng thiếu niên dung nhập trong bộ tộc. Dạng này giảm bất lương thực tiêu hao, nhưng tương tự không có thể dài lâu, cho nên hôm nay chính là muốn giải quyết vấn đề này. Nghe xong những người khác đề nghị, Hoa Hoàng mặt không biểu tình, sau cùng ánh mắt rơi vào Mộc Thanh trên thân. Nàng càng xem thì càng hài lòng, càng thích. Các ngươi không có cách, Mộc Thanh lại đã tìm được đồng thời thành công giải quyết bộ lạc lương thực vấn đề. Cái này khiến nàng vô cùng vừa ý nam nhân này. Mộc Thanh, ngươi có biện pháp hay không giải quyết bộ lạc lương thực khan hiếm vấn đề? Hoa Hoàng biết rõ còn cố hỏi, đưa ra vấn đề này. Mộc Thanh sửng sốt một chút, lập tức lĩnh ngộ ra nàng tiềm ẩn ý tứ. Là muốn chính mình ở trước mặt mọi người, tại toàn bộ bộ lạc tộc quần trước mặt biểu hiện mình, từ đó ngưng tụ đủ nhiều hy vọng. Cứ như vậy thì không người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Hoa Hoàng, muốn đem hắn cất nhắc lên. Có thể. Mộc Thanh không chút do dự hồi đáp. Soạn. Cái này vừa nói, phá quán những người khác một mảnh xôn xao. Thật hay giả? Ngươi có phương pháp nào? Ngồi tại phía trước nhất bộ lạc tế thì bỗng nhiên nhìn qua, thanh âm khàn khàn mang theo một tia nghi hoặc cùng hoài nghi. Những người khác một dạng, đều mang ánh mắt hoài nghi. Ngươi có thể giải quyết. Mộc Thanh tự tin cười một tiếng. Nói ra, không sai, ta có thể giải quyết bộ lạc hơn 100 vạn tộc nhân lương thực vấn đề, chỉ cần cho ta 2 tháng. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Duy chỉ có Hoa Hoàng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, hiển nhiên đã sớm biết. Hôm nay bất quá là vì Mộc Thanh. Tốt, ta cho ngươi 2 tháng. Hoa Hoàng trực tiếp đánh nhịp, cũng cam kết, như ngươi trong 2 tháng có thể giải quyết bộ lạc hơn 100 vạn tộc nhân lương thực vấn đề no ấm, ta hứa hẹn, phong ngươi làm bộ lạc đại thống lĩnh, địa vị gần với ta, cùng đại tế ti cung cấp. Một câu, tại chỗ đều kinh hãi. Tất cả mọi người tại chỗ mắt trợn tròn. Đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở. Lúc này, một đạo nhiệm vụ nhắc nhở vang lên. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 36, quyền lực tranh đoạt. Nhiệm vụ 1, trợ nữ hoa bộ lạc giải quyết lương thực nguy cơ, khen thưởng cao cấp chăn nuôi kỹ thuật. Nhiệm vụ 2, trở thành bộ lạc đại thống lĩnh, khen thưởng bí thuật thành thiên nhất chỉ. Hai nhiệm vụ, hai phần khen thưởng. Nhiệm vụ thứ nhất khen thưởng, cao cấp chăn nuôi kỹ thuật, cái đồ chơi này đối Mộc Thanh không có tác dụng lớn gì. Ngược lại là có thể cho Hoa Hoàng truyền thụ bộ lạc cao cấp chăn nuôi kỹ thuật, có thể nuôi nốt các loại sinh vật làm gia súc tự dưỡng. Cái thứ hai thì lợi hại, là một môn bí thuật. Thanh thiên nhất chỉ, uy lực như thế nào còn không biết. Nhưng nếu là bí thuật, tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Mục Thanh không có một chút do dự, toàn bộ đón lấy nhiệm vụ. Hai tháng. Có thống linh thanh âm đề cao, lớn tiếng nói, ngươi xác định hai tháng có thể giải quyết hơn 100 vạn người thức ăn vấn đề sao? Phải biết, ngươi làm không được thì sao? Một vị khác thống lĩnh cũng xách ra bất mãn của mình. Tiểu tử này thật ngông cuồng, khoác lác cũng dám nói. Hai tháng, đầy đủ. Mục Thanh tự tin nói ra, như trong hai tháng ta làm không được, vậy liền cam nguyện tiếp nhận tộc trưởng bất kỳ trừng phạt nào, không một câu oán hận. Những người khác nghe xong, nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Được rồi, hai tháng muốn giải quyết bộ lạc phía trên 100 vạn nhân khẩu lương thực khan hiếm vấn đề, quả thực cũng là nói đùa tới. Căn bản không thể nào làm được thật sao? Coi như hai tháng không ngủ không nghỉ đi săn, thu thập các loại quả dại thức ăn, đều không có cách nào thỏa mãn toàn bộ lạc tộc quần hơn 1 triệu nhân khẩu lương thực vấn đề. Ngươi biết bộ lạc một ngày tiêu hao bao nhiêu lương thực sao? Mục Thanh nói 2 tháng giải quyết, cũng là một trò đùa. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiểu tử này khẳng định cắm, chờ 2 tháng trôi qua liền đem hắn đá xuống đi. Tộc trưởng, đại thống lĩnh vị trí không phải có thể người không thể đảm nhiệm, mà lại đại thống lĩnh đã sớm có người. Một vị thống lĩnh đột nhiên đứng lên nói câu. Còn lại thống lĩnh cũng ào ào tỉnh ngộ lại. Đại thống lĩnh một mực có người, chỉ là không có ở trong bộ lạc. Hừ. Hoa Hoàng lạnh hừ một tiếng, ánh mắt mang theo một tia không vui. Nàng đảo qua mọi người, gàn từng chữ một, đại thống lĩnh, một mực không làm việc đàng hoàng, càng không có vì bộ lạc mang đến thay đổi quá lớn, càng không quá lớn công tích. Ta quyết định hủy bỏ hắn đại thống lĩnh vị trí, nhường lại cho bộ lạc công thần lớn nhất. Các ngươi, người nào có ý kiến? Nàng nói xong ánh mắt sắc bén quét qua tất cả thống lĩnh. 8 vị thống lĩnh cái đê hạ đầu, không dám đối mặt. Chỉ có vị kia đại tế ti chậm rãi đứng dậy. Tộc trưởng, đại thống lĩnh dù sao cũng là giải cứu qua bộ lạc mấy lần nguy cơ, rút lui như vậy đi xuống sợ rằng sẽ gây nên bất mãn của hắn, tộc nhân cũng rất khó tin phục. Đại tế ti một lời một câu khuyên lớn. Tại nữ hoa bộ lạc bên trong, đại thống lĩnh địa vị cực cao, mà lại hy vọng một điểm không kém. Đại thống lĩnh là bộ lạc bên trong đại biểu cho phụ hệ nhất phương thế lực đại biểu, uy vọng cực cao. Mà nữ hoa làm tộc trưởng, là cái hệ một phương lãnh tụ, cả hai đều trong bóng tối cạnh tranh lấy. Đây là đại biểu cho phụ hệ cùng mẫu hệ hai đại tập đoàn lực lượng đối kháng. Nam nhân muốn xoay người, muốn cầm quyền. Mà hoa hoàng làm mẫu hệ một phái người cầm quyền tự nhiên không cho phép địa vị mình bị uy hiếp, quyền thống trị nhất định phải một mực trường khống. Cho nên, nàng nghĩ xong miễn đại thống lĩnh người này, đổi lên một cái người. Cái kia chính là Mục Thanh. Như hắn trở thành đại thống lĩnh, chính mình chỉ cần cùng hắn kết hợp, toàn bộ lạc tộc quần hai đại phe phái lực lượng liền sẽ tập hợp thành một luồng. Mời tộc trưởng nghĩ lại a. Còn lại thống lĩnh nào hào đứng lên, làm ra tỏ thái độ. Bọn họ tự nhiên càng có khuynh hướng đại thống lĩnh bên kia, bởi vì làm đại biểu lấy nam nhân, đại biểu cho phụ hệ một phái dần dần cầm quyền. Hoa Hoàng mặt không thay đổi nhìn trước mắt 8 vị thống lĩnh, trong lòng nén giận. Nàng rất muốn thay đổi trung thành với mình người, có thể không người có thể dùng. 8 vị thống lĩnh, ngoại trừ một cái đốc chiến đội thống lĩnh bên ngoài, những người còn lại đều là đại thống lĩnh người. Đương nhiên, mới đề bạt lên thứ 9 thống lĩnh Mục Thanh, là nàng người. Đây mới là nàng vừa ý nhất người, một lòng muốn đem hắn đẩy lên đại thống lĩnh vị trí, thay thế nàng nắm giữ phụ hệ một phái lực lượng. Theo thời gian chuyển rời, lấy mẫu hệ làm trung tâm bộ lạc thống trị đem dần dần lui ra sân khấu. Dù sao còn lại đại bộ phận bộ lạc đều đã theo mẹ hệ bộ lạc quá độ đến phụ hệ bộ lạc. Bọn họ đồng dạng muốn thay thế mẫu hệ bộ lạc, cứ như vậy liền có thể tự do phân phối nữ nhân, càng có thể tiến hành bộ lạc tài sản quy hoạch quyền phân phối. Đây chính là quyền lực thay đổi. Mục Thanh ở một bên như có điều suy nghĩ, tận mắt nhìn thấy cùng chứng kiến viễn cổ bộ lạc quyền lực thay đổi giao thế một loại cơ hội. Trong lòng của hắn cảm thán, nữ hoa bộ lạc làm mẫu hệ bộ tộc một cái đại biểu, hoa hoàng càng là thủ đoạn cường ngạnh, thực lực cường đại, một mực đem khống bộ lạc tộc quần quyền lợi cùng vận mệnh. Phía dưới phụ hệ một phái tự nhiên không cam tâm, muốn xoay người đoạt quyền, cạnh tranh thì không thể tránh được. Có thể nói, hiện tại nữ hoa bộ lạc trên dưới 8 vị thống lĩnh đều là nam, đại thống lĩnh càng là phụ hệ một phái đại biểu nhân vật. Cụ thể Mục Thanh không biết, nhưng có thể khẳng định, cho dù là kiếp trước mọi người buông xuống sân hải, vẫn như cũng là hoa hoàng cầm quyền, thậm chí thế lực to lớn hơn. Quả nhiên, đại thống lĩnh vị trí này không dễ dàng làm a. Mục Thanh cuối cùng hiểu rõ tiền căn hậu quả. Hoa hoàng muốn hắn thừa vị, tranh đoạt đại thống lĩnh vị trí, thay thế trước đó cái vị kia đại thống lĩnh. Nhưng bây giờ người phía dưới phản đối, cơ hồ không có người chống đỡ. Cỗ này phụ hệ lực lượng rất lớn, thậm chí vượt qua hoa hoàng nắm giữ mẫu hệ một phái lực lượng. Lê gớm, nữ hoa bộ lạc nội bộ cạnh tranh rất lớn. Mục Thanh cảm thấy, hoa hoàng hiện tại áp lực nhất định phi thường lớn, quyền lực thay đổi, chính mình sắp bị chạy xuống khẳng định không dễ chịu. Một khi bị chạy xuống, nàng chỉ có thể biến thành nam nhân phụ thuộc. Làm đệ nhất nữ cường nhân tới nói, căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này tạm thời lại không đề cập tới, các ngươi lui ra đi. Hoa hoàng hờ hững khoát khoát tay làm cho tất cả mọi người đi xuống. Đại tế ti bọn người một vừa đứng lên, rời khỏi nơi này. Mục Thanh lưu lại. Đang muốn rời đi, Mục Thanh nghe thấy hoa hoàng mà nói ngừng lại. Những người khác ánh mắt nhìn hắn mang theo một tia cảnh giác, hoài nghi, thậm chí lộ ra nồng đậm ý. Cái này khiến Mục Thanh rất im lặng, ta cái gì đều không làm các ngươi thì đem ta xem như địch nhân rồi. Như thế xem ra, không đem các ngươi hết thảy lấy xuống ta thì không có một ngày tốt lành qua rồi. Mã Đức, đối với ta lộ ra địch ý, lão tử liền quyết định ăn bám, đánh nằm các ngươi. Mục Thanh tâm lý hung tợn nghĩ đến. Vốn đang là thẳng chống đỡ phụ hệ một phái, nhưng bây giờ xem xét không được chọn, chỉ có thể lựa chọn hoa hoàng, ăn bám được. dù sao hắn là hoa hoàng một tay để bạt lên một tên tù binh, tại bộ lạc bên trong căn bản không có quá lớn uy vọng cùng thế lực. Nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là ăn bám tương đối tốt, phù hợp nhất hiện tại lợi ích. Đi theo ta. Hoa hoàng đối một thanh nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đầu đi hướng đại điện phía sau.